Chương 756, Quách Gia Mát cấp chương 756, Quách Gia Mát cấp Ích Châu, ba quận thái thú đế bá người chơi đại quân hướng thành đô hành quân. Thành đô là một tòa cự thành, Lưu Yên còn có một đám võ tướng, người chơi muốn đánh hạ cự thành, không có đơn giản như vậy. Đế bá trong doanh, hai viên manh tướng lập bàn, binh khí lấy nhanh đánh nhanh, tướng ta chẳng cơ hồ hòa mình phế tích, cùng bạo khí lưu cải địa, nguyên bản liền vỡ vụn mặt đất lần nữa bị san bằng. Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Pháp Chính, Trương Tùng chờ Ích Châu văn thần võ tướng ngay tại một bên xem cuộc chiến. Hai viên ngay tại luận bàn võ tướng, võ lực kinh thế hai tụ. Tại Đông Hán khu tuyệt đối thuộc về người nổi bật, đến mức Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Lịch Châu hai đại mãnh tướng nhìn thấy hai người giao chiến, cũng không nhịn được nhìn mà than thở. Pháp Chính thở dài, Lữ Bố Chi Dũng còn tại Cam Hưng Bá phía trên. Ta vốn cho rằng Cam Hưng Bá đã là trong thiên hạ nhất đẳng mãnh tướng, bất quá cùng Lữ Bố so sánh, dường như còn kém một điểm. Trương Tùng méo méo chính mình tròm dâu nhỏ, ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo, Lữ Bố thiên hạ vô song, tại Hổ Lao quan hạ cự 18 lộ chư hầu, Cam Hưng Bá có thể tại Lữ Bố thủ hạ kiên trì 100 cái hiệp, đã đủ để tự ngạo. Đế Bá hai tay khoanh để ở trước ngực, nếu là tại mặt nước giao thủ, Cam Linh chưa chắc sẽ thua bởi Lữ Bố. Đế Bá làm Cam Linh chủ công, có thể nhìn thấy Cam Linh hoàn chỉnh võ tướng giao diện. Cam Linh tại mặt nước địa hình, võ lực có thể thu hoạch được tăng lên, chưa chắc sẽ sợ Lữ Bố. Rời sông lấp biển, Cam Linh dùng sức trà đạp mặt đất băng liệt, địa tuyển phiên dũng. Cam Linh chân đạp đất suối, võ lực tăng lên, song kích của vũ, mấy trăm đạo màu lam thủy nhận chém ra, đánh út về phía Lữ Bố. Quỷ thần luận vũ, Lữ Bố vung vẩy phương thiên hỏa kích, thu hoạch được quỷ thần phụ thể, võ lực đồng dạng tăng lên, áp chế Cam Linh. Phương Thiên Hỏa kích ma khí lượn lờ, thế công đại khai đại hợp, đánh tan Cam Linh chém tới thủy nhận đạo quang. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Hỏa kích như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống, Cam Linh giơ song kích đón đỡ Phương Thiên Hỏa kích. Oanh! Cam Linh dưới thân thể chìm, mặt đất đổ sụp. Cam Linh cắn chặt răng, Lữ Bố mang tới áp chế lực, để Cam Linh ra sức tử chiến, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Cam Hưng Bá, điểm đến là dừng. Đế Bá để Cam Linh cùng Lữ Bố tách ra. Cam Linh ở phía trước còn có thể miễn cưỡng cùng Lữ Bố cân sức ngang tài, làm giao chiến dần dần, Lữ Bố bắt đầu áp chế Cam Linh, một mực đánh xuống. Cam Linh nói không chừng sẽ bị Lữ Bố chém giết. Đế Bá hướng Bắc Địa Thương Vương mượn tới Lữ Bố, không phải vì để cho Cam Linh cùng Lữ Bố lập bạn, mà là giết chết Lưu Yên. Ta Lữ Bố ở lâu quan trung, hồi lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, lại xuất hiện một đám gia hỏa, từng cái danh xưng không giới ta Lữ Bố chi dũng, xem ra không gì hơn cái này. Lữ Bố khiên phương thiên hỏa kích, đánh bại Cam Linh, bệ nghệ chương nhiệm, Nghiêm Nhan chờ Ích Châu võ tướng. Ích Châu võ tướng, không tính Nam Man đám kia mã phù, là thuộc Cam Linh võ lực tối cao. Liền Cam Linh đều bại vào Lữ Bố chi thủ, Lữ Bố thật đúng là chướng mắt chương nhiệm, Nghiêm Nhan chờ người. Hổ Lao quan đại chiến về sau, Lữ Bố có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, đến mức từng cái chư hầu đều công bố đầu của mình hào đại tướng không còn có Lữ Bố chi dũng, để Lữ Bố trở thành mới tính toán đơn vị. Nhất lạm dụng Lữ Bố cái này tính toán đơn vị, không ai qua được Tào Tháo. Tào Tháo thích nhất khen người, phàm là mạnh tướng, liền khen hắn không dưới Lữ Bố chi dũng. Lữ Bố, chờ ta ba quận đại quân vây công thành đô, ngươi cùng ngươi tám kiện tướng giúp ta đánh hạ thành đô, trùng điệp có thưởng. Đế Bá đối Lữ Bố biểu hiện tương đương hài lòng, cho rằng tiến đánh thành đô, Lữ Bố ắt không thể thiếu. Coi là thật không thú vị, mau chóng đánh hạ thành đô. Ta muốn đột phá, sau đó đi Trung Nguyên, giết đám người kia. Lữ Bố nhớ tới bị Từ Thiên, Quan Vũ áp chế, chán nổi gân xanh lên, sát ý ngập trời. Lữ Bố liền không có bị thua thiệt như vậy. Cũng may Cam Linh không có đột phá, nếu không Lữ Bố chưa hẳn có thể đánh thắng được phá giới Cam Linh. Quan độ doanh địa, Từ Thiên tuần tự thu được Hà Đông quận tình báo. Ngư phụ, Chu Tuấn bị Hoàng phụ Tung cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương đánh tới quân lính tăng dã, Từ Thiên ngược lại là không nghĩ tới Lý Giác, Quách Tỷ hùng mãnh như vậy. Trước kia Từ Thiên gia nhập 18 lộ chư hầu liên quân, tiến đánh Đồng Trác, vẫn không cảm giác được Lý Giác, Quách Tỷ như vậy khó đánh. Hiện tại Từ Thiên lấy Ngưu Phụ, Chu Tuấn chấn thủ Hà Đông, lại bị Hoàng Phụ Tung cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương hành hung, có thể thấy được còn phải xem là ai đi tiến đánh Lý Giác, Quách Tỷ. Nếu là Từ Thiên thân chinh Lý Giác, Quách Tỷ lấy Nhạc Nghị, Từ Đạt làm soái, Nhiễm Mẫn, Dương Diệu Chân làm tướng, có thể đem Lý Giác, Quách Tỷ đè xuống đất ma sát, Hoàng Phụ Tung cũng không phải Từ Thiên đối thủ. Ngưu Phụ, Chu Tuấn lại không bằng Lý Giác, Quách Tỷ cùng Hoàng Phụ Tung. Võ lực cường hãn Hoa Hùng, tức thì bị Bàng Đức bắt sống, còn tốt Công Tôn Tuyết đem Hoa Hùng bắt trở về. Mời được Công Tôn Tuyết đại giới cũng không nhỏ. Từ Thiên không khỏi đau lòng vì Du Thuyết Công Tôn Tuyết gia nhập phe mình trận doanh trỗi trả ra đại giới. Từ Thiên thuê Công Tôn Tuyết 1 vạn liên hoàn kỵ binh, 3 vạn bạch lang quân, 30 vạn liêu đông kỵ binh, cùng Công Tôn Độ, Công Tôn Khang chờ võ tướng, trả ra đại giới vượt qua 100 vạn hoàng kim. Lâm thời mộ binh, trong thời gian ngắn thật đúng là vô pháp thành lập như thế một chi tinh nhuệ kỵ binh. Từ Thiên dứt khoát vùng tiền như rác, trực tiếp thuê liêu đông thái thú Công Tôn Tuyết. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề. Thuê Công Tôn Tuyết, thứ nhất có thể tan rã liêu đông đối U Châu uy hiếp, thứ hai Công Tôn Toàn không cần đóng giữ liêu tây liêu thành phòng bị Công Tôn Tuyết, có thể nhập quan, thứ ba Công Tôn Tuyết hơn 30 vạn tinh nhuệ kỵ binh, là một cô không kém chiến lược. Công Tôn Tuyết, Công Tôn Toàn, phiên chiêu chờ biên tướng, toàn bộ bị Từ Thiên triệu tập đến Hà Đông quận. Tiên Ti, Ô Hoàn, Hung Nô chờ du mục bộ lạc, trước đó đã bị Từ Thiên trọng thương, không có thành tựu biên tái không cần lưu thủ đại quân trấn giữ. Bất quá dù cho Từ Thiên điều động liêu đông, liêu tây, Hà Đông, Nhạn Môn, Thái Nguyên, Hà Nội 6 quận chi binh phòng bị quan trung, cũng chưa chắc đầy đủ. Đê giai binh chủng đầy đủ, đỉnh cấp võ tướng lại khiếm khuyết. Từ Thiên thế lực đỉnh cấp võ tướng, hoặc là tại quân độ, hoặc là tại hạ bì, mục tiêu chủ yếu vẫn là Hứa Xương. Nếu muốn tránh Tây Lương quân ngư ông đắc lợi, nhất định phải làm giòn lưu loát cầm xuống Hứa Xương, để Bắc Địa Thương Vương vô pháp kịp thời kịp phản ứng. Đinh. Ngài Văn Thần Quách Gia thăng đến cấp 100, mở ra phá giới nhiệm vụ U Minh dẫn về. Tại Từ Thiên suy xét nên như thế nào thiểm kích Hứa Xương thời khắc, Từ Thiên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Quách Gia mát cấp rồi. Từ Thiên sửng sốt một chút. Trước đây không lâu, Quách Gia đầu nhập Từ Thiên thời điểm, vẫn là cấp 90, đi qua hạ bi chi chiến, vậy mà trực tiếp tăng lên đến cấp 100. Cấp 90 đến cấp 100 cần thiết kinh nghiệm không ít, Quách Gia một cái mưu sĩ, lại giống như là điền cùng giống nhau, thăng cấp như uống nước. Quách Gia bày ra cửu u phong đô trận, đánh giết Lưu Bị không ít bạch nhĩ binh. Dìm nước hạ bi kế sách, bị Hồng Thủy chết đối hạ bi quân coi giữ, kinh nghiệm cũng toàn bộ tính tới Quách Gia trên đầu, bởi vậy Quách Gia trực tiếp mắc gốc. Từ Thiên xem xét Quách Gia phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, U Minh dẫn về độ khó, rất khó nội dung, Quách Gia cần thu thập chí ít một cái siêu nhất lưu võ tướng, bốn cái nhất lưu võ tướng đem hồn, dùng cho cường hóa cửu u phong đô trận. Cửu U Phong Đô trận có thể triệu hoán tử trận võ tướng trợ trận giết địch, võ tướng phạm vi hoạt động giới hạn trong Cửu U Phong Đô trận, lại năng lực so sánh khi còn sống yếu hơn. Trước mắt Cửu U Phong Đô trận có được đem hồn, Trương Hàm, Nhất Lưu, Đồng Đế, Nhị Lưu, Tư Mã Hân, Nhị Lưu, Quách Gia phá giới nhiệm vụ còn thật có ý tứ, muốn thu thập siêu nhất lưu võ tướng đem hồn. Siêu nhất lưu võ tướng cũng chính là Ngũ Hổ tướng, Lữ Bố, Nhiệm Mẫn loại này cấp bậc mạnh tướng. Muốn thu thập bọn hắn đem hồn, vậy sẽ phải đánh giết bọn hắn. Trận pháp Cửu U Phong Đô trận có thể đang thu thập cổ võ đem hoặc là chiến tử võ tướng đem hồn về sau. Từ Quách Gia tiêu hao thể lực, tại Cửu U Phong Đô trong trận triệu hoán những này đã vong võ tướng. Trước mắt Quách Gia Cửu U Phong Đô trận có thể triệu hoán quan trung tam vương, Trương Hàm, Đồng Đế, Tư Mã Hân. Cửu U Phong Đô trận khuyết điểm là triệu hoán cổ võ đem năng lực bị suy yếu, mặt khác triệu hoán cổ võ đem chỉ có thể tại trong trận pháp hoạt động. Một khi Quách Gia thể lực hao hết, trận pháp cùng cổ võ sẽ biến mất. Chẳng lẽ mình muốn giết một cái siêu nhất lưu võ tướng, trợ giúp Quách Gia đột phá? Từ Thiên nghĩ nghĩ, muốn trợ giúp Quách Gia đột phá, trả ra đại giới rất lớn, đi nơi nào giết một cái siêu nhất lưu mạnh tướng? Đinh. Bởi vì toàn phục người chơi bình quân đẳng cấp tăng lên, để cho tiện tự do người chơi luyện cấp, khiêu chiến độ khó cao hơn buộc, đột phá cực hạn, hệ thống đem bung ra đặc thù bí cảnh, lại các châu thần thú xuất hiện sát suất tăng lên. Đinh. Đặc thù bí cảnh tại bị người chơi phát hiện về sau, mới có thể chính thức mở ra. Đinh. Đặc thù bí cảnh độ khó cực lớn, lại có khiêu chiến nhân số hạn chế, sau khi chết có trừng phạt, mời người chơi cẩn thận đi vào. Đinh. Mỗi cái đặc thù bí cảnh lần đầu bị công phá, người chơi có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng, công phá số lần càng nhiều, ban thưởng càng ít. Mỗi cái người chơi chỉ có thể công phá nên đặc thù bí cảnh một lần. Hệ thống nhắc nhở truyền khắp toàn bộ Đông Hán khu, vô số Đông Hán người chơi bị kinh động, một mảnh xôn xao. Đông Hán khu mở ra mới cơ chế. Đinh. Ngài lãnh địa Hà Nội quận, đặc thù bí cảnh Mục Giã cổ chiến trường bị người chơi phát hiện, chính thức mở ra nên bí cảnh, độ khó vì luyện một cấp. Từ Thiên đơn độc thu được một đầu hệ thống nhắc nhở, Hà Nội quận xuất hiện đặc thù bí cảnh Mục Giã cổ chiến trường độ khó là cao nhất luyện một cấp. Chương 757, Mục Giã cổ chiến trường chương 757. Mục Giã cổ chiến trường đặc thù bí cảnh là mở ra cho tự do người chơi bí cảnh phó bản, cùng sử thi phó bản lại có khác nhau. Từ Thiên cũng có thể dùng tự do người chơi thân phận tiến đến mạo hiểm. Vẫn là để người chơi khác đi trước thăm dò tốt rồi. Từ Thiên cho rằng đặc thù bí cảnh không có dễ dàng như vậy, lại thêm có tử vong trừng phạt, thật đúng là không dễ tấn công. Từ Thiên làm Hà Nội quận lãnh chúa, có thể nhìn thấy xuất hiện tại Hà Nội quận đặc thù bí cảnh Mục Giã cổ chiến trường. Bí cảnh, Mục Giã cổ chiến trường di chỉ độ khó, luyện ngục bối cảnh, thời kỳ thượng cổ, Chu Võ Vương xuất dùng xe 300, dũng tướng 3000 người. Giáp sĩ 45000 người, lấy đông phạt trụ, quyết chiến tại Mục Giã. Mục Giã cổ chiến trường mở ra, nghe nói trụ vương Đế Tân, Cửu Vĩ Đắc Kỷ cùng Ân Thương cấm vệ quân âm hồn bất tán, như cũ tại Mục Giã cổ chiến trường bồi hồi nhân số hạn mức cao nhất, nhiều nhất 10 cái văn thần võ tướng, cùng 300 cái người chơi hoặc là binh chủng. Nhân số hạn cuối, 30 người đẳng cấp hạn chế, cấp 80 công phá số lần, không, lần đầu công phá phó bản, có thể đạt được đại lượng ban thưởng, đặc thù nói rõ, nên phó bản độ khó quá cao, không đề nghị võ lực thấp hơn 80 người chơi hoặc là binh chủng đi vào nên phó bản. Dẫn đội người chơi chí ít nên có 100 võ lực. Từ Thiên xem hết Mục Giã cổ chiến trường phó bản giới thiệu, độ khó xác thực lớn, võ lực thấp hơn 80 người chơi, thậm chí không đề nghị đi vào nên phó bản. Võ lực vượt qua 80 binh chủng, đã là thập giai binh chủng. Như thế xem ra, xuất hiện tại Hà Nội quận đặc thù bí cảnh, đối với tự do người chơi mà nói, đã là khó khăn nhất phó bản một trong. Từ Thiên tại quan độ rằng co, không có cơ hội ngay lập tức tiến đánh Mục Giã cổ chiến trường gì chỉ, Từ Thiên quan sát người chơi khác đi khai hoang. Trước mắt võ lực vượt qua 100 võ tướng cùng người chơi, căn cứ Từ Thiên biết, thật đúng là không có mấy cái. Võ tướng bên trong đã biết võ lực phá trăm võ tướng, có Lữ Bố, Nhiễm Mẫn, Dương Diệu Trân, Thường Nội Xuân, Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu, Vương Việt. Từ Thiên hoài nghi Hoàng Trung, dưỡng do cơ tại trạng thái đỉnh phong võ lực cũng phá trăm. Người chơi bên trong, Từ Thiên võ lực vượt qua 102. Đến nỗi người chơi khác có hay không võ lực phá trăm người, Từ Thiên thật đúng là không rõ ràng, dù sao Đông Hán có hơn 100 triệu người chơi, chắc chắn sẽ có người vận khí bạo dạng, thu hoạch được các loại kỳ ngộ. Về mặt tổng thể mà nói, vẫn là trở thành chư hầu người chơi có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, chỉ là không chịu nổi tự do người chơi số lượng đông đảo. Bất quá, Hà Nội quận tại Từ Thiên phạm vi thế lực, Từ Thiên có thể phái binh chấn giữ cổ chiến trường, cầm cái khác chư hầu võ tướng đến đây tiến đánh Mục Giã cổ chiến trường. Từ Thiên đoán chừng lần đầu thông quan ban thưởng sẽ khá hậu hĩnh, dù sao cũng là khó khăn nhất phó bản một trong. Không biết những châu khác quận sẽ có cái gì đặc thù bí cảnh. Từ Thiên đối Đông Hán khu địa phương khác xuất hiện bí cảnh hứng thú. Đông Hán diễn đàn game đã sôi trào, cơ hồ đều là đang thảo luận từng cái châu quận phát hiện đặc thù bí cảnh. Từng cái bí cảnh trên cơ bản đều là tự do người chơi phát hiện. Khiếp sợ. Quan Trung phát hiện đặc thù bí cảnh Tần Thủy Hoàng Lăng có Long khí trung thiên, độ khó vì luyện một cấp. Nam Man phát hiện đặc thù bí cảnh Chu Tức Cốc thần thú Chu Tức sẽ định kỳ xuất hiện tại Chu Tức Cốc, độ khó vì luyện một cấp. Những này bí cảnh độ khó quá cao, chúng ta người chơi bình thường đi vào chính là chịu chết a. Đẳng cấp cấp 80 trở lên người chơi mới có tư cách tiến vào bí cảnh, bình thường người chơi cũng không có cơ hội tiến đánh bí cảnh. Nếu là tử vong một lần, nói không chừng liền rớt xuống cấp 80 trở xuống, vô pháp liên tục khiêu chiến. Chỉ có võ lực cùng trí lực cao nhất một nhóm người chơi có năng lực công phá những này bí cảnh đi. Căn cứ Từ Thiên nhìn thấy thứ mời, Đông Hán người chơi phát hiện bí cảnh số lượng đã có 6-7, hoặc là cổ di chỉ, hoặc là thần thú ẩn hiện chi địa. Mục giã cổ chiến trường, Tần Thủy Hoàng Lăng, Chu Tức Cốc, những này bí cảnh nghe xong tên liền biết là cực kỳ khó đánh phó bản. Tần Thủy Hoàng Lăng, đây là tại Bắc Địa Thương Vương địa bàn, bên trong sẽ không thật sự có Tần Thủy Hoàng đi. Từ Thiên đại khái nhìn một chút bí cảnh phân bố, bởi vì Từ Thiên lãnh địa quá lớn, trước mắt tại Từ Thiên lãnh địa phát hiện bí cảnh liền có 2 cái, Hà Nội quận Mục Giã cổ chiến trường, Liêu Đông Huyền Vũ Thiên Trì. Đã có người chơi xuất hiện tại đặc thù bí cảnh phụ cận, không ít người chơi phát thiếp mời đi lên. Mục Giã cổ chiến trường, hắc vụ tràn ngập, thỉnh thoảng truyền đến Hồ Minh Thanh, còn có ân thương chiến tử tướng sĩ ẩn hiện, nhưng sẽ không rời đi cổ chiến trường phạm vi. Bí cảnh 189/10 võ lực phá trăm, mà lại đi vào bí cảnh nhân số hạn chế quá ít, không có mấy người có thể công phá Mục Giã cổ chiến trường phó bản. Tận lực phòng ngừa Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị chờ người chơi cùng bọn hắn võ tướng đến đây tiến đánh bí cảnh này. Từ Thiên biết trước mắt có năng lực tiến đánh luyện ngục cấp bí cảnh người chơi, cũng liền mấy cái như vậy người, còn muốn mang lên lữ bố, dưỡng do cơ trở mạnh tướng, cùng một chút nhu sĩ, mới có hy vọng công phá bí cảnh. Vẫn là mau chóng cầm xuống quan độ đi. Lệnh Đường Trại Nhi, Tần Lương Ngọc xuất lĩnh Bạch Liên Quân, từ Nhữ Nam xuất phát, tiến đánh Hứa Xương. Từ Đạt, Lư Thực từ Hạ Bi xuất phát, tiến đánh Tiểu Mái. Từ Thiên lấy 3 đường binh mã vây công Hứa Xương. Ba mặt vây kín, giống như lưới đánh cá, cá dây rủa càng kịch liệt, lưới đánh cá co vào càng chặt, cần phòng bị chính là cá chết lưới rách. Giả Hủ, Thư Thụ, Điền Phong chờ mưu sĩ, cùng Từ Thiên mưu đổ vây kín Hứa Xương. Trận quân độ, thủ thắng điều kiện chính là đánh hạ Hứa Xương là đủ. Giả Hủ, Thư Thụ, Điền Phong lấy 3 mặt vây kín kế sách, giành Hứa Xương. Hà Nội quận, một tiểu đội tinh anh người chơi đi vào Mục Giã cổ chiến trường. Lần đầu thông quan bí cảnh có thể thu hoạch được nhiều nhất ban thưởng, thừa dịp từng cái lãnh chúa tại tranh đấu, công phá cái này phó bản. Cầm tới ban thưởng, mặc kệ là chính mình sử dụng, vẫn là bán cho những lãnh chúa kia, đối với chúng ta mà nói, đều có thể đạt được lợi ích. Hội trưởng, chính là bằng vào chúng ta công hội thực lực, liền võ lực vượt qua 80 trở lên người chơi đều cực ít, nếu là đi vào cái này phó bản, sợ không phải sẽ bằng diệt. Ngươi biết cái gì, chúng ta đi vào thăm dò một phen, dù cho toàn diệt, còn có thể nhìn xem tình huống bên trong, đem tình báo bán cho người chơi khác. Có đạo lý. Ước chừng có hơn 50 cái tinh anh người chơi tại Mục Giã tập hợp, sau đó chuyển tống vào Mục Giã cổ chiến trường. Ấm phong gầm hét, kền kền bay lượn, Mục Giã cổ chiến trường, trang bị cổ quái ân thương cấm vệ quân tại chiến trường ẩn hiện. Lộc Đài không phải tại triều ca phụ cận sao? Làm sao xuất hiện tại Mục Giã? Đi vào cổ chiến trường người chơi trông thấy một tòa tàn tạ đài cao đứng sừng sững ở trong chiến trường gian, hắc khí lở lở, đều lại chịu rung động. Tại Lộc Đài trước mặt, cái này một tiểu đội người chơi lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Một thương trụ vương hẳn là ngay tại tàn tạ Lộc Đài bên trên. Giết thương trụ vương, có lẽ liền có thể công phá cái này phó bản. Không biết đắc kỷ có thể hay không tại cái này phó bản xuất hiện. Nói trở lại, những này bí cảnh bên trong buốt có khả năng hay không bị thu phục. Nếu là có thể sống bắt đắc kỷ, vậy thật khó lường, các huynh đệ thân thể chưa hẳn nhận được a. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, thật sự có đắc kỷ, chúng ta cũng thu phục không được a. Một đám người chơi thương nghị đối sách, sau đó hướng xuất hiện tại Mục Giã trong chiến trường gian Lộc Đài di tích xuất phát. Người chơi tiểu đội đi vào Mục Giã cổ chiến trường, giống như là một khối đá ném vào trong hồ, nổi lên gợn sóng. Mục Giã cổ chiến trường ân thương cấm vệ quân từ 4 phương 8 hướng hướng người chơi tiểu đội đè xuống. Ầm ầm. Ân thương cấm vệ quân bên trong, cổ đại đặc thủ binh xe xuất hiện, lấy hổ báo chờ hung thú kéo xe, binh trên xe ân thương giáp sĩ mang theo giữ tận mặt nạ quỷ, hung thần ác sát, âm khi âm u điều tra thuật. Thích khách nghề nghiệp người chơi dò xét ân thương cấm vệ quân giao diện. Mắt cấp, những này ân thương binh sĩ đều là mắt cấp. Ân thương cấm vệ quân số lượng, chí ít có ngàn người. Trăm bước phi kiếm, liên hòa liệu nguyên. Cái này một tiểu đội người chơi chỉ có 50 người, lọt vào hơn ngàn ân thương giáp sĩ vây công, phối hợp lẫn nhau, chém giết ân thương cấm vệ quân. Vâng. Võ lực 82 người chơi bị ân thương manh tướng một quyền bạo sát, bay ngược hơn 100 mét, trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng, chết không thể chết lại. Ân thương võ tướng thân cao 2 mét có thừa, hai mắt trống rỗng, giống như hung thú, tay không miểu sát tinh nhuệ người chơi. Thiện sạng. Người chơi cung tiễn thủ một tiễn bắn trúng ân thương võ tướng ngực, ân thương võ tướng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, năm ngón tay mở ra, sống sờ sờ bổ chết một cái tinh anh người chơi. Nhanh dò xét cái này ân thương võ tướng giao diện, chúng ta dù là toàn quân bị diệt, cũng muốn lấy được một điểm tình báo. Cao cấp điều tra thuật. Người chơi tiểu đội tại toàn bộ hủy diệt trước đó, vẫn là thu hoạch được ân thương võ tướng thô sơ giản lược tình báo. Ác Lai. Vậy mà là cổ chi Ác Lai. Nhìn thấy ân thương võ tướng tính danh Đông Hán người chơi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tào Tháo đem điện vi so sánh cổ chi Ác Lai, mà trước mắt cái này ân thương võ tướng là chân chính Ác Lai, thương trụ vương thủ hạ manh tướng, lực tê giác, dũng đỏ sức gấu hổ. Ân thương cấm vệ quân 100 chiếc binh xe triển hết lại đây, người chơi tiểu đội bị binh xe bao phủ, toàn quân bị diệt. Chỉ chốc lát sau, hơn 50 cái tinh anh người chơi bị chuyển tống đi ra, toàn thể đẳng cấp hạ xuống, mất đi không ít đạo cụ cùng kỹ năng. Cái này một đội tinh anh người chơi đều sắc mặt tái nhợt. Cổ chiến trường Di chỉ phó bản độ khó quả thực khó có thể tưởng tượng. Người chơi tiểu đội liền thương trụ vương cấm vệ quân đều đối phó không được, lại càng không cần phải nói đánh vào lục đại. Mục giã cổ chiến trường chính là độ khó khăn nhất phó bản một trong. Ác lai võ lực là bao nhiêu? Cao cấp điều tra thuật cũng nhìn không ra tới. Đáng ghét, chỉ có điểm ấy tình báo, căn bản vô dụng. Không chỉ là cái này một đội người chơi, còn có người chơi khác công hội tiến đến khiêu chiến Tần Thủy Hoàng Lăng, Chu Tước Cốc chờ bí cảnh, kết quả không có một đội người chơi nhìn thấy buồn, liền ngoại vi hộ vệ đều thúc thủ vô sách. Chương 758, Nhạc Nghị cùng Gia Cát Lượng. Chương 758, Nhạc Nghị cùng Gia Cát Lượng. Như Nam, đầy khắp núi đồi Bạch Liên quân hướng Hứa Xương hành quân, bộ phận Bạch Liên quân mát cấp về sau, tiến giai thành lục giai Bạch Liên hộ pháp. Bạch Liên quân đi vào Dĩnh Xuyên quận, Dĩnh Xuyên quận các tòa thành trì đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, từng cái thế gia thu dọn nhà làm, trốn vào Hứa Xương. Tào Nhân, Mãn Sủng, Nưu Kim cũng đi vào Hứa Xương, cùng Tuân Úc thủ thành. Tuân Úc tổ chức trắng đinh, gia cố Hứa Xương thành. Chi này Bạch Liên quân, cùng những nam đám kia giặc khăn vàng có rất lớn khác biệt, liền Tử Hiếu cùng Bá Ninh đều không thể trấn áp, không thể đem này coi là bình thường cường đạo. Tuân Úc thấy Tào Nhân, Mãn Sủng bại lui trở về, biết đại khái Bạch Liên quân thực lực. Hứa Xương tuyệt không thể ném. Tào Nhân, Mãn Sủng mang binh cường hóa thành phòng. Dĩnh Xuyên, những nam có mất, chỉ sợ quan độ binh khí lương thảo không đủ. Tuân Úc phụ trách trấn giữ phía sau, đốc vận Hứa Xương binh khí lương thảo đến quan độ. Nếu như Hứa Xương bị Bạch Liên quân vây khốn, Hứa Xương binh khí, lương thảo vô pháp vận đến quan độ, như vậy viên thiệu, Tào Tháo liền khó. Hứa Xương còn có trận pháp, không phải dễ dàng như vậy đánh xuống, nhưng dần dần, nhưng cũng có nói. Tuân Úc hai tay đặt ở sau lưng, nhìn về phía Nhữ Nam phương hướng, ngực không làm nổi chút. Hạ Bi Thành, Lư Thực, Quách Gia tại chỉnh đốn Từ Châu thế gia về sau, hợp nhất Từ Châu hàng tốt, tiến đánh Tiểu Bái. Từ Long, quan độ chi thắng bại, ở chỗ ngươi có thể lấy tiến thêm một bước. Nếu không, không ai có thể ngăn cản Quan Vũ A chủ công đã nhiều lần báo nguy, làm cho bọn ta tốc độ lấy Tiểu Bái. Hứa Xương, chủ công tồn vong, liền trên người Từ Long. Quách Gia cố ý hù dọa Triệu Vân, đem quan độ tình thế nói cực kỳ nguy cấp, chỉ có Triệu Vân phá giới mới có hy vọng phá cục. Triệu Vân nắm chặt Long đảm lượng ngân thương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nguyên lai chủ công cần nhờ chính mình mới có thể chuyển bại thành thắng. Triệu Vân phá giới nhiệm vụ là tại trong trăm vạn quân giết cái bảy vào bảy ra, đối phương chủ tướng thống soái giá trị còn không thể thấp hơn 97. Dựa theo Từ Thiên phán đoán, Quan Vũ tại phá giới về sau, thống soái giá trị khẳng định vượt qua 97. Bất quá Triệu Vân muốn phá tan Quan Vũ trăm vạn đại quân, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ có đem Lưu Bị quân đoàn đánh tan, để Quan Vũ biến thành hội binh, Triệu Vân mới có cơ hội bảy vào bảy ra. Uy trấn Hoa Hạ trạng thái Quan Vũ không dễ dàng đối phó, nhưng thua chạy mạch thành trạng thái Quan Vũ vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Đây coi như là Triệu Vân phá giới nhiệm vụ sơ hở, không có quy định Triệu Vân chính diện tiến công trăm vạn đại quân, chỉ cần thỏa mãn cơ bản điều kiện là đủ. Lần này tiến đánh Tiểu Bái, liền giao cho ta đi. Nhạc Nghị một lần nữa chiêu mộ một nhóm yến giáp, tự mình đối phó Quan Vũ. Nhạc Nghị mang binh, cùng Từ Đạt phối hợp, làm thống soái đảm đường, Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân làm võ lực đảm đường, Thanh Châu, Từ Châu liên quân hướng Tiểu Bái xuất binh. Huyền Đức có thể muốn gặp nạn, nhưng chúng ta lại không thể làm gì, ai? Trần Quê, Trần Đăng phụ tử trở lại Hạ Bi, nhìn qua Nhạc Nghị đại quân tiến công Tiểu Bái, lại bất lực. Trần Đăng nói, phụ thân, chúng ta phải chăng có thể thừa cơ lấy Hạ Bi, hưởng ứng Huyền Đức? Cử động lần này quá nguy hiểm, có lẽ sẽ đem chúng ta Trần gia góp đi vào. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, vô luận như thế nào, chúng ta Hạ Bi Trần gia lãng vọng vô cần. Trần Khuê có được một lần nữa khống chế Hạ Bi thành khả năng, nhưng vẫn là lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Nhạc Nghị vì phòng ngừa tập đoàn Từ Châu phản loạn, thế là mang lên tàu báo, Bi Phương, Lưu Tam Đao trở mạnh tướng, Hạ Bi thành không có võ tướng, chỉ có Trần Đăng có năng lực thống soái binh mã. Lấy Từ Thiên đối Trần Khuê, Trần Đăng phụ tự hiểu rõ, hai người này lấy tự vệ làm chủ, chỉ cần quân chủ không phải Lữ Bố Chi Lưu, Trần Khuê, Trần Đăng phụ tử sẽ không như thế nào. Nhạc Nghị tiến đánh Tiểu Bái trong đại quân, trẻ tuổi ra các cần, ra các lượng minh đệ đi theo tại Nhạc Nghị tả hữu soát kinh nghiệm. Lấy phá giới Nhạc Nghị 103 thông soái giá trị, tại gia Cát Cẩn, gia Cát Lượng trưởng thành trước đó, có tư cách đảm nhiệm hai người lão sư. Nhạc Nghị là gia Cát Lượng thần tượng, gia Cát Lượng đối Nhạc Nghị có hảo cảm. Hai người trên thực tế cũng rất là tương tự. Nhạc Nghị thống soái cao, trí lực cao, chính trị cao, võ lực bình thường, gia Cát Lượng cùng Nhạc Nghị là cùng loại hình toàn năng anh hùng. Tuổi nhỏ gia Cát Lượng nhìn về phía Nhạc Nghị ánh mắt đều mang ngôi sao nhỏ, đây chính là thần tượng. Người cổ đại cũng sẽ truy tinh, chỉ bất quá thần tượng là sớm hơn văn thần võ tướng hoặc là đạo đức điển hình. Tiểu Bái Thành, Lưu Bị doanh địa, một cái mưu sĩ xuất hiện, lại là Gia Cát Cẩn, Gia Cát Lượng thúc phụ Gia Cát Huyền. Huyền Đức, Lưu Kinh Châu tại Giang Hạ thất bại, Kinh Châu khó thủ, như được Huyền Đức tương trợ, bảo trụ Kinh Châu, Lưu Kinh Châu có lẽ sẽ đem Kinh Châu ủy thác cho người. Gia Cát Huyền du thuyết Lưu Bị. Lưu Kinh Châu hùng cứ khu vực phía Nam Trường Giang, lương tướng ngàn biên, mang giáp trăm vạn, lại sẽ tại Giang Hạ thất bại. Giang Đông quân thế tới hung hăng, có mãnh tướng Dưỡng Do Cơ, Chu Thái, Thái Sử Tử, Đồng Tập chờ người, đều lấy một địch bạn, công tử Lưu Kỳ cùng Thái Thú Hoàng Tổ liên tục bại lui, Kinh Châu quả thực khó khăn. Chỉ có Huyền Đức có thể giải Kinh Châu chi vây. Lúc này ta đi Kinh Châu, Từ Thiên nhất định hùng cứ phương Bắc, có được Ký Châu, Tịnh Châu, U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, hết thảy bảy châu chi địa. Ta coi như lúc này giúp Lưu Kinh Châu, đợi đến Từ Thiên thống soái bảy châu binh mã xuôi nam, uống mã trường giang, Kinh Châu cuối cùng sẽ thất thủ, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lưu Bị lại thấy rất rõ ràng. Từ Thiên thắng trận Quan Độ, thiên hạ 13 châu chiếm thứ 7, còn lại 6 châu chư hầu lấy cái gì chống lại Từ Thiên? Gia Cát Huyền lắc đầu, xem thường, ta nghe dị nhân tiên đoán, thiên hạ có thể 3 phần, phương bắc vì 1, Giang Đông tăng thêm Kinh Châu vì 2, Ích Châu vì thứ 3. Huyền Đức vì sao không vào Kinh Châu, cũng Giang Đông, tiến có thể vạch sông mà trị, lui tắc 3 phần thiên hạ. Phương bắc thiết kỵ, chưa chắc là phương nam thủy sư đối thủ. Lời tuy như thế, bị vẫn là nghi tại tiểu bái buông tay đánh cược một lần, trừ phi binh bại, lại hướng tương dương. Lưu Bị không cam tâm à, từ U Châu đánh tới Thanh Châu, từ Châu, Lưu Bị mỗi lần muốn đứng lên, đều bị Từ Thiên đè xuống, một đường lang bạt kỳ hồ. Đáng ra vui mừng là, bốn đời Tam Công Viên Thiệu cũng tốt hơn chính mình không đến đi đâu, như thường tại Từ Thiên thế công hạ tràn ngập nguy hiểm. Đại ca, Hạ Bi thành binh mã hướng chúng ta tiểu bái mà đến rồi. Trương Phi phụ trách dò xét, dẫn đầu tiểu đội kỵ binh, đội vã trở lại tiểu bái. Viên Đàm, quét đồ mặt đen lên, Lư Thực, từ đạt công hãm Hạ Bi, hợp nhất từ Châu hàng tốt, thu hoạch được binh mã 100 vạn, mang thắng lợi chi thế, tiểu bái khó thủ. Trần Cung đi qua đi lại, đang suy nghĩ đối sách. Đối phương lần nữa đổi tướng, chủ tướng từ Lư Thực biến thành ngạc nghị, để trí chế Trần Cung lại muốn một lần nữa suy xét các loại khả năng. Như vậy bị từng bước xâm chiếm xuống dưới, chúng ta lãnh địa càng ngày càng nhỏ, sớm muộn sẽ thất bại, không bằng ra khỏi thành quyết nhất tử chiến. Viên Đàm ánh mắt quyết tâm. Hắn bị Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lư Thực từ Thanh Châu đổi tới tiểu bái, tâm tính đã nổ tung. Quân sư Quách Đồ cũng tại cân nhắc thủ thắng chi đạo, tiểu bái thanh nhỏ, sát thực không dễ phòng thủ. Bây giờ thủ thắng kế sách, chỉ có lợi dụng thành phòng mỏi mệt quân địch, tái xuất thành một trận chiến. Vậy cứ như thế, Viên Đàm đánh nhịp, hắn đã không đường tối lui. Nhạc Nghị đại quân đã đi vào tiểu bái ngoài thành. Gia Cát Lượng đi vào tổ trên xe, nhìn ra xa tiểu bái thành. Đáng tiếc là Gia Cát Lượng đẳng cấp còn rất thấp, nếu không chính là Gia Cát Lượng hành hung Lưu Bị. Gia Cát Lượng phụ mệnh đi theo Nhạc Nghị soát kinh nghiệm, lấy mau chóng tăng lên đẳng cấp. Đào móc chiến hảo, trùng điệp vây khốn. Nhạc Nghị mệnh lệnh một chút, mấy chục vạn từ Châu Tráng Đinh khiên sẵn sát, bắt đầu tại tiểu bái ngoài thành vây đào móc chiến hảo, không cho Viên Đàm, Lưu Bị ra khỏi thành bảy trận cơ hội. Nhạc Nghị tại đột phá về sau, công thành năng lực càng mạnh. Hơn ngàn xe bắn đá, đại tướng quân pháo nhắm ngay tiểu bái thành. Gia Cát Lượng ngồi tại tổ xe chẳng trị bên trên, chỉ thấy đen nghị thành từ liên quân, đem tiểu bái 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây khốn đứng dậy. Chương 759, Tiêu Hà đột phá, Hoàng Lao chi thuật, hai chương hợp nhất, chương 759, Tiêu Hà đột phá, Hoàng Lao chi thuật, hai chương hợp nhất, quan độ còn kém lương thảo 10 vạn xe, mũi tên 500 vạn. Tiêu Hà tại Nghiệp Thành, kiểm kê đang tiếp theo vận chuyển về quan độ binh khí lương thảo. Từ Thiên lấy Tiêu Hà vì vương tá, trấn giữ Nghiệp Thành, Tào Tháo lấy Tuân Lúc vì vương tá, trấn giữ Hứa Xương, tranh đấu đối lập nhau. Tiêu Hà phụ trách đốc vận 5 châu binh khí lương thảo, liên tục không ngừng vì Từ Thiên cung cấp tài nguyên. Có Tiêu Hà quản lý hậu cần, Từ Thiên trên cơ bản có thể làm vùng tay trừ quỹ, chuyên tâm đối địch. Đột nhiên, Tiêu Hà phúc trí tâm linh, ánh mắt thanh minh, cảm giác pháp lực có tăng lên. Tiêu Hà một mực ở hậu phương yên lặng xử lý nội chính, thu hoạch được nội chính kinh nghiệm, đồng thời giữa bất chi bất giác, hoàn thành chính mình phá giới nhiệm vụ. Tiêu Hà đột phá về sau, xử lý nội chính hiệu suất càng nhanh, mà lại thu hoạch được năng lực mới. Mau chóng đem những binh khí này lương thảo vận đến quan độ. Tiêu Hà vẫn đều đâu vào đấy hướng quan độ vận chuyển vật tư. Đinh. Ngài dưới trướng văn thần Tiêu Hà hoàn thành phá giới nhiệm vụ tam kiệt đầu thu hoạch được màu cam nội chính đặc tính dập theo khuôn cũ lại nguyên bản màu cam nội chính đặc tính vô vi mà chỉ tiến giai thành thải sắc nội chính đặc tính hoàng lao chi thuật. Từ Thiên ngay tại quan độ, chuẩn bị cùng Viên Thiệu, Tào Tháo quyết nhất tử chiến, đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Hán sơ tam kiệt đứng đầu Tiêu Hà, không cần Từ Thiên tận lực hỗ trợ, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Từ Thiên tranh thủ thời gian xem xét Tiêu Hà anh hùng giao diện, nói không chừng Tiêu Hà lĩnh ngộ đặc tính, sẽ đối trận quan độ có trợ giúp. Hán sơ tam kiệt cùng Hán mạt tam kiệt bất đồng, Hán sơ tam kiệt Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, năng lực so Hoàng Phủ Tùng, Lư Thực, Chu Tuấn năng lực muốn tưởng hãn không ít. Tính danh, Tiêu Hà, phá giới, danh hiệu, Tiêu Tương Quốc đẳng cấp, 100 thể lực, 150, 50, thống soái, 23, 2, võ lực, 27, 10, trí lực, 84, 8, chính trị, 107, 7, mị lực, 89 may mắn, 30 đặc tính, hoàng lao chi thuật, mới tăng thải sắc nội chính đặc tính, từ màu cam nội chính đặc tính vô vi mà trị tiến đến dài, toàn lãnh địa lương thực sản lượng 10 thương 10, quản lý chiến loạn địa khu, trị ăn, dân tâm, nông nghiệp, thương nghiệp tốc độ khôi phục 60, nếu như trong một năm không có bộ phát 50 vạn người trở lên quy mô chiến tranh, như vậy nên năm lãnh địa lương thực sản lượng 20 thương nghiệp 20 chăn nuôi 20 toàn bộ quận huyện dân tâm tăng lên đến 95, dập theo quân cũ, mới tăng màu cam nội chính đặc tính, Tiêu Hà có thể thu một cái võ tướng, văn hần, người chơi làm đồ đệ, nên đồ đệ có xác suất lĩnh ngộ thải sắc nội chính đặc tính hoàng lao chi thuật. Nếu như nên văn thần chính trị giá trị cao hơn 100, tắt chính trị giá trị 2, nếu như nên văn thần chính trị giá trị thấp hơn 100, tắt chính trị giá trị 5, nếu như nên văn thần chính trị giá trị thấp hơn 95, tắt chính trị giá trị 7, nếu như nên văn thần chính trị giá trị thấp hơn 90, tắt chính trị giá trị 10, không dứt lương đạo, kim sắc nội chính đặc tính, vương tá chi tài, kim sắc nội chính đặc tính, hán sơ tam kiệt, kim sắc ràng buộc đặc tính, cùng Hàn Tín, Trương Lương tại một cái thế. Lực lúc mở ra, ước pháp tam trương, màu cam nội chính đặc tính, nhanh chóng mộ binh, màu cam nội chính đặc tính, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, màu cam ràng buộc đặc tính, cùng Hàn Tín tại một cái thế lực lúc mở ra, người phụ trách văn thư, màu lam nội chính đặc tính, nhãn lực, màu lam nội chính đặc tính, tâm pháp, trấn quốc tâm pháp. Từ Thiên nhìn thấy Tiêu Hà thải sắc nội chính đặc tính hoàng lao chi thuật có chút giật mình. Hoàng lao chi thuật có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục quốc lực, mà lại tại thời kỳ hòa bình, nhanh chóng đầy đà quốc khố. Bởi vì Hán Sơ Lưu Bang sử dụng Tiêu Hà, Tào Tham vì tướng, phổ biến hoàng lao chi thuật, bởi vậy Trung Nguyên từ Hán sở tranh hùng trong loạn thế khôi phục nhanh chóng lại đây, lại có văn cảnh chi trị, Hán võ đế mới có dành trước quốc lực hướng Hung nô phát động chiến tranh. Trận quan độ, tiêu hà hoàng lao chi thuật vô pháp phát huy lớn nhất hiệu quả, bất quá chỉ cần trận quan độ kết thúc, như vậy từ thiên thế lực thời gian một năm liền có thể khôi phục thực lực, mà lại chiếm lĩnh Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu các quận huyện, cũng có thể khôi phục nhanh chóng trị an, dân tâm, nông nghiệp, thương nghiệp. Đây chính là tiêu hà kinh khủng nhất địa phương. Có tiêu hà làm hậu cần, Từ Thiên có thể không ngừng quyết trường, lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa chiếm lĩnh địa bàn, sau đó tiến hành một vòng mới quyết trường. Dập theo khuôn cũ đặc tính đến từ tiêu hà cùng Tào Tham điện cố, Tào Tham tiếp nhận tiêu hà đảm nhiệm tướng quốc, kế thừa tiêu hà hoàng lao chi thuật tư tưởng cùng chế độ. Tiêu hà hiện tại có thể thu một cái đệ tử, tăng lên này chính trị giá trị, cái này đệ tử còn có sát xuất lĩnh ngộ thải sắc đặc tính hoàng lao chi thuật. Tào Tham là tiêu hà tại triều Tần thuộc hạ, kế thừa tiêu hà tư tưởng, bởi vậy miễn cưỡng xem như tiêu hà đồ đệ. Trước mắt mà nói, Tào Tham dường như không có tư cách trở thành Đông Hán 72 cái ẩn tàng anh hùng một trong, bởi vậy dập theo quân cũ không phải giảng buộc đặc tính, Tiêu Hà cần một lần nữa tìm một cái đồ đệ. Gia Cát Lượng dường như có thể trở thành Tiêu Hà đồ đệ. Từ Thiên nghĩ nghĩ, tại đông đảo thế hệ trẻ tuổi văn thần bên trong, Gia Cát Lượng chính trị năng lực khả năng mạnh nhất, nếu như Gia Cát Lượng lại lĩnh ngộ Tiêu Hà năng lực, như vậy Gia Cát Lượng tiềm lực liền quá lớn. Chủ công, Đường Trại Nhi, Nhạc Nghị hai đường binh mã đã công hứa sương, tiểu bái, lại thêm chúng ta đoạn đường này, có thể ba đường cùng tiến, thừa thế xông lên, bình định Trung Nguyên. Thư thụ nhắc nhở Từ Thiên cái khác hai đường binh mã tiến triển. Đường Trại Nhi, Nhạc Nghị, Từ Thiên, hết thảy ba đường binh mã, vây kín Biên Tào thế lực, chí tại thừa thế xông lên, dẹp yên Trung Nguyên nội địa. Đợi Nhạc Nghị tiến đánh tiểu bái có tiến triển, lại công quan độ. Từ Thiên còn tại nghĩ cách tăng cường dưới tay võ tướng thực lực, cùng tại năm cái châu mộ binh. Lần này cần đánh tan không chỉ là Viên Tào liên quân, còn muốn phòng bị quan Trung Tây lương quân. Từ Thiên thế lực có mấy cái dị tộc võ tướng, ả hệ theo Phlet, Sivana, mộ sĩ rủ kỳ chia rộn, ở Sun Kẻ Xỉn, nếu như những này võ tướng phá giới, sẽ là một cố không kém trợ lực. Phương Tây Đại Lục anh hùng đột phá cần đặc thù tín vật, Từ Thiên đã ủy thác người chơi tiến đến Phương Tây Đại Lục thu mua dùng cho đột phá tín vật, chỉ cần những này tín vật tới tay, như vậy dị tộc võ tướng cũng có thể thu hoạch được tăng lên, trận quan độ, so sánh thực lực của hai bên sẽ lần nữa biến hóa. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Từ Thiên một chút xíu tăng thực lực lên, đồng thời tù binh Viên Tào liền quân võ tướng, suy yếu biên hiệu, Tào Tháo thực lực, này lên kia xuống, số lần nhiều, thực lực của hai bên đã có biến hóa rõ ràng. Điều thuyền, chân mật, Thái Văn Cơ, ODA hỏa triệt trừ nữ, nếu như toàn bộ mắt gốc, đồng thời phá giới, cũng là một cố không kém chiến lược. Từ Thiên đem có thể gia tăng kinh nghiệm côn luân kính giao cho điều thuyền, Thái Văn Cơ, ODA hỏa triệt trừ người nắm giữ, nhanh chóng tăng lên cấp bậc của các nàng. Điều thuyền là Đông Hán vũ cơ đại diện, Thái Văn Cơ là Đông Hán nhạc cơ đại diện, chân mật có lạc thần chi danh, ODA hỏa triệt là Đông Doanh chiến quốc đệ nhất mỹ nữ, có được cổ vũ kỹ năng, những người này tác dụng không nhỏ. Chỉ cần lại có mấy cái võ tướng đột phá, liền có thể cầm xuống quan độ cùng Hứa Sương, Viên Thiệu, Tào Tháo, đến lúc đó chỉ định không có các ngươi quả ngon để ăn. Từ Thiên giống như là thợ săn, tại kiên nhận chờ đợi điều thuyền, chân mật đẳng cấp tăng lên, cùng thu mua phương Tây bảo vật. Giả Hủ hỏi, chủ công, Từ Châu Mục Đảo Khiêm bị bắt sống, nên như thế nào xử lý? Dù sao hắn không có mấy năm tốt sống, thu xếp tại Nghiệp Thành, giam lỏng. Đào Khiêm mượn nhờ Đan Dương binh chủ tướng Hứa Đam, địa phương hảo cường tào báo, Thái Sơn buôn khấu, xưng bá Từ Châu, ngay từ đầu xác thực có kiêu hùng chi tư. Nhưng Đào Khiêm lại phân công trách dung chờ một nhóm tiểu nhân, lại thêm tuổi già lực suy, thành tựu có hạn. Dù sao Đào Khiêm sống không được bao lâu, úc còn không mang nổi mình úc, Từ Thiên cũng liền không thèm để ý Đào Khiêm. Tiểu Bái Thành, công thành danh tương Lạc Nghị đã bắt đầu tiến đánh tòa thành trì này. Nhạc Nghị không có lưu diệp máy bắn đá, nhưng không chịu nổi bình thường xe bắn đá số lượng càng nhiều, lại thêm Nhạc Nghị vận dụng đại lượng đại tướng quân pháo, tiếp tục đánh kích Tiểu Bái Thành, Tiểu Bái tường thành thủng trăm ngàn lỗ. Vâng. Nhan Lương bị một khối cự thạch ngàn cân đập trúng, hướng về sau rút lui vài chục bước, đục trúng tường thành, xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Bất quá, bình thường xe bắn đá vô pháp đánh giết Nhan Lương, Nhan Lương chỉ là rên lên một tiếng, khôi giáp long đong. Đáng ghét. Nhan Lương ngửa mặt lên trời thét dài, trung quanh sĩ tốt mảng nhị chấn đau nhức, thống khổ che lấy hai lỗ tai. Nhan Lương, văn sú cấp bậc binh tướng, có thể so với binh khí hình người, chỉ cần nguyện ý, hét dài một tiếng, là đủ đánh chết trung quanh đê giai binh chủng. Nhan Lương hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Viên Đàm, Lưu Bị quân đoàn bị vây ở tiểu bái, Nhan Lương, văn sú vô pháp xung phong ra trận giết địch, chỉ có thể tự thủ tường thành, không thể không nói tương đương bị khuất. Thời gian dài vây thành, chúng tướng sĩ khí sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trần Cung quan sát bên trong thành quân coi giữ sĩ khí, phát hiện sĩ khí đã không bằng trước đó. Quân coi giữ bị vây nốt quá lâu, không chỉ là thiếu hụt binh khí lương thảo, sĩ khí còn biết hạ xuống. Hạ Bi thành bị Quách Gia dìm nước Hạ Bi kế sách, cùng Lưu Thực vây thành, dẫn đến sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Lưu Bị, Trần Cung không thể không từ bỏ Hạ Bi. Hàn không có viện quân, chỉ có thể ra sức một trận chiến, đánh bại Nhạc Nghị. Lưu Bị huy động thư hùng song cổ kiếm, kim sắc chân long kiếm khí khuấy động, chém giết mấy chục kiến giáp. Kiến giáp bị Lưu Bị chân long kiếm khí tùy tiện chém giết. Quan Vũ đi theo Lưu Bị bên người, cổ tay khẽ đảo, thanh long hiển nguyệt đao phát ra một tiếng long khiếu, thanh long chi ảnh tại tiểu bái trên thành để chống hiện, một đạo cuộn cuộn đao quang màu xanh chém ra, một hàng trèo lên thành yến giáp bị thanh long hiển nguyệt đao đao quang chầm diệt. Quan Vũ phá giới, uy chấn hoa hạ, là trước mắt võ lực cao nhất võ tướng một trong. Tiểu bái thành có thể giữ vững, không chỉ là Nhan Lương, văn sú hai đại mạnh tướng, càng là có Quan Vũ công lao. Trạng thái đỉnh phong Quan Vũ, dìm nước bại quân, tù binh vũ cấm, bàng nước, làm cho Tào Tháo dự định thân chinh, còn điều động ngũ tử lương tướng Trương Liêu, Từ Hoảng, Vũ Cấm, hẳn là Lưu Bị trận doanh thống soái giá trị cao nhất võ tướng. Quan Vũ bằng vào phá giới sau tuyệt thế võ lực, giữ vững tường thành, không để Nhạc Nghị quân tiên đăng, cho lão tử xuống dưới. Trương Phi trượng bát xà mâu quét ngang, đánh bay mười mấy Bắc quân ngũ giáo đao thuẫn binh. Bắc quân ngũ giáo đao thuẫn binh bị trượng bát xà mâu vô chúng, xương sườn cùng nhau đứt gãy, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trượng bát xà mâu tại Trương Phi trong tay hổ hổ sinh phong, có vạn cân chi lực. Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi, mà Viên Đàm mang theo Nhà Lương, Văn Sú, liều chết giữ vững tường thành, tiểu bái sát chết khắp nơi, sông hộ thành bị nhuộm thành huyết sắc. Bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm vô gà gáy. Lư Thực thấy tiểu bái công thủ cực kỳ thảm liệt, không khỏi cảm khái. Quách Gia đứng ở Lư Thực bên cạnh, cùng Lư Thực cùng nhau xem cuộc chiến, vô số sĩ tốt kiến bám vào tiểu bái trên tường thành, ngàn vạn hòn đá giống như sao băng nhập vào trong thành, khói báo động cuồn cuộn, phong hỏa liên thành. Quách Gia mặt không biểu tình, thời gian luận thế, ứng đi dùng võ đình chiến, không từ thủ đoạn, hỏa tốc bình loạn, hội tụ vạn dân kỳ vọng chiến tranh sớm ngày kết thúc chi dân tâm, mượn này kết thúc loạn thế, vì trị thế trải đường. Dù là vì thế trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng không có cái gọi là. Lư Thực có chút kinh ngạc, cái nhìn của ngươi, không phải không có lý, nhưng quá cấp tiến. Loạn thế dùng trọng điện, phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Quách Gia đối với mình tín nhiệm kiên định. Quả nhiên là trời sinh quỷ tài, chỉ là giết chóc quá nhiều, thiếu thương thiên hòa, dễ dàng giảm thọ. Lư Thực cho rằng Quách Gia là một cái đáng làm chi tài, không, Quách Gia có chính mình đạo, Lư Thực không có năng lực thay đổi Quách Gia tín nhiệm. Quách Gia xem thường, không bằng phụ dung sớm nở tối tàn, cũng không tầm thường cả đời. Hai vị quân sư, Cao Thuận, Khúc Nghĩa phục mệnh đến đây tiến đánh tiểu bái. Cao Thuận, Khúc Nghĩa hai viên tiên đăng võ tướng, đi vào Nhạc Nghị trong doanh, chờ đợi Lư Thực, Quách Gia, Nhạc Nghị phân công. Cao Thuận cùng Khúc Nghĩa đều là tiên đăng võ tướng, am hiểu công thành, bởi vậy từ thiên phái hai viên võ tướng tiến đánh tiểu bái. Cao Thuận tại giai đoạn trước tuyệt đối là để Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi nhức đầu cường địch. Tại Lưu Quan Trương ba huynh đệ trưởng thành, nhất là Quan Vũ tới được đỉnh phong trạng thái, đã sẽ không dễ dàng bị Cao Thuận hãm trận doanh đánh bại, bất quá Cao Thuận vẫn là một cái đủ để cho Lưu Bị cảm thấy nhức đầu võ tướng. Lần này Từ Thiên lấy tiểu bái làm đột phá khẩu, quyết định triệt để đánh bại Lưu Bị. Hán Mạt Phương bắt chư hầu, trên cơ bản bị Từ Thiên chính nghĩa thiết truy truy một lần, Lưu Bị cũng không ngoại lệ. Chỉ có đánh bại thế giới này vị diện chi tử, mới có cảm giác thành tựu. Các ngươi đều là nhất lưu lương tướng. Lư Thực trên dưới dò xét Cao Thuận, không nghĩa, cho rằng hai người đều không phải hạng người bình thường. Trước mắt, Cao Thuận thống soái 95, võ lực 92, có bát giai chuyên môn thương binh hãm trận doanh, có thể tiến giai thành cửu giai phệ huyết hãm trận doanh, có hấp thụ kẻ địch thể lực đặc tính. Khúc Nghĩa thống soái 94, võ lực 89, có thất giai chuyên môn nọ bình tiên đăng tử sĩ, có thể tiến giai thành cửu giai nọ binh dục huyết tiên đăng quân, có đánh giết địch binh, góp nhặt nộ khí đặc tính. Hai viên võ tướng phá giới, mặc dù không bằng Nhạc Nghị, Quan Vũ loại này một mình đảm đương một phía đại tướng, nhưng hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ hai chi tinh nhuệ, dưới tình huống đặc thù, đủ để khiến Nhạc Nghị, Quan Vũ đau đầu. Vừa vặn ta thiếu hụt tiểu cổ tinh nhuệ binh mã, dùng cho tiên đăng. Nhạc Nghị thấy Cao Thuận không nghĩa đến, bắt đầu bố trí cường công tiểu bái. Khúc Nghĩa nói, hai người chúng ta binh mã mặc dù dũng mãnh, lại không thể gặp được Quan Vũ, trước vì hai người này có sức mạnh bạn người không thể chống lại, khắc chế tiểu cổ tinh nhuệ. Vạn nhất chúng ta công trên tường thành, bị Quan Vũ, Trương Phi chặn đánh, tường thành nhỏ hẹp, chúng ta hai người binh mã có thể sẽ bị giết bại. Khúc Nghĩa, Cao Thuận không có lòng tin đối phó đỉnh phong Quan Vũ, lại thêm một cái mát cấp Lưu Bị, một cái mát cấp Trương Phi. Quách Gia khỏe miệng có chút dương lên, hai vị tướng quân xin yên tâm, chúng ta có thể đánh nghi binh một chỗ thành sừng, thực công mặt khác một chỗ, đây là dương đồng kích tây kế sách. Thì ra là thế. Khúc Nghĩa đối Quách Gia cái này vừa gia nhập Từ Thiên thế lực không lâu tuổi trẻ mưu sĩ cảm thấy kiêng kỵ, càng thêm không dám phản bội Từ Thiên. Quách Gia gia nhập công lược Từ Châu đại quân, tuần tự dâng lên dìm nước Hạ Bì, dương đông kích tây kế sách, không có ra cắt lượng Lưu Bị khắp nơi nhận áp chế. Nhạc Nghị trầm giọng nói, một ngày thời gian chuẩn bị, minh đêm công phá tiểu bái, tận thủ đất bái. Chương 760, Quách Gia cùng Trần Cung chi đấu. Chương 760, Quách Gia cùng Trần Cung chi đấu. Trần Cung đài, đêm xem thiên tượng, nhưng có dấu hiệu. Lưu Bị trong lòng lo sợ bất an, đêm không thể say giấc, đi vào doanh trướng bên ngoài, phát hiện Trần Cung ngay tại đêm xem thiên tượng. Có điểm xấu hiện ra, tối nay ngoài thành chi binh, nhất định công thành. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị một trận chiến. Trần Cung dò xét đến ngoài thành sắc khí, lập tức tỉnh lại tiểu bái bên trong thành võ tướng. Trần Cung địch nhân đối diện là Nhạc Nghị loại này cấp bậc võ tướng, Trần Cung đoán được điểm giữ, không dám kinh địch. Ban ngày Nhạc Nghị tại góc đông bắc xây tạo thổ sơn ba tòa, đối mặt bên trong thành, Nhạc Nghị hơn phân nửa từ đông bắc chủ công tiểu bái. Lưu Bị quan sát ngoài thành Nhạc Nghị xây tạo thổ sơn, phán đoán Nhạc Nghị sẽ từ góc đông bắc tiến công. Nhạc Nghị dùng binh, khả năng không có đơn giản như vậy, xây tạo thổ sơn chỉ là phô trương thanh thế, có lẽ là dương đông kích tây kế sách. Đông bắc đối diện tây nam, Nhạc Nghị chân chính dùng binh phương hướng, hẳn là tại góc tây nam. Thử nghĩ một chút, từ góc đông bắc đến góc tây nam khoảng cách xa nhất, một khi chúng ta tại góc đông bắc tập kết trọng binh, Nhạc Nghị tự mình tiến đánh góc tây nam, như vậy chúng ta cần dùng dài nhất thời gian tiếp viện góc tây nam. Trần Cung tiến hành logic nghiêm cận phân tích, phỏng đoán Nhạc Nghị có khả năng nhất công kích phương hướng. Vận dụng hình chữ nhật hai điểm ở giữa, đường chéo dài nhất nguyên lý, Trần Cung phán đoán Nhạc Nghị tiến công chính là góc tây nam. Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, thì ra là thế, nhị đệ, tam đệ, chúng ta lập tức mang binh đi thủ góc tây nam. Trần Cung áp dụng chứng minh theo trường hợp, dù bi hệ hồ sĩ hòn, liệt ra các loại khả năng, ngăn lại Lưu Bị, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, vẫn tồn tại những khả năng khác. Có thể chủ yếu phòng thủ góc tây nam, cũng không thể thư giãn những phương hướng khác. Lưu Bị trầm tư một hồi, vậy liền ba huynh đệ chúng ta thủ Tây Nam, Viên Đàm, Quách Đổ, Nhan Lương, Văn Sú thủ Đông Bắc, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, còn có công đài ngươi ở giữa phối hợp tác chiến tứ phương, như thế nào? Trần Cung gật đầu, như vậy ổn thỏa nhất. Trần Cung có lý luận cơ sở, mà Lưu Bị có kinh nghiệm thực chiến, hai người đi qua một phen thương nghị, hoàn thành tiểu bái thành bố phòng. Trần Cung cùng Lưu Bị hai gia hỏa này, hoàn toàn không nhìn ta Quách Đổ cùng công tử, tự tác chủ trương. Theo ta thấy đến, Nhạc Nghị cho dù là công góc Đông Bắc, cũng sẽ không công góc Tây Nam. Quách Đổ thân là Viên Thiệu chủ mưu một trong, lại bị Lưu Bị, Trần Cung bài trừ tại quyết sách bên ngoài, Quách Đổ rất là không vui. Lúc này nguy cấp, tạm thời dựa theo Lưu Bị cùng Trần Cung lời nói, giữ bước tiểu bái. Viên Đàm lười nhác so đo Lưu Bị cùng Trần Cung thiện đoạn. Nha Lương, Văn Sú, nếu như Nhạc Nghị tiến đánh góc Đông Bắc, nhất thiết phải giữ vững. Vâng. Viên Đàm mang theo Ngọa Long Quách Đổ, cùng Nha Lương, Văn Sú hai viên đại tướng, Vương Triều, Sầm Bích hai viên phó tướng, tại góc Đông Bắc đóng quân. Lưu Bị xuất lĩnh quân ngũ, Trương Phi thủ góc Tây Nam. Trần Cung, Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu ở giữa phối hợp tác chiến. Nhạc Nghị đến cùng tiến đánh cái nào một mặt tường thành. Trần Cung ở vào tiểu bái trung gian, có thể nhanh nhất phối hợp tác chiến bất kỳ một cái nào phương hướng, có thể nói là cách làm ổn thỏa nhất. Công đài đại nhân, Đông thành Bắc tường lọt vào Nhạc Nghị tiến đánh. Quả nhiên là góc Đông Bắc. Trần Cung ánh mắt sáng lên, nhưng lại rất nhanh lâm vào trầm tư, không đúng, cái này nhất định là Dương Đông kích Tây kế sách. Tây Nam tường thành mới là đối phương tiên đang giành tường thành. Diệu Tài, ngươi lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện Huyền Đức, Dương Đông kích Tây kế sách, một khi lộ ra răng nanh, thế công nhất định thế như trẻ tre. Để ta đi gặp một lần đối phương tiên đang đại tướng. Hạ Hầu Uyên có được thần hành tiên phú, hán quân đoàn hành quân tốc độ cực nhanh, có thể ngay lập tức đuổi đến Tây Nam tường thành. Hạ Hầu Uyên thống soái một đội liệt hỏa cung kỵ, tiến đến cùng Lưu Bị tụ hợp. Chỉ chốc lát sau, Tây Nam tường thành tiếng la giết đại tác, thanh thế còn muốn so góc Đông Bắc càng thêm kịch liệt. Hạ Hầu Uyên sợ hãi thán phục, Trần Cung thật là thần cơ diệu toán, quả nhiên là Dương Đông kích Tây kế sách. Tây Nam tường thành, Lưu Quan Trương ba huynh đệ hợp lực, chém giết trèo lên thành Từ Châu binh mã. Hứa Đam, Tào Báo chờ cùng Lưu Bị kết thủ võ tướng ở hậu phương đốc quân, sai sử một đội Từ Châu sĩ tốt trèo lên thành, tiến đánh góc Tây Nam. Đan Dương binh, lên cho ta. Hứa Đam dưới thành kêu gạo, để tinh nhuệ Đan Dương binh trèo lên thành, cưỡng ép công thành. Hứa Đam mặc dù là cái tam lưu võ tướng, lại có được tinh nhuệ Đan Dương binh, đây là Từ Châu Mục Đảo Khiêm tư binh, tương đương dũng mãnh. Hứa Đam không dám tự mình trèo lên thành cùng quan vũ, Trương Phi giao chiến, chỉ dám dưới thành chỉ huy sĩ tốt đi lên tiêu hao quan vũ, Trương Phi thể lực. Hứa Đam, Tào Báo chờ người không có ngu xuẩn đến biết rõ không địch lại, còn lên đi bị quan vũ, Trương Phi một đao chặt. Trần Cung phán đoán quả nhiên không sai, Nhạc Nghị coi là thật sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách. Trần Cung không hổ là nhất lưu túi khôn a. Lưu Bị hai tay đều nắm một thanh trường kiếm, liên tiếp chém giết Đan Dương binh, không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu địch binh. Nhạc Nghị đối góc Tây Nam thế công so góc Đông Bắc càng thêm hung mãnh, rõ ràng Lưu Bị chú đóng ở góc Tây Nam là Nhạc Nghị chủ yếu tiến đánh phương hướng. Đại ca, có ta chấn giữ tường thành, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Quan Vũ dẫn theo thanh Long Điển Nguyệt đao, Điển Nguyệt đao hất lên, cuộn cuộn đao quang màu xanh chiếu sáng đêm tối, miểu sát một tiểu đội Đan Dương binh. Đan Dương binh bị Quan Vũ đao quang màu xanh trong nháy mắt bốc hơi, phá giới Quan Vũ chém giết Đan Dương binh, lộ ra không tốn sức chút nào. Lấy Quan Vũ võ lực, cũng sát thực dễ như trở bàn tay. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi võ dung ở xa Nha Lương, Văn Sú phía trên, đáng tiếc đi theo ta Lưu Huyền Đức, một mực lang bạt kỳ hồ, nếu không phong hầu lại có gì khó. Lưu Bị một bên giết địch, một bên cùng Quan Vũ, Trương Phi trò chuyện. Đại ca, chỉ cần chúng ta ba huynh đệ cùng nhau, dù cho lang bạt kỳ hồ, thì tính sao? Không tệ, ta cùng tam đệ lúc trước chỉ là ngựa cung thủ, bộ cung thủ, hiện tại đại ca ủng bình trăm vạn, chúng ta đã là tướng quân, cũng không nối tiếp. Quan Vũ, Trương Phi hảo tình bạn trượng, ra sức chém giết địch binh hàng trăm hàng ngàn. Đan Dương binh, Thái Sơn tặc các binh chủng căn bản là không có cách tại tường thành đặt chân. Hạ Hầu Diệu tài phụ mệnh đến đây chi viện. Hỏa Phượng tiên tường. Hạ Hầu Liên có một túi lượng tên, đi vào Tây Nam tường thành, kéo ra trăm thạch cửa cung, nhắm ngay dưới thành quân địch, một đạo hỏa quang hóa thành bay lượn hỏa phượng, bắn vào trong quân địch. Hỏa Phượng tiên tường, Phượng Lệ Cửu Thiên, dọc đường Đan Dương binh, Thái Sơn tặc hóa thành cho bụi. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Hạ Hầu Liên, Lưu Bị nhìn thấy dưới thành có vô số bền chí kiên cường binh mã, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, giống như là con kiến giống nhau bám vào trên tường thành, không khỏi tê cả da đầu. Nhạc Nghị tiến đánh phương hướng, xem ra là góc Tây Nam không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Uyên bắn ra như thế một tiễn, không chỉ là vì thanh lý tiểu binh, còn muốn thấy rõ Nhạc Nghị đến cùng sử dụng bao nhiêu binh lực tiến đánh góc Tây Nam, nghiệm chứng Trần Cung suy nghĩ. Tiến đánh góc Tây Nam Từ Châu, Thanh Châu binh mã bị Hạ Hầu Uyên mượn nhờ ánh lửa nhìn thấy, thế là toàn quân để lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng trèo lên thành. Lưu Bị, Hạ Hầu Uyên lâm vào khẩu chiến. Trong công thành chiến, phá giới Nhạc Nghị đối quân đoàn tăng thêm còn tại Quan Vũ phía trên, đẳng cấp tương đương cùng một binh chủng, tại Nhạc Nghị dưới trướng rõ ràng càng mạnh. Suy đoán của ta đạt được nghiệm chứng, như thế đến xem, đây là Nhạc Nghị Dương Đông kích Tây kế sách. Nhạc Nghị có Lưu Thực, Quách Gia tương trợ, Lưu Bị đồ có Quan, Trương Chỉ Dũng, lại không có quân sư, chưa hẳn có thể giữ vững Tây Nam tường thành. Trần Cung tại xác định góc Tây Nam lọt vào Nhạc Nghị chủ lực tiến đánh về sau, lo lắng Lưu Bị thủ không được, thế là Trần Cung tự mình mang binh chi viện Lưu Bị. Suy, Trần Cung xuất lĩnh kỵ binh tiếp cận góc Tây Nam, đột nhiên điểm chặt chiến mã. Trần Cung sau lưng một đội kỵ binh nhao nhao cũng điểm chặt dây cương, nhất là thống lĩnh Hổ Báo kỵ Tào Hưu, không hiểu hướng Trần Cung hỏi, công đại đại nhân, phát sinh chuyện gì? Trần Cung sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía góc Đông Bắc, hư hư thật thật, thực thực hư hư, ta khả năng vẫn là trùng kế. Trần Cung có được khám phá mưu kế năng lực, nhưng Trần Cung một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là trễ trí, hiểu được lúc đã chậm nửa nhịp. Quách Gia mặt ngoài sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, kỳ thực là che trời vượt biển, chủ lực tiến đánh phương hướng vẫn là góc đông bắc. Cao Thuận, Khúc Nghĩa hai đại tiên đăng võ tướng đã công thượng Đông Thành Bắc Tường, hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ lần lượt chiếm lĩnh tường thành. Thương Ngộ Xuân xuất lĩnh thập giai cùng kỳ quân nào tới tường thành, liên sát quân địch. Cùng kỳ tọa kỵ phóng thích xương độc, tại xương độc phạm vi bên trong quân địch bị xương độc ăn mòn, sắc mặt tím lại, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Hổ đầu chạm kim thương tại Thương Ngộ Xuân trong tay lượn vòng, cuốn lên gió lốc, nhanh chóng thu hoạch trên tường thành quân coi giữ. Tại Thương Ngộ Xuân phía sau, đại lượng hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ trèo lên thành, phá giáp tiễn. Khúc Nghĩa con cường nỏ leo lên tường thành, cầm nỏ sạc kích, kim sát tên nỏ ngang qua mấy trăm mét, liên tiếp bắn thủng mười mấy giải trí thiết kỵ, cuối cùng đem một văn sú quân kỵ đô ý đóng đinh tại tiểu bái thành cửa thành lầu trên cột gỗ. Phá quân thương pháp. Cao Thuận cầm thương thẳng tiến, thương ra như rồng, nhanh chóng thanh ra chống rỗng, để càng nhiều hãm trận doanh binh sĩ chiếm cứ tường thành. Cửu giai phệ huyết hãm trận doanh toàn thân huyết khí tràn ngập, tay cầm trường thương, đánh giết địch binh, hấp thụ đối phương thể lực, khôi phục bộ phận thể lực, liên tục giết địch cũng không cảm thấy mỏi mệt. Cao Thuận có luyện binh năng lực, lại thêm hãm trận doanh bản thân là bát giai binh chủng, thân kinh bách chiến sống sót tỷ lệ rất cao, cho nên hãm trận doanh mát cấp binh sĩ đông đảo, Cao Thuận bên người đã có hơn 200 cựu giai binh chủng. Thương Ngộ Xuân, Không Nghĩa, Cao Thuận tự mình tập kích Đông Thành Bắc Tường, bởi vì Quan Vũ, Trương Phi không tại góc đông bắc, bởi vậy thế không thể đỡ. Giải Trí gào thét, Văn Sú nổi giận, trường thương của Vũ, kinh khí hóa thành giải trí chi ảnh, hướng về phía trước chạy vội, đem dọc đường hãm trận doanh cùng đê giai binh chủng nốt chừng. Văn Sú trường thương giống như là trường tiên quật, một thương quất bay mấy người lính, đem này từ cao 8 trượng tường thành đập xuống. Ngàn quân phá. Nhan Lương đại đao lan lộn, liên trạm tiên đăng tử sĩ, đao quang chém về phía Khúc Nghĩa. Bảo hộ tướng quân. Tiên đăng tử sĩ bảo hộ ở Khúc Nghĩa trước mặt, bị Nhan Lương đao quang chạm diện. Nhan Lương dẫn theo đại đao, thẳng hướng Khúc Nghĩa, trái bổ phải chặn, liên trạm mấy trăm tiên đăng tử sĩ, bước bách Khúc Nghĩa lui lại. Khúc Nghĩa một bên cầm tên nỏ xạ kích, một bên lui lại. Lấy Khúc Nghĩa võ lực, thật đúng là không dám cùng Nhan Lương đơn đả độc đấu. Nhan Lương giống như là mã phu, mạnh mẽ đâm tới, chém giết mấy trăm tiên đăng tử sĩ, dẫn đến tiên đăng tử sĩ sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Không nghĩ tới Quan Vũ, Trương Phi không tại, vậy mà còn có Nhan Lương, Văn Sú, hai cái này mã phu bị bọn hắn một trận loạn đột, nói không chừng lại bởi vậy chiến bại. Khúc Nghĩa đối Nhan Lương, Văn Sú kiên kỵ. Nhan Lương, Văn Sú võ lực cũng liền thua ở ngũ hổ tướng loại này cấp bậc. Nhan Lương giao cho ta, các ngươi tại viện quân đến trước đó, đoạt lấy cửa thành, tiếp ứng ngoài thành đại quân. Thương Ngộ Xuân một thương quét tới, đánh lui Nhan Lương. Nhan Lương hai tay ép đào, liền lùi lại vài chục bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thương Ngộ Xuân tại phá giới về sau, võ lực 101, đã nghiền ép Nhan Lương. Nhan Lương tại giai đoạn trước có thể xưng buồn, nhưng mà đến trung hậu kỳ, Nhan Lương, Văn Sú lại không phải võ lực cao nhất một nhóm võ tướng. Thương Ngộ Xuân một thương đánh lui Nhan Lương, nói rõ Thương Ngộ Xuân võ lực đã triệt để áp chế Nhan Lương. Không nghĩa tại Thương Ngộ Xuân cùng kỳ quân cùng Nhan Lương giao chiến về sau, lập tức xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ hạ thành, cướp đoạt cửa thành. Ngoài thành, cùng kỳ quân hạ vị kỵ binh, một vạn hắc hổ giáp kỵ vận sức chờ phát động, từ đạn hỏa long kỵ binh, khiêng súng mồi lửa chờ đợi cửa thành mở ra. Chương 761, tiểu bái tranh đoạt. Chương 761, tiểu bái tranh đoạt trung kế. Trần Cung còn không bằng ta Quách Đồ. Quách Đồ cùng Viên Đàm thủ góc đông bắc, mà góc đông bắc lọt vào Thương Ngộ Xuân, Cao Thuận, Khúc Nghĩa ba viên võ tướng công kích, cửa thành bị Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ công chiếm, tiên đăng tử sĩ còn tại cửa thành phủ cận phóng hỏa. Như là Quách Đồ phán đoán, nhạc nghị chủ công phương hướng, vậy mà thật sự chính là góc đông bắc. Người đi hướng Trần Cung báo nguy, không có lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi tương trợ, Viên Đàm đột nhiên lọt vào Đại Minh Đế quốc song bích tiền đánh, lại thêm Cao Thuận, Khúc Nghĩa hai đại tiên đăng võ tướng, Viên Đàm, Quách Đồ thật đúng là ngăn không được. Lấy Viên Đàm, Quách Đồ năng lực, liền Tào Tháo cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói từ đạn. Thường Ngộ Xuân như vậy tổ hợp, cút ngay cho ta. Khúc Nghĩa thay đổi hoàn thủ đao, chặt lật thủ thành viên quân sĩ tốt, một đao chạm kích phong tỏa cửa thành dây sắt, hỏa hoa vang khắp nơi, hoàn thủ đao vậy mà cuốn lưỡi đao. Tiểu bái mặc dù không phải thành lớn, bất quá cửa thành y nguyên nặng nghề, giống nhau võ tướng vô pháp bằng vào sức một mình phá hư cửa sắt, chỉ là dùng để cố định cửa thành dây sắt liền có thô to như thùng nước. Đẩy ra cửa thành, Khúc Nghĩa dưới tay tiên đăng tử sĩ hợp lực thúc đẩy cửa thành, nếm thử cưỡng ép mở ra tiểu bái thiết thành môn. Nghiền ép bọn hắn, không thể để cho bọn hắn mở cửa thành ra. Viên Đàm thấy một đám tiên đăng tử sĩ ý đồ mở ra thiết thành môn, cửa thành đã xuất hiện một vết nứt, không khỏi biến sắc, thế là thống soái một đội trọng giáp kỵ binh, chư đột mạnh tiến, ý đồ đột chết tập hợp ở cửa thành chỗ tiên đăng tử sĩ. Nếu như không nghĩa, tiên đăng tử sĩ mở cửa thành ra, thả nhậm thành bên ngoài thiết kỵ đi vào tiểu bái, lâm vào chiến đấu trên đường phố, như vậy Viên Đàm khẳng định thủ không được tiểu bái. Hậu đội ngăn trở kỵ binh, trước đội không được quay đầu, đẩy ra cửa thành. Không nghĩa biết phía sau có kỵ binh hạng nặng sắp đến, tập hợp ở cửa thành một nắm tiên đăng tử sĩ đã không có đường lui, chỉ có thể anh dũng hướng về phía trước. Phía sau tiên đăng tử sĩ dùng tấm khiên tạo thành bức tường, tạo thành trường thương tấm khiên phương trận, ngăn lại Viên Đàm kỵ binh hạng nặng. Ba hàng tiên đăng tử sĩ trang bị cường nỏ, tiến hành ba đoạn xạ kích, lần lượt có kỵ binh hạng nặng từ lưng ngựa cắm rơi. Đỉnh thương trọng giáp kỵ binh tuần tự đụng trúng tiên đăng tử sĩ, phía trước nhất một hàng tiên đăng tử sĩ bị đụng bay, kỵ binh hạng nặng đụng vào trường thương phương trận, chính mình cũng tổn thất nặng nề, người ngã ngựa đổ. Thiện sạng. Viên Đàm tay cầm một tấm trường cung, bắn thủng tiên đăng tử sĩ tấm kiên, một tiễn miểu sát tiên đăng tử sĩ. Kỵ binh hạng nặng cương ép heo đột tiên đăng tử sĩ, liên tục mấy hàng tiên đăng tử sĩ bị giẫm đạp, kỵ binh hạng nặng đổ xuống một chỗ. không được lui lại. Tại Viên Đàm đốc xúc dưới, trọng giáp kỵ binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chen chúc ở cửa thành, đạp trên tiên đăng tử sĩ thi thể, muốn đem Khúc Nghĩa cái này một tiểu đội tiên đăng tử sĩ toàn bộ dâm chết. Mở. Khúc Nghĩa hai tay chống lấy cửa sắt ở giữa khe hở, ra sức thúc đẩy cửa thành, tả hữu đều có 100 cái tiên đăng tử sĩ kéo động xích sắt, hiệp trợ Khúc Nghĩa mở thành. Rắc, nặng nghề thiết thành môn phát ra chói hai tiếng vang, từ từ mở ra. Cốc cốc cốc. Ngoài thành vang lên dậy đặt tiếng vó ngựa, hắc hổ giáp kỵ, hỏa long kỵ binh, Bắc quân ngũ giáo chờ cao giai binh chủng từ ngoài thành rết tiến đến. Lúc này xong, lui giữ nội thành. Không, lui đến tây nam cửa thành. Viên Đàm thần sắc tái nhợt. Ngoại thành cửa bị mở ra, ngoài thành đại quân liên tục không ngừng đi vào, căn bản khó mà phòng thủ. Góc tây nam, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi thủ thành, đánh rết trèo lên thành quân địch, lại càng phát ra cho rằng chuyện có điểm gì là lạ. Tiến đánh góc tây nam binh mã số lượng tuy nhiều, thanh thế to lớn, nhưng sức chiến đấu thật đúng là chẳng ra sao cả. Những binh mã này hẳn là từ châu hàng tốt. Nói cách khác, Nhạc Nghị chủ yếu tiến đánh không phải phương vị này. Lưu Bị liên tục đánh lui Tào Báo, Hứa Đam, nhưng không có một điểm thư giãn. Hứa Đam, Tào Báo chỉ là một đám tam lưu võ tướng, đánh bại bọn hắn sẽ không ảnh hưởng tiểu bại thắng bại. Lưu Bị đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc đông bắc, chỉ thấy góc đông bắc ánh lửa ngút trời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, đại sự không ổn. Nhạc Nghị tiến đánh vẫn là đông thành bắc tường, tiểu bại thành có lẽ thủ không được. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hầu Huyên dựa theo Trần Cung dặn dò, đến đây chi viện Lưu Bị, kết quả Nhạc Nghị chủ công phương hướng lại không phải Lưu Bị chấn giữ góc tây nam, mà là góc đông bắc. Diệu Tài lập tức gấp rút tiếp viện góc đông bắc, không thể khiến cho vào thành. Ta biết, Hạ Hầu Huyên không còn tương trợ Lưu Bị, mà là nhảy xuống tường thành, thống soái liệt hỏa cung kỵ, gấp rút tiếp viện góc đông bắc. Nhanh! Hạ Hầu Huyên cưỡi chiến mã ở trong thành bay nhanh, phía sau là lấy ngàn mà tính liệt hỏa cung kỵ. Hạ Hầu Huyên nhìn qua góc đông bắc đại hỏa, càng phát ra khẩn trương. Đại hỏa cùng khói dày đặc hướng bên trong thành lan tràn, quân địch rất có thể đã vào thành. Vâng! Nhan Lương bị Thường Ngộ Xuân từ trên tường thành đánh lui, giống như là đạn pháo giống nhau đụng vào một tòa thành bên trong ốc xá bên trong, cả tòa phong ốc bởi vì lực trùng kích mà đổ sụp, sóng xung kích lan tràn, chấn lên một chỗ cho bụi. Khu khu cụ. Nhan Lương đổ vào phong ốc hình thành phế tích bên trong, lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt vằn vện tiêu máu, giáp ngực xuất hiện đáng sợ vết rách. Phá giới Thường Ngộ Xuân thực tế là quá ác một chút, trọng thương Nhan Lương, đem Nhan Lương từ tường thành đánh xuống. Hiện tại Nhan Lương giống như tại cùng Lữ Bố đại chiến, hoàn toàn bị Thường Ngộ Xuân áp chế. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Nhan Lương trước mặt, đem ép trên người Nhan Lương phiến đá xốc lên. Nhan Lương, ngươi không chết đi. Văn Sú, người này võ lực không giới Lữ Bố, chỉ có hai người chúng ta hợp lực mới có thể cùng chi địch nổi. Nhan Lương từ phế tích bên trong đứng lên, cùng Văn Sú đứng sóng vai, nhìn hằm hằm đứng ở trên tường thành Thường Nội Xuân. Lúc này Thường Nội Xuân giống như đấm máu chiến thần, toàn thân huyết khí lờ, cưới hung thú cùng kỳ, nhìn xuống Nhan Lương, Văn Sú. Nhan Lương, Văn Sú bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Thường Nội Xuân, trừ phi Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, còn có thể cho Thường Nội Xuân tạo thành uy hiếp. Nhan Lương, Văn Sú, cửa thành đã thất thủ, công tử có lệ, từ bỏ tiểu bái. Lại muốn từ bỏ tiểu bái. Nhan Lương, Văn Sú thu được Viên Đàm từ bỏ mệnh lệnh của tiểu bái, cũng không cam lòng, còn muốn tiếp tục đánh với Thường Ngộ Xuân một trận. Đây là công tử mệnh lệnh. Tối tăm không mặt trời. Quách Đồ lần nữa cường điệu, sau đó vung tay áo bảo, chung quanh ánh lửa trở nên ảm đạm, tiểm hộ Nhan Lương, Văn Sú rút đi. Ta không cam tâm. Văn Sú, một kích toàn lực, nhìn phải chăng có cơ hội giết chết Thường Ngộ Xuân. Trời sập. Đất nước. Nhan Lương, Văn Sú tại trong khoảnh khắc bộc phát, kinh khủng sóng xung kích phá hủy phương viên một dặm tất cả ốc xá, đao mang, thương mang quần dao, chém về phía Thường Ngộ Xuân, hào quang sáng chói chiếu rọi đêm tối, bao phủ Thường Ngộ Xuân. Nhan Lương, Văn Sú vứt bỏ xong tổ hợp kỹ, xoay người bỏ chạy, cũng không nhìn phải chăng có thể chém giết Thường Ngộ Xuân. Tiểu bái thành cửa bắc đã bị công phá, hắc hổ giáp kỵ, hỏa long kỵ binh chờ cao giai kỵ binh nối đuôi nhau mà vào, Viên Đàm không có tường thành, căn bản thủ không được tiểu bái. Vâng. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ bị Thường Ngộ Xuân đón đỡ trong nháy mắt bạo tạc, cực nóng mây hình nấm bốc lên, sóng nhiệt hướng bốn phía lan tràn, phá hủy vài chục tòa tiết tháp, thành bắc lâu đổ sụp, binh lính chung quanh tranh thủ thời gian tránh né đá rơi. Sóng lửa bốc lên, chỗ cửa thành tiên đăng tử sĩ, hắc hổ giáp kỵ chờ binh sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía biến thành biển lửa cửa thành lầu. Vạn nhất chủ tướng Thường Ngộ Xuân chiến tử, như vậy hắc hổ giáp kỵ thu hoạch được Thường Ngộ Xuân quân đoàn tăng thêm sẽ biến mất. Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ, uy lực quả nhiên không kém. Thường Ngộ Xuân từ trong ngọn lửa đi ra, khôi giáp tổn hại, nhưng không có bị Nhan Lương, Văn Sú chém giết. Lấy Thường Ngộ Xuân võ lực, còn không đến mức bị Nhan Lương, Văn Sú đánh bại. Tiểu bái cầm xuống, Từ Đạt mang binh vào thành, chiếm lĩnh các con đường, viên quân hướng phía sau thua chạy. Mà tại tiểu bái ngoài thành, Triệu Vân cầm long đảm lượng ngân thương, trông thấy tiểu bái ánh lửa ngút trời, từ đầu đến cuối thờ ở Triệu Vân đang chờ đợi quân coi giữ chạy ra tiểu bái thành. Chương 762, bảy vào bảy ra, Triệu Vân đột phá. Hai chương hợp nhất, một, chương 762, bảy vào bảy ra, Triệu Vân đột phá. Hai chương hợp nhất, một, nhị đệ, tam đệ, tiểu bái đã không thể giữ, chỉ có thể bỏ qua tiểu bái. Chỉ cần chúng ta huynh đệ vẫn còn có thể đông sơn tái khởi. Lưu Bị tại Nhạc Nghị đại quân công phá góc đông bắc về sau, biết đại thế đã mất, tử thủ tiểu bái, chỉ có thể cùng tiểu bái đồng quy vu tận, không bằng bỏ xe bảo đảm tốt. Viên Đàm quân đoàn cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Nhạc Nghị quân đoàn chiến đấu trên đường phố, căn bản ngăn không được Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân loại này cấp bậc thống soái. Lưu Bị quyết định từ bỏ tiểu bái về sau, bỏ qua tường thành, mở ra cửa thành phía tây, cùng Quan Vũ, Trương Phi ra khỏi thành. Bảo vệ tốt đại ca. Quan Vũ, Trương Phi xuất lĩnh Thanh Long giáo đạo thủ, Yến Vân thiết kỵ, hộ vệ tại Lưu Bị tả hữu, bảo hộ Lưu Bị giết ra khỏi trùng đây. Tào Báo, Hứa Đam ở ngoài thành, đột nhiên Lưu Quan Trương lao ra, Tào Báo, Hứa Đam bị Quan Vũ, Trương Phi kỵ binh tập kích, lập tức quân lính tăng dã. Hoàng Long giận, Quan Vũ chính diện chém thẳng vào một đao, đao quang màu xanh biến thành thanh long gào thét, hủy thiên diệt địa, Hứa Đam đan dương binh trực tiếp bị đánh ra trống rỗng. Đuổi theo, Lưu Bị thúc giục Tiểu Bái quân coi giữ từ trong thành rời đi, còn có không ít dân chúng nguyện ý đi theo Lưu Bị. Tiểu Bái quân coi giữ nhân số chí ít trăm vạn, từ cửa thành phía tây ra khỏi thành, hướng ra phía ngoài phá vây, chặn giết bọn hắn. Tào Báo, Hứa Đam cùng Quan Vũ, Trương Phi có khúc mắc, thế là mang theo Từ Châu hàng tốt, vây công Lưu Bị, không dễ dàng thả đi Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Đan Dương binh, Từ Châu cung tiến thủ, Thái Sơn tặc cùng Lưu Quan Trương hỗn chiến, Quan Vũ bằng vào đáng sợ quân đoàn tăng thêm, dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, xuất lĩnh kỵ binh vừa đi vừa về phá tan Tào Báo. Quan Vũ, Trương Phi hai viên manh tướng, các lĩnh một chi tinh nhuệ kỵ binh, thông qua lặp lại phá tan ngoài thành Từ Châu hàng tốt, để Tào Báo vô pháp ngăn trở ra bỏ thành mà chạy Tiểu Bái quân coi giữ. Quân đau thương tất chiến thắng. Lưu Bị tại tuyệt cảnh ngược lại tỏa sáng đấu trí, Tiểu Bái quân coi giữ thừa thế xông lên, tách ra Tào Báo, Hứa Đam Từ Châu hàng tốt, giết ra khỏi trùng đây. Tang Ba cùng Thái Sơn bốn khấu Thái Sơn tặc cũng từ bốn phương tám hướng đánh tới, truy sát Lưu Bị. Đại ca, ta đến đoạn hậu. Ta chính là Yến Nhân Trương Dực Đức, ai dám đánh với ta một trận? Trương Phi mang theo Yến Vân kỵ binh đoạn hậu, quát to một tiếng, chấn thiên động địa, một đám Thái Sơn tặc vậy mà không dám hướng về phía trước. Ai dám đánh với ta một trận? Trương Phi lặp lại hét lớn một tiếng, phía trước mặt đất bị Trương Phi sóng âm chấn vỡ, cuốn lên thành tấn cát bụi. Phúc. Mười mấy cái Thái Sơn tặc phun ra máu tươi, lại bị sống sờ sờ đánh chết. Quan Vũ, Trương Phi quả nhiên là một đấu một vạn. Tang Bá có một M8 đại trực đao, cũng không dám tiến lên đánh với Trương Phi một trận. Lấy Trương Phi dũng mãnh, nói không chừng Tang Bá ra trận, ngược lại sẽ bị Trương Phi hoành trọn xuống ngựa. Trương Phi đoàn hậu, hù sợ Tang Bá trăm vạn đại quân. Trương Phi hét lớn, bổ sung đe dọa hiệu quả, trên phạm vi lớn giảm xuống Thái Sơn quân sĩ khí. Sau lưng Trương Phi, Yến Vân kỵ binh vừa đi vừa về bay nhanh, Tang Bá vô pháp trong bóng đêm phân biệt Trương Phi đến cùng có bao nhiêu kỵ binh, bởi vậy Tang Bá cũng không dám đem hết toàn lực tiến công. Đại ca, chúng ta bốn người cùng ngươi liên thủ, có lẽ có thể đánh bại Trương Phi. Thái Sơn bốn khấu một trong Tôn Quan nóng lòng muốn thử. Tang Bá tăng thêm Thái Sơn bốn khấu, nam viên võ tướng, có lẽ đủ để đối phó không có phá giới Trương Phi. Dù cho chúng ta hợp lực, có thể đánh bại Trương Phi, cũng dễ dàng tổn hại huynh đệ. Mà lại Triệu Vân, Quách Gia đã tại phía trước cả đường. Chúng ta chỉ cần theo đuôi Trương Phi, tiếp ứng Triệu Vân là đủ. Tang Bá cùng Thái Sơn bốn khấu quan hệ thâm hậu, không muốn tổn hại Thái Sơn bốn khấu bất kỳ người nào. Lưu Bị, Quan Vũ tại phía trước mở đường, từ Quan Vũ đảm nhiệm chủ tướng, vì đào vong Tiểu Bái quân coi giữ cung cấp quân đoàn tăng thêm. Chúng ta đi quan độ vẫn là ngựa xương. Từ Châu, Nhữ Nam thất thủ, quan độ, Hứa Xương cũng thủ không được. Không bằng đi Tương Dương, đầu nhập Lưu Kinh Châu. Chúng ta đi Lương Quốc, sau đó dùng truyền thống trận, đi tới Tương Dương. Lưu Bị cân nhắc lợi hại, cho rằng trận quan độ đã thua, phụ thuộc Viên Thị, không bằng phụ thuộc Lưu Biểu. Phương Nam chư hầu tranh bá thảm liệt trình độ nhỏ hơn phương Bắc chư hầu. Phương Bắc chư hầu hôn chiến, động một tí mấy chục vạn binh mã toàn quân bị diệt, không bằng đến phương Nam, có lẽ có càng lớn không gian. Hướng Mang Đãng Sơn tiến quân, đến Mang Đãng Sơn, đó chính là Lương Quốc địa giới. Lưu Bị quen thuộc phụ cận địa hình. Đột nhiên, Lưu Bị đại quân cánh bên rối loạn tương mừng, trong bóng đêm tiếng la giết tái khởi. Lúc này Lưu Bị đã có chút thảo mục giai binh, hẳn là còn có phụ binh. Đối phương có bao nhiêu người? Giống như chỉ có một. Một người. Một người. Lưu Bị giống như là nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ Tiểu Bái thành tan tác quân coi giữ, có Lưu Bị, Điền Giai từ Vũ Châu mang tới công tôn toàn thế lực kỵ binh, cũng có Lưu Bị tại Từ Châu chiêu mộ binh mã, còn có Viên Đàm dự châu binh, số lượng vượt qua trăm vạn, kết quả đối phương vậy mà chỉ có một người, liền dám ở nửa đường phục binh. Lưu Bị không biết là phục kích chính mình võ tướng, vẫn là nguyên bản hẳn là đầu nhập Lưu Bị Thượng Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân cưới chiếu dạng ngọc sư tử, tay cầm thật long đảm lượng ngân thương, giấu trong lòng thần nông đỉnh, phóng ngựa bay nhanh, từ cánh bên đục xuyên Lưu Bị, Quan Vũ hội binh. Nếu là Lưu Bị, Quan Vũ ở chính diện bài binh bố trận, chắc chắn sẽ không để Triệu Vân có thể thừa dịp, Triệu Vân cũng tuyệt đối không dám chính diện xung kích trăm vạn quân trận. Chỉ có tại Lưu Bị, Quan Vũ tan tác thời điểm, Triệu Vân tiến hành mai phục, mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng bày vào bày ra. Từ Thiên đem thần nông đỉnh cho mượn Triệu Vân, tăng lên Triệu Vân khôi phục thể lực tốc độ. Cùng Trương Phi khai chiến trước thích đại hống đại khiếu bất đồng, Triệu Vân trầm mặc không nói, để cầu tốc độ nhanh nhất hoàn thành phá giới nhiệm vụ, sau đó nên ngang rời đi. Chiếu Dạng Ngọc sư tử phóng thích thánh quang hộ thuẫn, bảo hộ Triệu Vân, Triệu Vân chỉ lo ra sức chủ sát. Người này không thể nổi. A. Tại Triệu Vân đột tiến trên đường Tiểu Bái quân coi giữ, không khỏi bị Chiếu Dạng Ngọc sư tử trả đạp. Triệu Vân vì tiết kiệm thể lực, chỉ là bình thường quét ngang, phát động thật long đảm lượng ngân thương các loại đặc hiệu, phong lôi tề động, long khiếu liên tục, dẹp điên một mảnh Tiểu Bái quân coi giữ. Bách điều triều phượng thương pháp, thất tham xà bản thương pháp, uy lực to lớn, tiêu hao thể lực giá trị cũng tương đương qua trường. Triệu Vân cần tại trong trăm vạn quân, bảy vào bảy ra, mới có thể hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Nói cách khác, mỗi đục xuyên trăm vạn đại quân một lần, Triệu Vân tiêu hao thể lực không thể vượt qua 1/7. Phá, phá, phá. Triệu Vân lựa chọn tại nhất nhỏ hẹp tiểu đạo tập kích trăm vạn đại quân, không nhìn bốn phương tám hướng địch binh, anh dũng thẳng trước, máu tươi vẩy ra. Triệu Vân như mãnh long quá giang, có chiếu dạng ngọc sư tử thần hành ngàn dặm, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, nhẹ nhõm đục xuyên trăm vạn đại quân một lần. Bạch Long, chúng ta tái chiến 6 lần. Triệu Vân kẹp chặt bụng ngựa, quay đầu ngựa lại, công kích lần nữa Quan Vũ hội binh. Chiếu Dạ Ngọc sư tử có linh tính, nghe hiểu Triệu Vân lời nói, gào rít một tiếng, chở Triệu Vân giết vào Quan Vũ trong quân. Hắn chỉ có một người, chỉ là một người, cũng dám phục kích chúng ta trăm vạn đại quân. Giết hắn. Tiểu Bái Quân coi giữ bị đột nhiên giết ra đến Triệu Vân hù đến, không kịp phản ứng, đã bị Triệu Vân từ cánh bên đục xuyên một lần, lúc này lấy lại tinh thần, nhao nhao vung vậy binh khí, công kích Triệu Vân. Dù là Tiểu Bái Quân coi giữ ở vào tan tác trạng thái, bị đối phương một người đục xuyên quân trận, bao nhiêu quá xỉ nhục. Ken ken ken. Binh khí tiếng va chạm liên tiếp, tại cùng thời khắc đó đâm về Triệu Vân trường mâu khoảng chừng mười mấy chi. Long đảm lượng ngân thương quét qua, mười mấy chi trường mâu bị Triệu Vân đánh bay. Chiếu Dạ Ngọc sư tử bay nhanh tốc độ không có một lát thư giãn, ngựa đạp đông đảo sĩ tốt, Triệu Vân xoay tròn lòng đảm lượng ngân thương, thu hoạch ven đường địch binh, lại chạm mấy trăm người. Chương 762, bảy vào bảy ra, Triệu Vân đột phá. Hai chương hợp nhất, 2, chương 762, bảy vào bảy ra, Triệu Vân đột phá. Hai chương hợp nhất, 2, Triệu Vân cùng Chiếu Dạ Ngọc sư tử vượt mọi chông gai, giống như là lưỡi dao tách ra sóng biển. Ven đường sĩ tốt bị Triệu Vân giết phá, lẫn nhau trà đạp, tử thương vô số. A, một cái võ tướng bị Triệu Vân một thương đâm chết, chết thảm ở lập tức. Chúng ta hợp lực chém giết này đem. Mấy cái võ lực hơn 70 võ tướng liên thủ tạo thành trận pháp chặn đường Triệu Vân. Bách điều Triệu Phượng. Triệu Vân cái này hạ rốt cuộc toàn lực bộc phát, long đảm lượng ngân thương biến thành vô số tàn ảnh, tại mấy cái võ tướng chưa kịp phản ứng trước đó, toàn bộ ám sát. Triệu Vân một bộ bách điều Triệu Phượng thương pháp còn không có sử dụng hết, vây công hắn mấy cái võ tướng ngã xuống ngựa, Triệu Vân mượn nhờ dư thế, dùng bách điều Triệu Phượng thương pháp đột tiến, Phượng Minh Cửu Thiên, vô số kỵ binh, đao thuần binh chết bởi bách điều Triệu Phượng thương pháp phía dưới, sát chết khắp nơi. Lần thứ hai, Triệu Vân giết phá đông đảo quân địch, lần thứ hai đục xuyên trăm vạn đại quân. Lúc này, trăm vạn tiểu bái hội binh sĩ khí lần nữa hạ xuống. Triệu Vân có được kim sắc đặc tính bảy vào bảy ra, đơn kỵ xông trận lúc, Triệu Vân chiến lược tăng cường, chiến lược tăng lên biên độ là 0.50 miễn tổn thương 0.30, tổng miễn không tổn thương được vượt qua 50, kẻ địch càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Triệu Vân mỗi đục xuyên trận địa địch một lần, quân địch sĩ khí 20 chiến trận uy lực 10 phòng ngự 5. Nói ngắn gọn, Triệu Vân phá trận số lần càng nhiều, Triệu Vân thực tế chiến lược càng mạnh, tiểu bái quân coi giữ sĩ khí, phòng ngự còn biết bởi vậy hạ xuống. Tiểu bái quân coi giữ tan tác, lúc đầu sĩ khí liền không cao, lại bị Triệu Vân đục xuyên hai lần, đã triệt để mất đi trật tự, từng người tự chiến. Triệu Vân thở ra một hơi, đâm đầu thẳng vào trận địa địch. Lần thứ 3 phá trận, lần thứ 4. Hừ. Triệu Vân rên lên một tiếng, tại lần thứ 5 phá trận lúc, Triệu Vân bị xen lẫn trong tiểu bái quân coi giữ bên trong tinh anh người chơi dùng kim cương cấp cường nọ bắn trúng phần lưng. Bắn bị thương Triệu Vân. Người này dám ở Quan Vũ trong quân bảy vào bảy ra, nhất định là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hắn lấy lực lượng một người, phục kích Lưu Bị, Quan Vũ trăm vạn đại quân, 89 phần 10 là để hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Vạn nhất hắn thuận lợi đột phá, như vậy trong thiên hạ không có mấy người có thể địch. Không bằng nhân cơ hội này, bắt sống Triệu Vân. Về sau lại mua trương cưỡng chế trung thành khế ước như vậy liền có thể hàng phục Triệu Vân, để hắn cho chúng ta hiệu lực. Triệu Vân đã bị thương, dốc hết công hội chi lực, xác thực có thể đem này bắt sống. Tinh anh người chơi tầm mắt cực cao, rất nhanh suy đoán ra Triệu Vân liên tục đục xuyên Quan Vũ lại quân, mục đích khả năng ở chỗ hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Mà đây là bọn hắn số lượng không nhiều có thể sống bắt Triệu Vân cơ hội. Vũ hổ tướng một trong Triệu Vân, nếu là có thể để hắn hiệu lực, như vậy không có một cái chư hầu sẽ không coi trọng. Đi theo Lưu Bị người chơi công hội cho rằng Triệu Vân bị thương, là ngàn năm một thở thời cơ, thế là toàn lực ra tay, công kích Triệu Vân. Triệu Vân dù cho bị thương, nhưng hắn là ngũ hổ tướng một trong, sẽ không dễ dàng như vậy chứ tử, chúng ta có thể yên tâm chuyển vận. Không thể bỏ qua Triệu Vân bị thương một cơ hội này. Triệu Vân hiện tại không có trang bị trường cung, tận lực sử dụng chiến thuật chơi diều, dùng biến chỉnh kỹ năng tiêu hao hắn thể lực. Trăm bước phi kiếm, bách phát bách trúng, truy vân chụp nguyệt hàn băng tiễn, hỏa nha thuật. Hơn ngàn cái người chơi sử dụng biến chỉnh kỹ năng, các loại phi kiếm, cung tiễn, pháp thuật đánh tới hướng Triệu Vân. Nờ đợi cờ võ tướng, binh sĩ cũng dốc hết toàn lực, ý đồ chém giết tại bọn hắn trong đại quân mạnh mẽ đâm tới Triệu Vân. Triệu Vân điên cuồng vung vẩy long đảm lượng ngân thương, lấy đông hán khu nhanh nhất tốc độ công kích ngăn lại các loại công kích. Thỉnh thoảng có phi kiếm, ám khí bị Triệu Vân bắn ngược, tại lít nha lít nhít trong quân địch tuân ra từng đám huyết vụ. Nờ đợi cờ binh sĩ cũng dần dần kịp phản ứng, cung tiễn thủ, nọ binh hướng Triệu Vân bắn một lượt. Ngu xuẩn, bắn chung chúng ta là quân đội bạn a. Thứ a a a. Tiểu bái quân coi giữ hỗn loạn tương mừng. Cung tiễn, cường nọ không có địch ta chi phần, Triệu Vân một người mục tiêu quá nhỏ. Lại thêm Chiếu Dạ Ngọc sư tử nhanh chóng bay nhanh, những này trường cung binh, cường nọ binh một trận loạn xạ, ngược lại bắn giết không ít đồng bạn. Người chơi công hội vì bắt sống Triệu Vân, càng là không phân biệt ta, chỉ cần có thể bắt sống Triệu Vân, tiện tay đánh giết mấy ngàn cái nở tờ cờ binh mã, bọn họ không chút nào đau lòng. Ngàn quân dễ có, một tướng có cầu. Lần thứ 5, Triệu Vân liên tục 5 lần đục xuyên trận địa địch, thở hừng hực. Một đám tinh anh người chơi làm khó dễ, ý đồ bắt sống Triệu Vân, điểm này không có tại Triệu Vân đoán chừng bên trong. Triệu Vân có thể hoàn toàn ngăn lại những người chơi này công kích, bất quá sẽ bởi vậy tiêu hao đại lượng thể lực. Vì tiết kiệm thể lực, Triệu Vân phòng ngự không phải là không có kẽ hở, khôi giáp thượng cắm đầy mười mấy mũi tên, mày rậm mắt to trên gương mặt có hai đạo vết kiếm. Thuần bạch sắc Chiếu dạng ngọc sư tử, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cho dù là tuyệt thế manh tướng, tại trong trăm vạn quân như thế vừa đi vừa về xung kích, cũng sẽ bị sống sờ sờ mãi chết. Triệu Vân đã chọn lựa đối phương tan tác thời cơ, còn như vậy gian nan. Nếu là chính diện bày trận, Triệu Vân vô luận như thế nào cũng giết bất bại trăm vạn đại quân. Dũng manh không thua gì Triệu Vân nam tống manh tướng Dương Tái Hưng, bị quân Kim vây khốn, như thường bị loạn tiên bắn chết. Lại đến Triệu Vân ánh mắt vằn vện tia máu, bắt đầu lần thứ 6 phá trận. Địch dù trăm vạn, ta tới vậy. Triệu Vân người khoác bạch bào, cầm thương thúc ngựa, tại trong trăm vạn quân thế như trẻ tre, chỗ hướng vô địch. Làm sao có thể? Bình thường võ tướng, thân bên trong mười mấy mũi tên, đã sớm trọng thương hấp hối, làm sao Triệu Vân cũng không có chuyện gì người giống nhau? Không có khả năng, võ lực của hắn một chút cũng không có hạ xuống. Ta rõ ràng, khả năng này là Triệu Vân thiên phú một trong, ta nhớ được có chút võ tướng có được loại này đặc tính, chỉ là đặc biệt hiếm thấy. Ta dựa vào, Triệu Vân thật đúng là nghịch đại thiên, bị thương võ lực cũng không giới hạn, này làm sao bắt sống? Chỉ có thể hao hết Triệu Vân thể lực, lại cân nhắc bắt sống. Chờ một chút, có hay không người tính toán Triệu Vân lần thứ mấy phá trận rồi? Nếu là bị Triệu Vân 7 lần phá trận, làm không tốt Triệu Vân sẽ đột phá, chiến lực tăng gấp đôi cũng chưa biết chừng vậy. Đây cũng là lần thứ 6. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn 7 lần phá trận. Những này lưu bị trận doanh người chơi triệt để điên cuồng. Thân là người chơi, có thể thô sơ giản lược đoán chừng từng cái võ tướng phá giới nhiệm vụ. Triệu Vân nhất là truyền kỳ kinh nghiệm là tại trường bản pha, mà lần này Triệu Vân tại Mang Đãng Sơn phụ cận trình diễn tại Quan Vũ trong quân bảy vào bảy ra, phàm là có đầu góc người chơi đều biết Triệu Vân muốn đột phá cực hạn, thu hoạch được cao hơn võ lực. Một khi Triệu Vân đột phá, như vậy cũng không phải là ngàn người công hội suy xét bắt sống Triệu Vân, mà là suy xét nên như thế nào đào tẩu. Ở trên ngàn người chơi gọi dưới, một chút nở tở cờ võ tướng cũng ẩn ẩn ý thức đến Triệu Vân tại bắt bọn hắn rèn luyện, giận tí mặt, mang binh tấn công mạnh Triệu Vân, muốn ngăn cản Triệu Vân phá giới. Giết. Triệu Vân nghẹn nửa ngày, chỉ có một chữ giết. Một điểm hàn quang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Hai cái hiệp, hai viên tiểu bái võ tướng đổ vào Triệu Vân thương hạ. Từng vệt máu tươi tung tóe đến Triệu Vân trên mặt, Triệu Vân cùng Chiếu Dạ Ngọc sư tử bị sền sệt máu tươi nhuộm đỏ, giống như là rơi vào huyết trì. Triệu Vân đã không nhớ ra được liên tục 6 lần phá trận, đến cùng giết bao nhiêu địch binh, Triệu Vân chỉ biết lần lượt lặp lại xung kích đối phương đại quân, thẳng đến đột phá cực hạn. Thần nông đỉnh đang trợ giúp Triệu Vân càng nhanh khôi phục thể lực, nhưng mà khôi phục thể lực tốc độ vẫn là theo không kịp Triệu Vân thể lực tiêu hao tốc độ. Đục xuyên trăm vạn đại quân, không chỉ là muốn giết hết ven đường cản đường địch binh, còn muốn đón đỡ các loại viễn trình binh chủng cùng người chơi công kích. Tại hôn chiến bên trong, còn có võ tướng cấp bậc kẻ địch đánh tới. Triệu Vân sấm rền gió cuốn chém giết địch tướng, tiêu hao thể lực càng nhiều. Lần thứ 6, Triệu Vân xông ra lít nha lít nhít quân địch. Tuyết trắng áo choàng biến thành tinh hồng vải rách, khôi giáp cũng thủng trăm ngàn lỗ, cắm hơn 20 mũi tên. Triệu Vân lần thứ 6 quay đầu ngựa lại, bình tĩnh trực diện trăm vạn đại quân, tinh thần của đối phương, phòng ngự liên tục 6 lần hạ xuống, đã triệt để sụp đổ. Cuối cùng một trận, Triệu Vân làm việc nghĩa không chút bước, giết vào trận địa địch. Sĩ khí triệt để bị Triệu Vân phá tan, trăm vạn đại quân đã vô lực ngăn cản Triệu Vân lần thứ 7 đột tiến, chí ít có mấy chục viên võ tướng chết bởi Triệu Vân lòng đảm lượng ngân thương hạ. Mang Đãng Sơn dưới, bảy vào bảy ra. Tại trăm vạn đại quân cánh bên, Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao xuất hiện, khóa chặt tiến hành lần thứ 7 phá trận Triệu Vân. Lúc này Quan Vũ phá giới, đi vào trạng thái đỉnh phong, võ lực còn tại Triệu Vân phía trên. Quan Vũ rốt cuộc đến rồi. Nếu là Quan Vũ sớm chút đến, có lẽ Triệu Vân không có cơ hội đụng xuyên trăm vạn binh mã. Quan tướng quân, mau ngăn cản Triệu Vân phá trận, nếu không lấy ngài võ lực, cũng chưa chắc có thể thắng chi. Người chơi kinh hô. Triệu Vân khoảng cách lần thứ 7 phá trận còn có 500 bước, lấy Quan Vũ võ lực, đủ để ngăn lại Triệu Vân, lại điều động đại quân vây công Triệu Vân, chẳng những có thể lấy ngăn cản Triệu Vân hoàn thành phá giới nhiệm vụ, còn có cơ hội bắt sống Triệu Vân. Quan Vũ lại không hề bị lay động, ta xem Triệu Vân còn không bằng Lữ Bố. Ta một đao đánh lui Lữ Bố, Triệu Vân như cắm bảng giá trên đầu, dù cho phá giới, há có thể cùng ta. Triệu Vân ngựa nhanh, thừa dịp Quan Vũ cao ngạo, thuận lợi hoàn thành 7 lần phá trận. 7 vào 7 ra, Triệu Vân hoàn thành phá giới nhiệm vụ, trong phút chốc, khí thế như lũ quét một phát, càn quét bát phương, long khiếu cửu thiên. Quan Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tựa hồ có chút khinh thường, bởi vì Triệu Vân phá giới về sau, khí thế so với Quan Vũ cũng không kém cỏi nửa phần. Chương 763, Triệu Vân thoát thân. Chương 763, Triệu Vân thoát thân cắt đuổi tàn đi. Triệu Vân cầm lòng đảm lượng ngân thương, giống như huyết nhân, sừng sững trên chiến trường. Triệu Vân bảy vào bảy ra, tiểu bái quân đoàn sĩ khí triệt để sụp đổ. Cứ việc Triệu Vân khôi giáp tàn tạ, nhưng ai cũng không dám xem thường một cái võ lực phá trăm võ tướng. Lúc này Triệu Vân thể lực sắp hao hết, khí thế lại tăng lên đến cực điểm. Quả nhiên, Triệu Vân xuất hiện ở đây là vì hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Bảy vào bảy ra Triệu Vân đã là võ lực cao nhất một nhóm võ tướng, cái này muốn làm sao bắt sống? Không đúng, chúng ta bên này có Quan Vũ. Quan Vũ hoàn toàn có thể thừa dịp Triệu Vân thể lực thiếu thốn, bắt sống Triệu Vân. Quan Vũ bắt sống Triệu Vân, không liên quan gì đến chúng ta a. Nếm thử bắt sống Triệu Vân người chơi tại Triệu Vân đột phá về sau, không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Đỉnh phong Triệu Vân tại trường bản pha bảy vào bảy ra, tinh anh người chơi căn bản là không có cách bắt sống Triệu Vân. Triệu Vân cùng Quan Vũ giằng co, đã không sợ trạng thái đỉnh phong Quan Vũ, bởi vì Triệu Vân cũng là trạng thái đỉnh phong. Quan Vũ thần sắc trịnh trọng, bởi vì nhất thời khinh thường, vậy mà để Triệu Vân đột phá, ta cho là ngươi đã đến cực hạn, không nghĩ tới bây giờ mới đột phá. Bất quá ngươi thể lực tiêu hao không ít. Dù cho chúng ta võ lực không kém bao nhiêu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vì ta đại ca hiệu lực. Quan Vũ đối đa số người đều tương đối ngạo mạn, Triệu Vân là Quan Vũ số ít có hảo cảm võ tướng, Quan Vũ muốn chiêu hàng Triệu Vân, vì Lưu Bị hiệu lực. Ta đã có chủ công, há có thể vì ngươi hiệu lực, Bạch Long, chúng ta rời đi nơi đây. Triệu Vân thể lực không đến 100, vô pháp đánh với Quan Vũ một trận, mục đích đã đạt tới, thế là cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử, rời đi nơi đây. Đừng hòng rời đi. Quan Vũ phóng ngựa đuổi theo, Quan Vũ thần câu, tốc độ không thua gì chiếu dạng ngọc sư tử. Đuổi theo Quan tướng quân, mấy ngàn kỵ binh đi theo Quan Vũ, truy sát Triệu Vân. Hoàng Long giận, giống, Quan Vũ cách 100 mét khoảng cách, Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao chém ra kinh thiên một đao, thiên địa biến sắc, Thanh Long đao khí dương nhanh múa bước, nhanh chóng hướng Triệu Vân của tới. Thanh Long đao khí lướt qua, phía dưới mặt đất đều không thể tiếp nhận Thanh Long đao khí ẩn chứa lực phá hoại, từng khúc vỡ tan. Thanh Long đao khí tốc độ vượt qua chiếu dạng ngọc sư tử, cùng Triệu Vân khoảng cách càng ngày càng gần. Quan Vũ muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trọng thương Triệu Vân, đem này lưu lại. Long khiếu cửu thiên. Triệu Vân trở lại, Long đảm lượng ngân thương đâm ra kinh thiên một thương, quần quần ngân long thương mang tung hành, ẩn ẩn có thể thấy được ngân long thương không, long khiếu âm thanh quanh quẩn trên chiến trường, hù dọa phủ cận rừng rậm vô số chim bay. Lưu Bị trận doanh người chơi rung động mà nhìn xem ngũ hổ tướng bên trong Quan Vũ cùng Triệu Vân giao thủ. Quan Vũ, Triệu Vân đều là trạng thái đỉnh phong, võ lực đủ để hủy diệt thiên quân bản mã. Ầm ầm. Thanh long đao khí, ngân long thương mang va chạm, cuồn phong gào thét, đại địa đổ sụp, khí nhận đem mặt đất hết thảy san thành bình địa, đá vụn biến thành một biển. Màu xanh, ngân sắc hai cỗ cường bạo khí lưu hướng bốn phía lan tràn. Quan Vũ kỵ binh dùng cánh tay ngăn trở đập vào mặt cắt đuổi. Ta một đao kia đủ để chạm núi ngăn nước, vậy mà lại bị ngươi ngăn lại. Quan Vũ không nhìn sóng xung kích, thanh bảo phân phật. Quan Vũ ngắn ngủi vô địch thiên hạ, tại Triệu Vân đột phá về sau, Quan Vũ đã không thể nói là vô địch thiên hạ. Từ giao thủ tình huống đến xem, Triệu Vân cùng hắn tại một cái cấp độ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không tốt, Triệu Vân muốn đi. Quan Vũ còn tưởng rằng Triệu Vân quyết định cùng mình quyết nhất tử chiến, nhưng Quan Vũ phát hiện Triệu Vân khí tức dần dần từng bước đi đến, biết Triệu Vân muốn tại trạng thái không tốt lúc tránh đi chính mình. Đuổi. Quan Vũ không nhìn cuồng loạn khí lưu, dẫn theo Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao đuổi theo. Chủ công, quan tướng quân đuổi theo Triệu Vân đi, tựa như là muốn bắt sống Triệu Vân. Để Vân trưởng trở về. Chúng ta là bại thế, lúc này không thể sâu đuổi. Lưu Bị lo lắng Quan Vũ xảy ra chuyện, thế là để người triệu hồi Quan Vũ. Triệu Vân cưới chiếu dạng ngọc sư tử chạy đội, nhưng tọa kỵ cũng bởi vì bị thương, tốc độ dần dần chậm lại. Ta nói qua, đừng hòng rời đi. Quan Vũ mắt thấy cùng Triệu Vân khoảng cách càng ngày càng gần, chính như đoán chừng như vậy, Triệu Vân, chiếu dạng ngọc sư tử tại bảy vào bảy ra về sau, thể lực chống đỡ hết nổi, nhất định vô pháp đào thoát. Đột nhiên, Quan Vũ phát hiện trước mắt một mảnh mơ hồ, âm phong chợt chợt, bất chi bất giác đã đi vào quách gia cửu u phong đô trận. Cổ Võ đem Trương Hàm, Đồng Đế, Tư Mã Hân cùng một đội tần quân từ lòng đất leo ra, thẳng hướng Quan Vũ. Đã chết người, gì được hung hăng ngang ngược. Quan Vũ vung đao, lấy một địch trăm, đem quách gia gọi đến tần quân vong hồn chặt đứt, vật lý siêu độ. Trận này thốn không được Quan Vũ, mục đích của ta chỉ là tiếp ứng tử long ngươi. Xem ra tử long ngươi tăng lên rất lớn. Quách gia xuất hiện tại cùng Triệu Vân trước đó ước định địa phương, sớm bày ra cửu u phong đô trận ngăn cản Quan Vũ. Phùng Hiếu, lần này nhờ có ngươi tiếp ứng, ta mới có thể bình yên rời đi, nếu không nhất định bị Quan Vũ bắt sống. Triệu Vân bẻ gãy trên người tên nỏ, đi theo Quách gia rời đi. Thanh Long phi thăng. Tại Quách gia cùng Triệu Vân vừa mới rời đi sau đó không lâu, Quan Vũ đột nhiên một phát, đại địa băng liệt, dưới mặt đất màu xanh long mạch phi thăng, phá tan cửu u phong đô trận, Trương Hàm, Đồng Đế, Tư Mã Hân tam tướng vong hồn, lần nữa biến thành cho bụi. Cắt bay đá chạy, Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Nghiễm Nguyệt đao phá trận mà ra, Triệu Vân cùng Quách gia đã chẳng biết đi đâu. Toa đại trận này, chỉ là lấy núi đá bày trận. Quan Vũ không có cách nào bắt sống Triệu Vân, chỉ có thể trở về cùng Lưu Bị tụ hợp. Tiểu Bái Thành, Nhạc Nghị, Từ Đạt chiếm lĩnh tòa thành trì này, đem thế lực từ Từ Châu khuyết trương đến Dự Châu. Lưu Bị, Trần Cung, Quách Đồ thấy tình thế không ổn, đã sớm rời đi Tiểu Bái, ngược lại là bắt sống gia hỏa này. Phó tướng Lữ Khoáng mang theo một cái võ tướng trở về, ném ở Nhạc Nghị trước mặt. Ngươi là người phương nào thuộc cấp? Viên Đàm đại nhân thuộc cấp Sâm Bích, vì Viên gia sông pha khói lửa, không tiếc mạng sống. Bị Lữ Khoáng bắt sống, võ tướng dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, còn có chút tự ngạo. Lữ Khoáng đánh bại Sâm Bích, chỉ dùng hai chiêu mà thôi. Nhạc Nghị đối chiêu ông Sâm Bích không có hứng thú gì, Sâm Bích thuộc về bất nhập lưu võ tướng, liền Lữ Khoáng đều có thể đem này trận chạm trình độ. Lữ Khoáng võ lực cũng liền 80, có thể thấy được Sâm Bích võ lực liền 70 cũng chưa tới. Nhạc Nghị một mặt lạnh lùng, thần phục lời nói, còn có thể tha mạng của ngươi, không phải vậy liền đẩy đi ra chạm. Sâm Bích mồ hôi đầm địa, đối phương đều không tốt nói quên bảo một phen, cho cái bậc thang hạ sao? Người tới, đẩy đi ra. Chờ một chút, Sâm Bích nguyện hàng. Sâm Bích nghĩ đến chính mình có khả năng bị Nhạc Nghị chạm, thế là tranh thủ thời gian đầu hàng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dẫn ta đi gặp Từ Thiên. Tại Nhạc Nghị bắt sống trong tù binh, còn có Từ Châu người chơi lãnh chúa Tô Bán Thành. Tô Bán Thành cùng hắn thu phục võ tướng Từ Thịnh, toàn bộ trở thành dưới thềm chi tù. Tô Bán Thành muốn gặp Từ Thiên, dẫn hắn tiến đến quan độ. Nhạc Nghị biết Tô Bán Thành là dị nhân, cùng Từ Thiên đoán chừng sẽ có giao dịch. Thương Ngộ Xuân, Cao Thuận, Khúc Nghĩa còn tại truy sát Trần Cung, Viên Đàm, Quách Đổ, Nhan Lương, Văn Sú chờ người. Trần Cung bị Quách gia nhiều tính kế một bước, mất đi tiểu bái, hướng bắc đảo vòng, trở về quan độ. Chương 764, Triệu Vân biến hóa. Chương 764, Triệu Vân biến hóa. Đinh. Ngài thuộc cấp Triệu Vân hoàn thành phá giới nhiệm vụ tử long một thân đều là gan kim sắc đặc tính long gan tiến giai thành thải sắc đặc tính long hồn. Triệu Vân màu cam đặc tính đơn kỵ cứu chủ tiến giai thành kim sắc đặc tính gan góc phi thường. Triệu Vân màu cam đặc tính bạch mã tiên phong tiến giai thành kim sắc đặc tính bạch mã tướng quân. Đinh. Ngài thu hoạch được diễn nghĩa võ tướng Sâm Bích hiệu trùng. Quan độ Từ Thiên liên tục thu được hệ thống nhắc nhở. Sâm Bích. Từ Thiên biết đây là Viên Đàm thuộc cấp, một cái tương đương bình thường võ tướng. Từ Thiên tùy tiện nhìn một chút Sâm Bích năng lực, thống soái 70, võ lực 69, trí lực 45, chính trị 5, xem như tương đương bình thường võ tướng. Từ Thiên không có làm sao để ý tới Sâm Bích, hắn càng thêm quan tâm là Triệu Vân giao diện. Triệu Vân đột phá về sau, võ lực đến 103. Tính danh, Triệu Vân, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 700, 200, thống soái, 90, nam, võ lực 103, nam, trí lực 80, 4, chính trị 69, 4, mị lực 90, may mắn 50, đặc tính 1, long hồn, thải sắc cá nhân đặc tính. Triệu Vân có long hồn hộ thể, lúc chiến đấu thu hoạch được trở xuống hiệu quả, công kích 60, phòng ngự 30, tốc độ công kích 30, miễn tổn thương 15. 2, gan góc phi thường, kim sắc cá nhân đặc tính. Triệu Vân bị thương, thời gian dài võ lực sẽ không hạ thấp, quân chủ hoặc là thái tử lâm vào nguy hiểm lúc, Triệu Vân võ lực 2, tốc độ công kích 10, miễn tổn thương 20. 3, 7 vào 7 ra, kim sắc cá nhân đặc tính. 4, ngũ hổ tướng, kim sắc ràng buộc đặc tính. 5, bạch mã tướng quân, kim sắc quân đoàn đặc tính. Bạch mã nghĩa tổng toàn thuộc tính 50, bạch mã nghĩa tổng đối dị tộc tổn thương ngoài định mức 25. 6, nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, đối đem tổn thương 30, đối binh tổn thương 50. 7, nhìn rõ, màu cam lưu lược đặc tính, không dễ dàng chúng mai phục, hỏa công chờ mưu kế. 8, quân đi sau, lam sắc quân đoàn đặc tính, triệt binh bọc hậu lúc, quân đoàn lực phòng ngự 30. 9, lòng gan dạ, màu lam cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 0-30. 10, hộ vệ, màu lam cá nhân đặc tính, lực phòng ngự 30, kỹ năng thường thắng ngân long vậy ngự thường, chuyên môn võ tướng kỹ, càn khôn một tiễn, cấp SSS cung hệ kỹ năng, thất tham xả bản thương pháp, bách điều triều phượng thương pháp, hoành tạo thiên quân, truy vân trục nguyện tâm pháp, thương long quyết trang bị, thật long đảm lượng ngân thương, thần khí, tọa kỵ, chiếu dạng ngọc sư tử, chuẩn thần thú, có thể huấn luyện binh chủng, bạch mã nghĩa tổng, lục giai khinh kỵ binh, cấp 100 có thể tiến giai thành cửu giai cung kỵ binh vô song bạch mã quân. Triệu Vân tại phá giới về sau, lại lĩnh ngộ mới thương pháp, ngân long vậy ngự thương, so thất tham xả bản thương, bách điều triều phượng thương còn cường hãn hơn. Từ Thiên hoài nghi hiện tại Triệu Vân thực lực đã vượt qua Triệu Vân sư phụ. Dù sao Triệu Vân chuyên môn võ tướng kỹ ngân long vậy ngược thương so bách điều triều phượng thương, uy lực mạnh lên hai cái cấp độ. Triệu Vân võ lực cùng Dương Diệu Chân giống nhau, một cái là dùng thương nam võ tướng, một cái là dùng thương nữ võ tướng. Triệu Vân ưu thế ở chỗ thể lực hạn mức cao nhất cao hơn, phá giới Triệu Vân có được 700 thể lực. Triệu Vân vậy mà còn lĩnh ngộ cấp SSS cung hệ kỹ năng càn khôn một tiễn. Từ Thiên biết đại khái đây là Tam Quốc thần tiễn hoàng trung kỹ năng một trong. Chỉ bất quá, Triệu Vân, Lữ Bố, Cam Ninh, Thái Sử từ những này mạnh tướng, cung thuật cũng không kém cỏi đi nơi nào. Triệu Vân lĩnh ngộ cấp SSS cung hệ kỹ năng, Từ Thiên thậm chí có thể đem Triệu Vân xem như là cung hệ võ tướng sử dụng. Có Triệu Vân, Dương Diệu Chân hai cái phá giới mạnh tướng, dù cho kiếm thánh Vương Việt ra tay, cũng vô lực đồng thời cùng hai người khai chiến. Tiểu Bái đã hạ, tiếp xuống nên lấy quan độ. Từ Thiên liên tiếp đánh hạ Như Nam, Tiểu Bái, bước kế tiếp là đánh chiếm quan độ. Viên Tào liên quân võ lực tối cao người là kiếm thánh Vương Việt, Vương Việt không có mang binh năng lực, đồ có một thân võ lực. Để Dương Diệu Chân tiếp cận Vương Việt, Triệu Vân liền có thể gió thổi cỏ dạng. Đến nỗi độc nhãn Long Hạ Hầu Đôn, tại nhiệm mận trước mặt, không tạo nổi sóng gió gì. Chủ công, Từ Châu dị nhân Tô Bán Thành cầu kiến, dẫn hắn tới gặp ta. Từ Thiên biết Tô Bán Thành tại Từ Châu người chơi quần thể bên trong không nhỏ lực ảnh hưởng, còn có chính mình người chơi công hội. Đây là một cỗ thế lực không nhỏ, bởi vì người chơi sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong, nếu là Tô Bán Thành công hội không ngừng chế tạo phiền phức, Từ Thiên còn phải tốn phí không ít tinh lực tiến hành trấn áp. Nếu Tô Bán Thành muốn đàm phán, Từ Thiên dứt khoát mời chào Tô Bán Thành để bản thân sử dụng. Tô Bán Thành dưới tay còn có một cái sự thật lịch sử võ tướng, đó chính là Đông Ngô võ tướng Từ Thịnh. Từ Thịnh là khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần một trong, tại Ngô quốc là võ lực gần với Cam Ninh, Thái Sử Tử, Tôn Sách, Chu Thái, Lang Thống chờ mãnh tướng lần nhất lưu võ tướng, cũng có thể nói là lương tướng hàng ngũ. Nếu là từ Tô Bán Thành nơi này thu hoạch được Từ Thịnh hiệu trùng, Từ Thiên ngược lại là có thể cùng Tô Bán Thành tiến hành giao dịch. Không nghĩ tới Lưu Bị đều đi vào Từ Châu, vậy mà Từ Châu vẫn là bị ngươi đoạt được. Mất đi Từ Châu, Hứa Xương cánh bên bị uy hiếp, trận quân độ, ngươi phần thắng có 9 thành. Làm người chơi, ta cũng không hy vọng thiên hạ 3 phần, không phải vậy phía sau quốc chiến, chúng ta Đông Hán khu ăn thiệt thòi, cho nên ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Tô Bán Thành đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Điều kiện là để Từ Thịnh vì ta hiệu lực. Từ Thiên cũng gọn gàng dứt khoát, muốn đi Tô Bán Thành thuộc cấp Từ Thịnh. Tôn Kiên Giang Đông quân thiếu một phó tướng, vừa vặn Từ Thịnh có thể tại Tôn Sách thủ hạ đảm nhiệm phó tướng. Tô Bán Thành bất đắc dĩ cười khổ, tại đến trước đó, hắn đã dự đoán được Từ Thiên sẽ yêu cầu Từ Thịnh, có thể để Từ Thịnh vì ngươi hiệu lực, nhưng điều kiện tiên quyết là để ta đảm nhiệm Đông Hải thái thú. Nếu như có thái thú chức vụ, ta công hội có thể tùy ngươi sai bảo. Có thể. Chỉ là một cái thái thú chức vị, đổi lấy Từ Thịnh như thế một viên danh tướng, lại thêm Tô Bán Thành người chơi công hội, Từ Thiên vẫn là có thể tiến hành như thế một vụ giao dịch. Nếu như thu hoạch được Từ Thịnh, lại thêm Triệu Vân đột phá, ngươi hẳn là muốn nhất cử cầm xuống quan độ đi. Viên Tào liên quân thực lực đã yếu tại ngươi Nam Châu đại quân. Tô Bán Thành nhìn chằm chằm Từ Thiên, muốn từ Từ Thiên thần sắc biến hóa, phán đoán Từ Thiên bước kế tiếp ý đồ. Chỉ cần Tây Lương binh mã không ra hổ la quan, hiện tại tiến đánh quan độ đã dễ như trở bàn tay. Ta còn đang chờ. Từ Thiên đang chờ đợi tiến đến phương Tây đại lục mua đạo cụ Lâm Chỉ Nhi trở về. Thành đô, Ích Châu Mục Lưu Yên bị ba quận thái thú đế bá người chơi đại quân vây công, vô số công thành tháp đem thành đô thành vây quanh, một tháp lâm lập. Lữ Bố xuất lĩnh 8 kiện tướng bước lên mưa tên cường công thành đô, đế bá manh tướng Cam Ninh, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan toàn bộ xuất chiến. Vây công thành đô người chơi đại quân, danh xưng trăm vạn, đầy khắp núi đồi, chỉ so với thành đô quân coi giữ muốn ít một chút. Cầm xuống thành đô, lại bức bách Nam Trung lãnh chúa thần phục, Ích Châu vì ta đoạt được, lại thêm Tây Lương, đó chính là ra cắt lượng thiết tưởng Bắc phạt Trung nguyên lý tưởng bản đồ. Đế bá ngưỡng mộ một mảnh khói báo động thành đô thành, hắn cùng Lưu Yên tranh đoạt Ích Châu chiến tranh cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chương 765, Phương Tây Trường Cung. Chương 765, phương Tây trưởng cung mạt tướng Từ Thịnh, bái kiến chủ công. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Từ Thịnh hướng ngài hiệu trung. Một viên khôi ngô võ tướng đứng ở Từ Thiên trước mặt, âm thanh hùng hậu, khí thế không kém. Khu vực phía Nam Trường Giang 12 hổ thần đã có chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Từ Thịnh 4 người, tương đương với 1/3 Ngô quốc trung kiên chiến lực, tại Từ Thiên dưới trướng hiệu lực. Tính danh: Từ Thịnh, chưa phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 230 thông soái, 89 võ lực, 84 trí lực, 81 chính trị, 65 mị lực, 75 may mắn, 30 đặc tính: 1. Nghi binh kế sách, màu cam lưu lực đặc tính, nghi binh hệ pháp thuật hiệu quả 50. 2. Thủy chiến tinh thông, màu cam cá nhân đặc tính, tại mặt nước lúc chiến đấu, Từ Thịnh võ lực sẽ không hạ thấp, mà lại thu hoạch được tăng lên, võ lực 7. 3. Cố thủ, lam sát quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc, quân đoàn lực. Phòng ngự 30. 4. Đảm lượng, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực công kích càng cao, công kích tăng lên biên độ là 0-30. 5. Giang Đông thủy sư, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ 10. 6. Lái, lam sát quân đoàn đặc tính, chiến thuyền tốc độ di chuyển 10 nhận bất lợi thiên thời ảnh hưởng giảm bớt. 7. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự 30 bị thương hiệu quả hạ xuống, kỹ năng, rời xuống lốc. Biển, bắn nhau bắt phương, phá quân thương pháp, cứng như bàn thạch, thiện xạ trang bị, phá sóng mâu đặc thù binh chủng, vô. Từ Thịnh mặc dù không có thải sắc đặc tính hoặc là kim sắc đặc tính, nhưng Từ Thịnh cũng không có mặt trái đặc tính, 7 cái đặc tính để ra, hoàn toàn có thể được xưng là Giang Đông một viên lương tướng, các hạng năng lực toàn diện, không có rõ ràng nhược điểm. Ngươi về sau tại Tôn Văn Đài dưới trướng hiệu lực. Từ Thiên đem Từ Thịnh dẫn tiến cho Tôn Kiên. Nếu như có thể góp đủ khu vực phía Nam Trường Giang 12 hộ thần, đội hình như vậy, cùng ngũ tử lương tướng so sánh, cũng không chút thua kém á Từ Thịnh ô quyền, tuân lệnh. Tôn Kiên trên dưới dò xét Từ Thịnh, lộ ra hài lòng biểu lộ, người này ngược lại không mất vì một viên lương tướng, về sau ngay tại dưới trướng của ta chờ đợi phân công. Từ Thịnh có được bố trí nghi binh năng lực, còn có thủy chiến năng lực, vừa vặn phù hợp Giang Đông quân đoàn thuộc tính, bởi vậy Tôn Kiên đối Từ Thịnh đánh giá không thấp. Như Nam, Tiểu Bái đã đánh chiếm, có lẽ là thời điểm tiến đánh quan độ. Cầm xuống quan độ, chúng ta đánh vào quan trung, nên đón thiên tử. Tôn Kiên thu hoạch được Từ Thịnh như thế một viên thuộc cấp, lại thêm Tôn Sách trưởng thành, bởi vậy Tôn Kiên cho rằng tiến đánh quan độ thời cơ đã tới, là thời điểm diệt đi chiếm cứ tại quan độ một vùng biên tạo liên quân. Viên Thiệu, Tào Tháo mất đi lãnh địa càng ngày càng nhiều, chân chính khống chế trong tay địa bàn, khả năng chỉ còn lại Trần Lưu quận, Dĩnh Xuyên quận, Trần Quốc, Nam Dương quận mấy cái quận quốc. Từ Thiên có được Nam Châu chi địa, còn bắt sống Viên Thiệu, Tào Tháo không ít danh tướng, hai bên thực lực đã không nhỏ chênh lệch. Không nóng nảy, không cần mấy ngày, liền có thể xuất binh. Từ Thiên còn đang chờ đợi. Phương Tây đại lục, Su Di thành chợ đen, kỵ sĩ, ma pháp sư, lưu đầu nhân, bán nhân mã, tinh linh chờ phương Tây đặc thù nghề nghiệp cùng chủng tộc tại chợ đen ẩn hiện, ngẫu nhiên có thể thấy được lòng kỵ sĩ từ trên không lướt qua. Cho chơi đến trung kỳ, long kỵ sĩ tại phương Tây đại lục đã không phải là cái gì hiếm thấy binh chủng, vận khí tốt còn có thể nhìn thấy thiên sứ hai cánh, độc giác thú kỵ binh. Đương nhiên, thần thánh cự long kỵ sĩ, sáu cánh đại thiên sứ vẫn là tương đối hi hữu tồn tại. Lâm Chỉ Nhi mang theo Thu Vũ tại chợ đen tìm kiếm phương Tây võ tướng đột phá cần đạo cụ, lại hoặc là có thể cường hóa từ thiên thế lực đạo cụ. Tìm được, Lâm Chỉ Nhi từ một cái chợ đen thương nhân nơi này tiếp nhận một tấm cổ pháp ngọc cùng, khom lưng có dây leo quấn quanh, còn có tối nghĩa khó hiểu đường vân. Dây leo nhìn qua giống như là vật phẩm trang sức, nhưng hình thù như vậy tại phương Tây đại lục thật đúng là không hiếm thấy. Cái này đem nhìn như bình thường một cung lại có xanh biết quang trạch tràn đầy, khả năng không phải là phản phẩm. Đáng tiếc là một cung ở vào vô pháp giám định trạng thái. Chợ đen thương nhân không có hảo ý xoa xoa đôi bàn tay, do xét trước mắt cái này thân mang hoa lệ váy trắng, đầu đội thủy tinh đường viền tinh linh tộc thiếu nữ. Lâm Chỉ Nhi sử dụng ngụy trang nước thuốc, biến thành tóc vàng đến eo, có được thon dài dáng người tinh linh thiếu nữ, lừa qua phương Tây đại lục chợ đen người chơi, nhưng bởi vì quá đẹp, vẫn là gây nên không nhỏ bạo động. Cây cung này giá trị bao nhiêu kim tệ? Lâm Chỉ Nhi biết cái này đem trường cung có lẽ có thể làm hình lần vương nữ a hệ thập phở lệnh dùng cho phá giới tín vật. Phương Tây đại lục anh hùng cùng phương Đông đại lục văn thần võ tướng bất đồng, phương Đông đại lục văn thần võ tướng chú trọng chính là bằng vào cố gắng của mình, đặt thành mỗi một hạng thành tựu, đột phá tự thân cực hạn. Phương Tây đại lục anh hùng càng thêm dựa vào ngoại lực, cũng chính là đặc tù bảo vật tiến hành đột phá. Tây Ban Nha tinh linh nữ vương ỷ xạ bợ lạ có được tinh linh tộc chấp nhận, hình lần vương nữ, cung hệ anh hùng a hệ thập phở lệnh tín vật là một thanh chuẩn thần khí cấp bậc phương Tây trường cung. Lâm Chỉ Nhi cho rằng cái này đem vô pháp giám định trường cung, hẳn là thích hợp làm ạ hệ thập phở lệ tín vật. Từ Thiên cần tại quan độ trước khi quyết chiến, tận khả năng mở rộng thế lực, tăng lên dưới tay văn thần võ tướng thực lực, cũng tương đương với tại gián tiếp tăng lên mình thực lực. Chợ đen thương nhân xoa xoa đôi bàn tay, 20 vạn kim tệ, ngươi có thể mang đi nó. Lâm Chỉ Nhi chân mày cau lại, một thanh vô pháp giám định trường cung, không đáng 20 vạn kim tệ. Lâm Chỉ Nhi buông xuống trường cung, làm bộ muốn đi. Vị này tôn quý tinh linh tộc công chúa, 18 vạn kim tệ thế nào? 15 vạn, 12 vạn, 10 vạn, 8 vạn. Không, 5 vạn kim tệ, trực tiếp thành giao, ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi. Chợ đen thương nhân bị buộc gấp, đem giá tiền đè thấp đến 5 vạn kim tệ. Vô pháp giám định đạo cụ không nhất định là bảo vật, càng nhiều chỉ là hư hao binh khí hoặc là vô thuộc tính vật sưu tập. Trước mắt cái này đem một cung có xanh biết quang trạch cùng sinh mệnh khí tức, bởi vậy chợ đen thương nhân mới dám mở ra giá cao. Lâm Chỉ Nhi duỗi ra một ngón tay. Chợ đen thương nhân khẽ cắn môi, 1 vạn kim tệ. Tốt a, thành giao. Lâm Chỉ Nhi lắc đầu, 100 mai kim tệ. Chợ đen thương nhân trừng to mắt, hướng lui về phía sau 2-3 bước, lộ ra không dám tin biểu lộ. Lâm Chỉ Nhi đem 20 vạn kim tệ thương phẩm giá cả đè thấp 2000 lần. Thượng đế, ta tình nguyện đem cái này đem trường cung xem như là củi lửa, tại trời đông đêm này đầu nhập trong lò lửa sưởi ấm, cũng không nguyện ý lấy 100 mai kim tệ giá cả, bán cho không biết hàng người. Các ngươi đến gây chuyện đúng hay không? Chợ đen thương nhân tại ngực làm dấu thánh giá, thu hồi trường cung. Đồng thời, chợ đen thương nhân tham làm trên người Lâm Chỉ Nhi dò xét, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta một đêm, ta ngược lại là có thể suy xét, lấy 1000 kim tệ giá cả đưa nó bán cho ngươi. Phải không? Lâm Chỉ Nhi mặt không đổi sắc, hướng đồng hành Thu Vũ, Thượng quan Uyển Nhi, Ỷ Sạ Bợ Lạ, Kỳ Bá Nạ Di Nỉ Ý Rồ trở tay chân làm một cái hiền lành ánh mắt, ngụy trang thành kỵ sĩ, nữ tu sĩ, ma pháp sư, tinh linh cung tiễn thủ đám người dương cung bạc kiếm. Nếu như chợ đen thương nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy Lâm Chỉ Nhi không ngại lấy lý phục người. Chợ đen thương nhân ý thức đến nguy hiểm, lập tức tăng lên giờ bờ, nơi này mặc dù là chợ đen, nhưng có chợ đen quy tắc, các ngươi nếu là làm loạn, kinh động trông coi chợ đen đoàn lính đánh thuê, tất cả đều phải chết. Nơi đây chợ đen zombie chính là có 7000 người. Có ai không? Chợ đen thương nhân giật ra cuống họng hô to, chợ đen những người khác lại thờ ơ không biết khi nào, ma thú đại lục hắc ám nữ vương sĩ Vana, phóng thích đặc thù bóng đen lĩnh vực bao trùm chỗ này cửa hàng, chợ đen thương nhân âm thành vô pháp chuyển đi. Các người rốt cuộc là ai? Chợ đen thương nhân cái này hạ rốt cuộc hoảng, Lâm Chỉ Nhi bên người mang theo không phải bình thường tùy tùng, mà là đến từ từng cái đại lục anh hùng hoặc là võ tướng. Chết. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại chợ đen thương nhân trước mặt, sắc bén nhẫn đao đâm xuyên chợ đen thương nhân phần bụng. Cô cả nhị giả Mộ Sĩ Dụ Kỳ chĩa rồn từ chỗ tối xuất hiện, một đao đâm chết chợ đen thương nhân. Mộ Sĩ Dụ Kỳ chĩa rồn ám sát thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, đem chợ đen thương nhân phóng tới chiếc ghế bên trên, làm bộ hắn còn sống. Cái này coi như là mạo phạm bản đại tiểu thư bồi thường. Lâm Chỉ Nhi tại phương Tây đại lục chợ đen hành hung, thuận tiện tẩy cướp không biết thuộc tính trường cung, cùng mấy chục kiện phương Tây đại lục đạo cụ, sau đó thong dong rời đi. Tiếp xuống đi ma thú đại lục một chuyến, tìm kiếm trợ giúp sĩ và nạ đột phá tín vật. Lâm Chỉ Nhi tiếp tục thu thập các loại phương Tây đạo cụ. Chương 766, Vương nữ phá giới chương 766, Vương nữ phá giới từ thiền trong tay cầm một tấm cổ pháp kiểu Tây trường cung, thánh cấp thợ rèn căn tương, Mạc Tà đã giám định cái này đem trường cung. Lâm Chỉ Nhi từ phương Tây đại lục mua về làm bằng gỗ trường cung, vậy mà là chuẩn thần khí Aemi chi cung. Nghe nói, đây là cổ Hy Lạp trong truyền thuyết nữ thần săn bắn Aemi binh khí. Tên: Aemi chi cung phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch uy lực 80 đặc hiệu, 1, đi săn, có thể đồng thời khóa chặt nhiều cái kẻ địch, gia tăng 25 tỷ lệ chính xác, đối phó hung thú, thần thú lúc gia tăng 50 tỷ lệ chính xác, trong số mệnh kẻ địch, bổ sung 25 phá giáp tổn thương. 2. Tự nhiên chi linh, nắm giữ cung này anh hùng, có thể lâm thời hiệu lệnh trong phạm vi 5 dặm giá thú hiệp trợ chiến đấu, nhưng vô pháp hiệu lệnh hung thú, thần thú, chuẩn thần thú. Mặt khác, thu hoạch được kỹ năng kim giác lộc đưa tới có thể lâm thời triệu hoán một số kim giác lộc, hoàng kim cấp sủng vật, hiệp trợ tác chiến, triệu hoán kim giác lộc số lượng cùng anh hùng trị số trí lực có quan hệ. 3. Thần mục, trang bị cung này anh hùng, thể lực tốc độ khôi phục tăng tốc, thương thế tốc độ khôi phục tăng tốc. 4. Tiễn thế cực, mũi tên tốc độ phi hành 50. 5. Bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích, khóa lại người, vô đặc thù nói rõ, nhưng làm phương Tây đại. Lục cung hệ anh hùng phá giới tín vật. Lâm Chỉ Nhi từ phương Tây chợ đen nhặt được một kiện tại chuẩn thần khí bên trong xem như cực phẩm trường cung, hiệu quả tiếp cận chân chính thần khí. Vì từ thiên hiệu lực nô bộ cả hệ theo Ferlet, đúng lúc là cổ ỉn lần vương nữ, cung hệ võ tướng. Nữ thần săn bắn Aemi sử dụng trường cung, có thể nói là tương đương phù hợp hệ theo Ferlet. Hệ theo Ferlet, cái này đem trường cung sau này là binh khí của ngươi. Từ thiên đem Aemi chi cung ban thưởng cho hệ theo Ferlet. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Aệ Thiệp Thơ Lệ tiếp nhận Aệ Mị Chi Cung, trong nháy mắt phá giới. Phương Tây đại lục anh hùng phá giới chỉ cần đối ứng tín vật, đơn giản thô bạo, bất quá tìm tới thích hợp tín vật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không có đối ứng tín vật, vĩnh viễn cũng không cách nào phá giới. Aệ Thiệp Thơ Lệ tiếp nhận tín vật trong nháy mắt, khí thế rực rỡ hẳn lên, võ lực biên độ lớn tăng lên, mà lại, Aệ Thiệp Thơ Lệ thống soái, trí lực, chính trị đều có tăng lên. Lực lượng của ta dường như thu hoạch được tăng lên. Aệ Thiệp Thơ Lệ cảm giác liên tục không ngừng lực lượng hiện lên. Từ Thiên lần nữa xem xét Aệ Thiệp Thơ Lệ võ tướng giao diện. Aệ Thiệp Thơ Lệ võ tướng giao diện đã rực rỡ hẳn lên. Tính danh: Aệ Thiệp Thơ Lệ, phá giới, chủng tộc, nhân tộc văn minh, ỉm lần nghề nghiệp, cung tiễn thủ đẳng cấp, 100 thể lực, 300, 120, thống soái, 95, 4, võ lực, 93, 6, trí lực, 85, 6, chính trị, 81, 3, mị lực, 85 may mắn, 15 đặc tính, 1, pháo đài săn sát, kim sát nội chính đặc tính, tự mình xây dựng lâu đài, tường thành, tiễn tháp chờ chiến tranh kiến trúc, kiến tạo tốc độ 50 độ bền hạn mức cao nhất 30 kiến tạo chi phí 20, 2, vương nữ kim sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 30 mỗi lần chiến đấu, có thể phát động một lần khích lệ kỹ năng vương nữ khích lệ quân đoàn sĩ khí khôi phục 30 tổn thương 20 viễn trình binh chủng tầm bắn 20 hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian. 3. Trường cung quân đoàn, màu cam quân đoàn đặc tính, ỉn lần trường cung binh, vương thất trường cung binh, tầm bắn 20 xạ tốc 30. 4. Nữ trung học hiệt, màu cam cá nhân đặc tính, lực lượng 20 tốc độ công kích 20 miễn tổn thương 5. 5. Cung thuật, màu lam cá nhân đặc tính, cung hệ kỹ năng uy lực 30. 6. Cố thủ, lam sắc quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc quân coi giữ lực phòng ngự 30, kỹ năng trọng tiễn tiên quân, ngàn vạn tên lạc, đẩy trời mưa tên, xuyên thấu sát kích, cường công chúc phúc anh hùng hạch tâm, vương nữ chi tâm trang bị, ả hệ bị chi cùng, chuẩn thần khí, tọa kỵ, ngân sắc độc giác thú có thể huấn luyện binh chủng, ỉn lần trường cung binh, lục giai cung tiễn thủ, cấp 90 có thể tiến giai thành bát giai vương thất trường cung binh. Tại thu hoạch được cả hệ mỹ chi cung về sau, ả hệ thập thợ lại xem như nhất lưu võ tướng. Cung hệ võ tướng không thể dùng bình thường võ lực cân nhắc. Cung hệ võ tướng âm thầm bắn lén đánh lén, võ lực cao hơn bọn họ mãnh tướng cũng có thể bị đánh lén mà chết. Ả hệ thập thợ lại đang đuổi theo Từ Thiên về sau, tuần tự chiêu mộ trưởng cung binh có mười mấy vạn người, may mắn còn sống sót trưởng cung binh bên trong, thăng cấp đến cấp 90, tiến giai thành vương thất trưởng cung binh binh sĩ, khoảng chừng 3-4 ngàn người. Ả hệ thập thợ lại trưởng cung quân đoàn, tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu. Xì bà nạ tín vật không biết là cái gì, hẳn là rất khó thu hồi được. Xì bà nạ tại ma thú đại lục nhân khí xếp hạng phía trước, nàng tiềm lực hẳn là cao hơn tuyệt đại đa số ma thú đại lục anh hùng. Ta hoài nghi nàng giống như Lương Ngông, đột phá về sau sẽ có biến hóa rất lớn. Lâm Chỉ Nhi không có thu hoạch được xì bà nạ tín vật, đồng thời phỏng đoán xì bà nạ khả năng giống như Lương Ngông, phá giới sau sẽ có rõ ràng tăng lên. Trước mắt xì bà nạ chỉ là một cái nhị lưu võ tướng. Xì bà nạ có nữ yêu quân đoàn, nữ yêu có thể khống chế cái khác binh chủng, nàng năng lực tại trận quân độ có thể chịu được dùng một lát. Từ Thiên cũng không truy cầu để tất cả võ tướng sau khi đột phá lại tiến công Viên Tiệu cùng Tào Tháo, tại đại khái lực lượng đầy đủ về sau, liền có thể buông tay quyết chiến. Xì bà nạ chỗ đặc thù ở chỗ có được nữ yêu quân đoàn cùng ngắn ngủi khống chế tinh thần, không phải chính diện tác chiến võ tướng, ở sau lưng đánh lén có một tay. Đồng lý, mộ xì rủ kỳ chia rồn, cũng là dùng cho ám sát, điều tra anh hùng, dù cho không có đột phá, tìm tới thời cơ thích hợp, đủ để hố chết võ lực cao hơn các nàng võ tướng. Thời cơ đã không sai biệt lắm, là thời điểm đánh chiếm quân độ. Từ Thiên triệu hồi đánh hạ tiểu bái danh tương là nghị. Nhạc Nghị có được trước mắt mạnh nhất công thành năng lực, để mà chống lại Lưu Diệp máy bắn đá. Tào Tháo chiêu mộ Lưu Diệp, mà Lưu Diệp có thể đem bình thường xe bắn đá tiến giai thành máy bắn đá, bổ sung lôi thuộc tính công kích xe bắn đá, tương đương dọa người. Trừ dùng cho tiến công quan độ binh lực, còn muốn rút ra bộ phận binh lực, phòng bị Tây Lương quân tham gia trận quan độ. Từ Thiên cùng Viên Tào Liên quân rằng co lề mề, một chút xíu từng bước xâm chiếm Viên Tào Liên quân lãnh địa cùng binh lực, rốt cuộc hình thành đối biên điệu, Tào Tháo ưu thế thật lớn. Tại tỷ số thắng đạt tới 8-9 thành về sau, Từ Thiên lúc này mới lớn mật tiến công quan độ. Trong lịch sử biên điệu cũng là chiếm cứ ưu thế một phương, lại cuối cùng bởi vì Hứa Du phản bội, lại thêm gặp được Tào Tháo như vậy chống chọi ép ngon nhân, bị Tào Tháo tuyệt cảnh lật bàn. Từ Thiên hiện tại ưu thế so với trong lịch sử Viên Thiệu còn nhiều hơn trên không ít, càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Từ Thiên đem quan độ binh mã chia làm tam quân, cùng Lưu Sau đại doanh biệt quân. Từ Thiên tự mình thống soái Nhạc Nghị, Trương Hợp, Cao Lãm, chính diện tiến đánh quan độ đại doanh. Nhạc Nghị là công thành danh tướng, để mà đối phó Lưu Diệp máy bắn đá. Trương Hợp, Cao Lãm phá giới nhiệm vụ cùng công phá Tào Tháo đại doanh có quan hệ, chỉ cần Trương Hợp, Cao Lãm công phá Tào doanh, liền có thể hoàn thành bọn hắn trong lịch sử tiết đối, đột phá cực hạn, trở thành thực lực mạnh hơn danh tướng. Không chỉ là Trương Hợp, Cao Lãm, Vũ Tử Lương tướng bên trong Trương Liêu, Từ Hoàng cũng đi theo Từ Thiên chính diện tiến công. Vũ Tử Lương tướng ở giữa cần tận lực đề cao ăn ý độ, mới có thể mau chóng lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Tôn Kiên, Tôn Sách, Hàn Dương, Trình Phổ, Từ Thịnh, Tôn Hà, Tôn Hiệu, Tôn Du, Tôn Tĩnh, Chu Trị chờ võ tướng, thống soái Giang Đông quân, làm tạ quân. Hoàng Cái thống soái Chu Tức quân, phối hợp Tôn Kiên tiến đánh Biên Thuận đại doanh. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Quản Hợi, Tam Bá, Tào Báo, Thái Sơn Bốn Khấu, thống soái Từ Châu, Thanh Châu đại quân, tiến đánh Viên Thiệu đại doanh. Từ Thiên tập kết đại bộ phận binh mã, quyết định thừa thế xông lên đánh tan Viên Tào Liên quân. Từ Thiên doanh địa, vô số binh mã lương thảo điều động. Giang Hạ, Giang Đông thủy sư, thủy quân Kinh Châu còn tại Trường Giang cùng Hán thủy chỗ giao giới giao chiến, hai bên giao chiến mấy tháng, khó hòa giải. Về mặt tổng thể, Giang Đông thủy sư thực lực càng mạnh, áp chế thủy quân Kinh Châu có thể đánh thủy sư đại tướng, chỉ có Văn Xính, Hoàng Tổ, Thái Mạo, Trương Doãn. Thái Mạo dưới trướng, còn có Kinh Châu Ngọa Long Phượng Sổ tổ hợp Thái Trung, Thái Hòa. Nhưng Kinh Châu đệ nhất mãnh tướng Hoàng Trung bị Xuân Thu thần tiễn dưỡng do cơ để mắt tới. Dưỡng do cơ tiễn thuật xuất thần nhập hóa, thiện sạng, bách phát bách chúng là hình dung dưỡng do cơ phát minh thành ngữ, thường thường một tiễn ám sát cường địch, người xưng nuôi một tiễn. Dưỡng do cơ giết địch, giống nhau không cần mũi tên thứ hai, nếu như cần sử dụng vượt qua một tiễn, như vậy nói rõ đối phương là cường địch. Hoàng Trung là dưỡng do cơ cũng không cách nào miểu sát tồn tại. Bất quá, tại Hoàng Trung bị dưỡng do cơ để mắt tới về sau, thủy quân Kinh Châu chỉ có thể dựa vào Văn Xính, Hoàng Tổ, Thái Mạo, Trương Doãn tứ đại thủy sư võ tướng, cùng Lưu Kỳ, Lưu Bàn hai cái dòng họ trèo trống. Thủy quân Kinh Châu liên tiếp tại Thái Sử Tử, Chu Thái, Lang Thao trở Giang Đông mãnh tướng thế công hạ bại lui. Mông Nghị có được ba cái ẩn tàng anh hùng, trừ dưỡng do cơ, hai người khác cũng là thủy quân Kinh Châu vô pháp xử lý tồn tại. Tại Thái Sử Tử bên người còn có một tên phó tướng, cùng Thái Sử Tử, hết thảy hai người giết tới một tòa thủy quân Kinh Châu lâu thuyền, quét ngang lâu thuyền thượng Kinh Châu giáp sĩ. Thái Sử Tử cầm một đôi sắt kích, tả hữu phách chạm, máu tươi bong tàu, một kích xuyên qua một cái Kinh Châu võ tướng lồng ngực, sau đó rút ra sắt kích. Kinh Châu võ tướng ánh mắt mất đi thần thái, đổ vào bong tàu vũng máu bên trong. Lấy Thái Sử Tử võ lực, chém giết bất nhập lưu Kinh Châu võ tướng, như lấy đồ trong túi. Thái Sử Tử phó tướng một cây trường thương khiến cho xuất thần nhập hóa, múa thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự, ngăn lại Kinh Châu giáp sĩ cung tiễn. Bay quỷ kích. Thái Sử Tử vung ra tay kích, sắc kích ở giữa không trung nhanh chóng kích xoáy, cắt chém mười mấy Kinh Châu giáp sĩ, cuối cùng trong số mệnh lâu thuyền cột buồm. Oanh. Lâu thuyền cao mấy chục mét cột buồm ầm vang sụp đổ, đập chết phía dưới không ít Kinh Châu giáp sĩ. Giết. Chu Thái trên thân cắm mấy chục mũi tên, nhưng thủy chung chết không được, giống như là bất tử chiến thần, liên phá 6 chiếc chiến thuyền, đại chiến thuyền, phóng hỏa thiêu hủy những này Kinh Châu chiến thuyền. Giang Đông 6 quận chi chủ Mông Nghị ở một bên xem cuộc chiến, trông thấy mặt sông đầy trời ánh lửa, bãi lui thủy quân Kinh Châu trốn hạ khẩu bến đỏ, Lưu Biểu gìn giữ cái đã có thừa, khuyết trương không đủ. chờ bắt lại Kinh Châu, một đội binh mã ra Tương Dương, Nam Dương gian phương thành hạ đạo, một đội binh mã lấy Hoài Nam, Thanh Tử, Thiên Hạ như phải. Quân sư, ngươi cho rằng như thế nào? Ngông Nghị nhìn về phía bên người một cái ẩn tàng mưu sĩ. Chương 767, chín đại mưu sĩ chương 767, chín đại mưu sĩ viên công, như Nam, tiểu bái mất đi, ưu thế ở chỗ Từ Thiên, mà không ở chỗ chúng ta, tình huống quả thực không ổn a, bằng vào ta đến xem, không tới bao lâu, Từ Thiên nhất định tiến đánh quân độ. Chúng ta như tử chiến đến cùng, nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Quách Đồ bảo hộ Viên Đàm, đầy bụi đất trốn về quân độ. Tại Quách Đồ một phen vận doanh lưới, Viên Tào liên quân tuần tự mất đi Thanh Châu, Từ Châu, chỉ có thể hướng Viên Ngôi đề nghị xuất binh cùng Từ Thiên quyết một cái hùng. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật đều bị Viên Ngôi triệu tập mà đến, thương nghị ứng phó Từ Thiên tiếp xuống khả năng thế công. Từ Thiên có được Nam Châu chi địa, đã có được kết thúc trận quan độ năng lực. Viên Ngôi chống phải trượng, ta đã mời Tây Lương quân ra Hổ La Quan, chỉ cần Tây Lương quân đến, liền có thể kết thúc quan độ chi tranh. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ làm quan Đông thế cục càng thêm phức tạp. Vô luận như thế nào, quan độ cũng không thể mất đi, nếu không hết thể không còn sót lại chút gì. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Tào Tháo trầm ngâm, ngao cò tranh nhau, ngư nhân được lợi, Tây Lương quân dù cho giải vây, cũng sẽ chiếm đoạt chúng ta. Viên Công nghĩ lại, Mạnh Đức, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thúc phụ, quan độ còn có đại trận, nếu như Từ Thiên coi là thật muốn đánh hạ quan độ, hắn cũng phải bỏ ra đại giới. Viên Thiệu ánh mắt quyết tâm, trận quan độ rốt cuộc phải đối mặt quyết chiến. Viên Thiệu nhiều lần chiến bại, kìm nén một hơi, ở thời điểm này, rốt cuộc bộc phát. Bất kể đại giới, thủ đứng đến Tây Lương quân tại chúng ta phía sau tập kết hoàn tất. Truyền thống trận mỗi ngày truyền thống Tây Lương quân có hạn, Tây Lương quân phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành tập kết. Viên Mỗi hoàn toàn gửi hy vọng ở dũng manh thiện chiến Tây Lương quân. Một cái giao uy tiến đến, báo. Ký Châu quân doanh địa binh ngựa thường xuyên điều động, hư hư thực thực dốc toàn bộ lực lượng. Viên Mỗi, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo hai mặt nhìn nhau, trận quan độ quyết chiến thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh một chút. Từ Thiên lần nữa tăng thực lực lên về sau, bắt đầu quyết nhất tử chiến. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị binh mã, thủ vững các tòa doanh trại bộ đội, không thể bị đối phương công phá. Vâng. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo lập tức khởi hành, trở lại riêng phần mình doanh địa, điều binh khiển tướng, chuẩn bị cùng Từ Thiên quyết nhất tử chiến. Tại Như Nam, Tiểu Bái bị Từ Thiên thế lực đánh hạ trong nháy mắt, quyết chiến chi thế đã hình thành. Thế là một loại vô hình tồn tại, binh vô thường thế, Viên Tào liên quân lại có thể rõ ràng cảm nhận được Từ Thiên từng bước ép sát, quyết chiến chi thế không thể tránh né. Tào Tháo thủ trung doanh, Viên Thiệu thủ tả doanh, Viên Thuật thủ phải doanh. Tào Tháo lấy Tuân Du vì chủ mưu, Trình Dục, Trần Cung, Lưu Diệp, Khí Chí Tài vì mưu sĩ, Điển Vi vì hộ vệ, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Thuần, Tào Hưu, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, Lý Điển, Lý Thông, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Kiệt làm tướng, tại quan độ trung gian doanh địa tiến hành phòng thủ. Lưu Diệp tại trong doanh địa gian bố trí đại lượng máy bắn đá, để mà sát thương Ký Châu quân. Tào Tháo doanh địa, tiến tháp săn sát, vô số trường cung binh, nọ binh tầng tầng bố phòng, Tào Hồng người khoác trọng giáp, tay cầm đại đao, ánh mắt sắc bén, thống soái một đội thiết thuẫn binh tại phía trước nhất đốc xúc tráng đinh tăng tốc xây dựng thổ lũy cùng tiến thác, đem quân Tào doanh địa biến thành tường đồng vách sắt. Hạ Hầu Uyên từ Tiểu Bái trốn đến quan độ, khôi phục thương thế, cùng Hạ Hầu Đôn cùng nhau xuất chiến, hai người tồn tại ràng buộc, bù Hạ Hầu võ lực tăng lên đến 101 điểm. Hạ Hầu Uyên cong trường cung, đứng ở tháp quan sát bên trên, khẩn trương chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện tại tầm mắt của Ký Châu đại quân. Từ Thiên thế lực mang tới áp lực chưa từng có, đến mức Viên Tào liên quân chính mình cũng vô pháp ngăn cản đến từ phương Bắc thiết kỵ, chỉ có thể hướng Tây Bắc lang, thiên hạ đệ nhất cường binh Tây Lương quân đoàn cầu viện. Kiếm Thánh Vương Việt phóng danh Kiếm Long Nguyên, cùng đồ đệ Hạ Hầu Ân đứng sóng bay. Hạ Hầu Ân đứng ở Vương Việt bên trái, mà Vương Việt phía bên phải còn có một cái khác đồ đệ Sử A, Ngụy Văn Đế Tào Phi kiếm thuật lão sư, cũng là Hạ Hầu Ân sư huynh. Không nghĩ tới Lê Hoa Thương Dương Diệu chân vậy mà có thể ngăn trở lão sư ngài kiếm thuật, xem ra cái này sẽ là một hồi chưa từng có ác chiến. Sử A nghe nói Vương Việt, Hạ Hầu Ân đều tại quân độ, thế là du lịch tứ phương Sử A đến đây cùng Vương Việt, Hạ Hầu Ân gặp mặt, kết quả đụng phải Đông Hán quy mô chưa từng có quan độ quyết chiến. Trong thiên hạ, Tàng Long Ngọa Hổ, trừ chúng ta những này du hiệp, còn có các loại kỳ nhân dị sĩ, thần thú yêu ma bất kỳ cái gì thời điểm, không thể khinh địch. Loạn Hoàng Cân, phía sau cũng là có kỳ nhân dị sĩ tại lửa cháy thêm dầu. Vương Việt không có mười thành lòng tin trợ giúp đệ tử Hạ Hầu Ân ngăn trở Ký Châu đại quân. Tại phương Bắc thiết kỵ dòng lũ trước mặt, một cái kiếm thánh võ lực lộ ra không đáng nhắc đến. Vương Việt giết địch tốc độ hoàn toàn theo không kịp thiết kỵ đột phá tốc độ. Hạ Hầu Ân nói với Vương Việt, lão sư, Tây Lương quân đã tại quan độ phụ cận thành trì tập kết, một khi trăm vạn Tây Lương thiết kỵ binh ra Hổ La Quan, nghĩ đến có thể giải quan độ chi cục, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt đại doanh là đủ. Tuân Du, Trần Cung, Trình Dục tại Tào Tháo trong doanh lần nữa cường hóa bảy trận, kiểm tra trận pháp. Trận này cần 9 cái mưu sĩ mới có thể thôi động, chúng ta nhân số không đủ, cần hướng Viên Thiệu, Viên Thuật mượn tới mưu sĩ, thậm chí tăng thêm Viên Thiệu, Viên Thuật mưu sĩ cũng chưa chắc đầy đủ. Tuân Du bày ra trận pháp, lại thiếu hụt đủ nhiều mưu sĩ thôi động đại trận. Uy lực mạnh mẽ trận pháp, cần mưu sĩ cũng nhất định phải đầy đủ cấp bậc, giống nhau mưu sĩ không có năng lực làm trận pháp hạch tâm. Tào Tháo thế lực, Tào Tháo cần thống soái đại quân, bởi vậy vô pháp làm 9 cái thôi động đại trận mưu sĩ một trong. Chủ công trong doanh có năng lực thôi động trận này người chỉ có 4 cái. Tuân Du kiểm kê nhân số. Tào Ngụy năm lưu thần, Tuân Úc năng lực tuyệt đối có thể trở thành 9 đại mưu sĩ một trong. Tuân Úc lại tại thủ lửa xương, vô pháp đi vào quân độ. Giả Hủ, Quách Gia hai cái tôn trọng không gì kiêng kỵ mưu thần đầu nhập Từ Thiên. Chỉ có Tuân Du, Trình Dục có đầy đủ trí lực làm trận pháp hoạch tầm một trong. Mặt khác, Lưu Diệp, Trần Cung mặc dù không phải Tào Ngụy năm lưu thần, nhưng bọn hắn trí lực tuyệt đối đầy đủ, đó chính là 4 cá nhân, còn kém 5 cái mưu sĩ. Viên Thiệu nơi đó, Mộ Dung Khắc cần thống soái kỵ binh, thẩm phối thủ doanh địa, Tôn Kham, Quách Đổ, Phùng Kỳ tam đại chủ mưu, có thể miễn cưỡng dùng một lát. Tào Tháo kiểm kê Viên Thiệu thế lực mưu sĩ, bởi vì Thư Thụ, Điền Phong, Hứa Du đều tại Từ Thiên thế lực, như vậy Viên Thiệu trận doanh chỉ có thể phái ra Tôn Kham, Quách Đổ, Phùng Kỳ tam đại chủ mưu bổ sung chống chỗ. Tôn Kham, Quách Đổ, Phùng Kỳ năng lực so Tuân Du, trình dục kém một cái cấp độ, nhưng tốt xấu là Viên Thiệu trận doanh trước mắt mạnh nhất một nhóm mưu sĩ, chỉ số trí lực hẳn là có thể đảm nhiệm thôi động trận pháp chín đại mưu sĩ một trong. Viên Thuật thủ hạ chỉ có Diêm Tượng một cái mưu sĩ, còn kém một người. Tuân Du kiểm kê Viên Thuật thế lực mưu sĩ, phát hiện Viên Thuật thủ hạ, vậy mà chỉ có chủ bộ Diêm Tượng mới có đầy đủ trị số trí lực, đại đội trưởng Sử Dương Hoàng năng lực đều không đủ. Viên Thuật thủ hạ văn thần võ tướng, các hạng năng lực bình thường, đa số là trí lực rất thấp sơn tặc võ tướng, có thể lấy ra một cái Diêm Tượng đã không sai biệt lắm. Tào Tháo đi qua đi lại, còn thiếu một người, nên đi đâu mà tìm cái này một người? Thực tế không được, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái mưu sĩ thay thế tốt rồi. Mạnh Đức, không bằng từ ta bổ sung cái này trong chỗ, như thế nào? Một cái mưu sĩ đi vào Tào Tháo trong doanh, nghe nhắc Tào Tháo đại doanh trận pháp thiếu hụt một cái mưu sĩ, thế là tự đề cử mình. Tào Tháo thấy rõ ràng người tới, lại là Hà Nội quận Tư Mã Thị Tư Mã Lãng. Tư Mã Phòng đã từng tiến cử Tào Tháo có công, Tào Tháo không thể coi thường Tư Mã Lãng. Mặt khác, Tư Mã Lãng tự thân là một tên không sai mưu sĩ, năng lực hơn người, đủ để trở thành chín đại mưu sĩ. Tư Mã Lãng bên người còn đi theo một năm thiếu mưu sĩ, lại là Tư Mã Lãng chi đệ Tư Mã Ý, chỉ là Tư Mã Ý còn chưa tới xuất sĩ niên kỷ, vô pháp thay thế Tư Mã Lãng trở thành chín đại mưu sĩ một trong. Chương 768, trận quân độ 1, chương 768, trận quân độ 1, Ai Ý đại nhân phái ta đến đây tương trợ biên công. Một cái giáp đỏ võ tướng đứng ở Viên Thiệu trước mặt. Vì nhanh chóng mộ binh, Viên Thiệu trực tiếp dùng tiền thuê tổ cựu gã và Ý hai nạ ô mạ xạ quân đoàn, tăng cường bản thân thế lực. Viên Thiệu dưới tay chỉ còn lại Mộ Dung Khác, Nhan Lương, Văn Sú, Thẩm Phối, Tưởng Nghĩa Cử, Cao Cán, Viên Đàm, Viên Hy mấy cái số lượng không nhiều võ tướng, hai nạ ổ mạ xạ xích bị kỵ binh đã là không kém quân đoàn. Hai nạ ổ mạ xạ, chỉ cần ngươi giúp ta thủ thắng, chờ bắt lại trận quân độ, ta Viên Thiệu trở thành thiên tử, phong ngươi làm Trinh Di đại tướng quân. Viên Thiệu lôi kéo tổ cựu gã hòa ủy tứ đại thiên vương một trong hai nạ ổ mạ xạ. Viên Thiệu thực tế là quá thiếu võ tướng, văn thần võ tướng thành viên tổ chức còn không bằng Tào Tháo. Viên Thiệu có thể lôi kéo một cái võ tướng là một cái. Trinh Di đại tướng quân. Hai nạ ổ mạ xạ nghe nói Viên Thiệu muốn phong chính mình vì Đông Doanh văn minh cao nhất chức quan Trinh Di đại tướng quân, cũng không khỏi ý động. Trung Nguyên Thiên Tử thật là có tư cách sắc phong tứ phương vương quốc quốc vương hoặc là tướng quân. Thẩm Phối thủ doanh, thống soái cung nỏ, đợi ký châu đại quân đến, vạn tên cùng bắn. Nhan Lương, Văn Sú, Mộ Dung Khác, hai nạ ố mạ xạ, thống soái kỵ binh. Đam Nhi, Thi Nhi, còn có ta, thống soái đại kích sĩ cùng bộ tốt. Tại Tào Tháo bố cục thời điểm, Viên Thiệu cũng hoàn thành phe mình doanh địa bố phòng. Viên Thiệu ba lần tiến đánh ký châu doanh địa, lần này đến phiên Từ Thiên tiến công, Viên Thiệu nghiêm phòng tử thủ. Tham Lang, ngươi dị nhân quân đoàn, làm hậu viện. Chịu qua cửa này, về sau ngươi chính là Tử Long công thần, có thể phong hầu, đứng hàng tam công. Viên Thiệu cho một đám người chơi bánh vẽ, hứa hẹn tam công, phong hầu. Chủ công, Tào Tháo thỉnh cầu Tuân Kham, Quách Đổ, Phùng Kỵ ba vị đại nhân tiến đến tương trợ. Tào Mạnh Đức muốn làm gì? Là, nhất định là hắn đại doanh bày ra to lớn trận pháp, mới cần nhiều như vậy mưu sĩ. Nếu như hắn doanh địa có thể bằng vào trận pháp giữ vững, vẫn có thể xem là một con đường lùi. Các ngươi ba người tiến đến Tào Tháo trong doanh. Viên Thiệu phái Tuân Kham, Quách Đổ, Phùng Kỵ tiến đến tương trợ Tào Tháo. Viên Thiệu tại thuận cảnh lúc dễ dàng tự đại, nghịch cảnh thời điểm ngược lại là rõ ràng đứng dậy, biết Tào Tháo vận dụng chín đại chủ mưu cấp bậc lưu thần, bày ra trận pháp uy lực không thể khinh thường, có thể nói là quan độ viên Tào liên quân cuối cùng át chủ bài. Có một lá bài tẩy, dù sao cũng so trong tay không có bài đến tốt thượng một chút. Viên Thiệu doanh địa, cơ hồ tất cả văn thần võ tướng, toàn bộ đề phòng, chuẩn bị quan độ quyết chiến. Tại Viên Thiệu trong quân, còn có Viên Thiệu chiếm đoạt Trương Dương bộ hạ cũ, Dương Sửu, Khôi Cố, Mục Thuận, nguyên Hà Nội thái thú Vương Khuông cùng Hà Nội kiêu tướng Phương Duyệt. Mặt khác, Nam Hung Nô còn sót lại Hô Chủ tuyển cùng một đám Hung Nô quý tộc, tại bị Ngưu Phụ, Hoa Hùng đánh bại về sau, cũng đến đây phụ thuộc Viên Thiệu. Viên Thiệu thế lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, bằng vào Viên gia bốn đời tam công lực ảnh hưởng cực lớn, vẫn là tập hợp thế lực không nhỏ. Nếu như không phải cùng Từ Thiên tranh đoạt Ký Châu, Tịnh Châu thất bại, có lẽ hiện tại có tư cách trục lộc Trung Nguyên đệ nhất đại chư hầu chính là Viên Thiệu. Từ Thiên càn quét chúng ta Hung Nô vương đỉnh, cầm tù huynh của ta Vu Phu La, từ nay về sau, ta Hô Chủ tuyển chính là mới Hung Nô Thiền Vu, cùng Trung Nguyên Viên Thị đánh bại Từ Thiên, vì huynh của ta báo thù. Hô Chủ tuyển tại Viên Thiệu trong doanh, tại đông đảo Hung Nô quý tộc trước mặt, tự lập làm tân nhiệm Hung Nô Thiền Vu, tiến hành chiến đấu. Nếu như chiến đấu thất bại, bọn họ có khả năng trở thành cuối cùng người Hung Nô. Ta Vương Khuông thể chết cũng đi theo Viên Thị, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Vương Khuông hướng Viên Thiệu thượng biểu trung thành. Vương Khuông thủ hạ thuộc cấp Phương Duyệt, danh chấn Hà Nội, tay cầm Vương Thiên Hỏa Kích, vẫn có thể xem là một viên tiêu tướng. Chúng ta giết thượng đảng thái thú Trương Dương, Từ Thiên đã từng đánh lấy vì Trương Dương báo thù danh nghĩa, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dương Sửu triệu tập Trương Dương bộ hạ cũ, đơn giản trần thuật lợi hại quan hệ, cho rằng rơi vào Từ Thiên trong tay, thập tử vô sinh. Khôi Cố, Mục Thuận chờ Trương Dương bộ hạ cũ hai mặt nhìn nhau. Viên Thuật doanh địa, Viên Thuật bản lấy một cái mặt đen. Tại những Nam bị Từ Thiên, Đường Trại Nhi đánh bại về sau, Viên Thuật hao binh tổ tướng, thủ hạ có thể sử dụng võ tướng càng ít. Kỳ Linh một lần nữa trở thành viên thuật thế lực đệ nhất mạnh tướng, bị viên thuật bắt sống hổ rột xù nạ sẽ đối viên thuật mà nói đều là không sai võ tướng. Chủ bộ Diêm Tượng bị Tào Tháo mượn đi, viên thuật thủ hạ người có thể dùng được, trừ Kỳ Linh, Trương Vân, hổ rột xù nạ sạch, những người khác trên cơ bản là một đám sơn tặc võ tướng, không đáng trọng dụng. Nam Dương người chơi lãnh chúa Trương Dực Đức thương lính như con mình, thủ hạ có Hà Mạn, Trương Man Thành, Hà Nghi, Lưu Tích chờ khăn vàng võ tướng, tình cảnh cùng viên thuật không sai biệt lắm, thiếu hụt một mình đảm đương một phía, ngăn cơn sóng dữ danh tướng hoặc là mạnh tướng. Nhưng viên thuật, thương lính như con mình Trương Dực Đức không còn cách nào khác. Quan độ quyết chiến sắp bộc phát, bọn họ chỉ có thể lấy trước mắt binh lực ngăn cản Từ Thiên thế công. Lãnh Nguyệt làm hậu viện quân đoàn, phối hợp tác chiến viên hiệu, viên thuật, Tào Tháo tam đại chư hầu, trong lòng cũng vô phần thắng. Lưu Bị quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau, tại Trung Nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi về sau, tiến đến đầu nhập Kinh Châu Mục Lưu Biểu. Chỉ là như vậy vừa đến, quan độ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Triệu Vân đã phá giới, lại có gì người có thể địch? Lãnh Nguyệt đã nghe nói Triệu Vân phá giới. Đây chính là tại trường bản pha giết cái bảy vào bảy ra Thường Sơn Triệu Tử Long. Lãnh Nguyệt dưới tay không có võ tướng có thể đối đầu Triệu Vân, chỉ có thể dựa vào binh chiến thủ thắng, nếu như là Lữ Bố phá giới, như vậy ngược lại là có thể áp chế Triệu Vân. Lãnh Nguyệt cũng đang suy nghĩ phá địch kế sách. Nếu như bị Từ Thiên chiếm đoạt, như vậy Lãnh Nguyệt liền vô pháp đi ra ngoài. Ký Châu quân đại doanh, tam quân bảy trận, dốc toàn bộ lực lượng. Tôn Kiên, Tôn Sách độc lĩnh một quân, lấy Chính Phủ, Hàn Đường, Từ Thịnh, Chu Trị làm phó tướng, thống soái Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông tử đệ binh, giải phiên binh, Đan Dương binh trở Giang Đông thế lực cao giai binh chủng xuất trình. Tôn Sách cầm Bá Vương thương, chiến ý dâng cao. Tôn Sách tiếp cận mắt cấp, dù cho đối trận Thiên Nhân tướng quân Tào Nhân, cũng đủ để đánh với Tào Nhân một trận. Từ Thiên cưỡi Hắc Sát Lang Vương, thống soái Huyền Giáp quân, bách chiến xuyên giáp binh, Dương Diệu Chân, Triệu Vân làm hộ vệ, chính diện tiến công Tào Tháo đại doanh, tinh kỳ chết không, từng cái vạn người phương trận rời đi doanh địa. Nhạc Nghị, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Lãm, Chu Linh, ả hệ thập lệch chờ võ tướng, riêng phần mình thống soái chính mình quân đoàn. Nếu như bắt sống Tào Tháo thế lực Vũ Cấm, Nhạc Tiến, như vậy Ngũ Tử Lương tướng liền có thể góp đủ. Vũ Cấm, Nhạc Tiến ở phía đối diện doanh địa. Ngũ Tử Lương tướng nếu như toàn bộ phá giới, năm cái võ tướng liên thủ, dù cho siêu nhất lưu võ tướng, cũng sẽ bị năm người đánh bại. Tào Tháo doanh địa có trận pháp, đến lúc đó cần phải cẩn thận. Từ Thiên đã biết Tào Tháo đại doanh bày ra trận pháp, lần này cưỡng ép tiến đánh quân độ, khẳng định sẽ đối thượng Tào Tháo doanh địa đại trận, bởi vậy, nhất định phải phá trận. Từ Thiên vận dụng Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ, Quách Gia chờ mưu sĩ, nghĩ cách phá trận, hoặc là giảm bớt tổn thất. Chân Mật vậy mà nhanh đầy cấp 100. Từ Thiên tại xuất chính lúc, đột nhiên nhìn thấy Chân Mật đẳng cấp đến cấp 99, rất nhanh liền có thể mở ra phá giới nhiệm vụ Lạc Thần. Lạc Thần trạng thái Chân Mật, không thua gì nhất lưu thuật sĩ. Từ Thiên ngược lại là nghĩ không ra, Chân Mật bởi vì thường xuyên sử dụng phạm vi lớn pháp thuật giết địch, bởi vậy bất chi bất giác liền muốn mắc cấp. Chương 769, trận quan độ 2, chương 769, trận quan độ 2, thành đô thành, tứ bề báo hiệu bất ổn, Lưu Yên lấy thủ thành đại tướng Dương Hoài, cao phái chấn giữ tường thành, Nô Ý, Nô Ban, Nô Lan, Lôi Đồng chờ võ tướng ra sức tác chiến, ngăn cản đế bá người chơi đại quân. Hơn trăm vạn đích châu người chơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiến đánh thành đô. Người chơi không sợ tử vong, cùng lắm thì rơi xuống đẳng cấp cùng trang bị, kỹ năng, đặc tính. Vâng. Lữ Bố khiêng Phương Thiên Hỏa Kích, từ công thành tháp nhảy dựng tại trên tường thành, Phương Thiên Hỏa Kích vung lên, cuồn bạo khí lưu tung bay mấy hàng đích châu quân coi giữ. Tám kiện tướng đi theo Lữ Bố, đi vào trên tường thành, ra sức chém giết đích châu quân coi giữ, máu chảy thành sông. Một tiễn phong hầu. Ngân Hà xạ thủ Tào Tính một tiễn bắn thủng mười mấy đích châu đao thuật binh, toàn bộ ngã xuống đất. Ngụy Tụ, Hầu Thành, Tống Hiến tổ ba người thành một chi tiểu đội, giết vào dày đặc đích châu quân coi giữ bên trong, lưng tựa lưng, 360 độ vô góc chết phòng bị đến từ từng cái phương hướng công kích. Ba viên võ tướng liên thủ, tương đương với một viên nhất lưu võ tướng, giết lùi tứ phương địch đến. Lữ Bố, tám kiện tướng, hết thảy 9 cái võ tướng, tương đương với một chi đại quân công lên thành tường, quân coi giữ bị 9 người giết liên tục bại lui. Tại Lữ Bố sau lưng, liên tục không ngừng người chơi đại quân trèo lên thành, mở rộng chiếm lĩnh phạm vi, nếu như xử lý Ích Châu Mục Lưu Yên, như vậy Ích Châu chính là người chơi định đoạt. Lữ Bố chi dũng, không thể địch nổi, ta Lưu Yên chẳng lẽ vô pháp tại Ích Châu đặt chân. Lưu Yên cắt cứ Ích Châu, lại bị người chơi đánh bại, lại thêm đế ba hướng Bắc Địa Thương Vương mượn tới Lữ Bố cùng 8 kiện tướng, Lưu Yên tình cảnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đế ba thu phục Cam Ninh, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Hoàng Quyền chờ võ tướng, đối trận Lưu Yên đã có ưu thế, Lưu Yên ỷ trượng lớn nhất là làm cự thành thành đô. Nhưng mà, hiện tại cự thành cũng không đáng tin cậy, tại Lữ Bố trước mặt, như giống trên đất bằng. Ta Lữ Phục Tiên, nhưng không có thời gian lãng phí ở nơi này, các ngươi quá yếu. Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích một đập, trực tiếp nện lui Lưu Yên thủ hạ đại tướng Nô Ý. Nô Ý thậm chí vô pháp tại Lữ Bố công kích đến kiên trì một hiệp. Ích Châu chư tướng, trừ Cam Ninh, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan miễn cưỡng cùng Lữ Bố một trận chiến bên ngoài, Lữ Bố xem thường cái khác võ lực không cao võ tướng, cho rằng chỉ là một đám lãng phí thời gian gà đất chó kiểm. Càng ngày càng nhiều người chơi tại Lữ Bố đằng sau trèo lên thành, chiếm cứ tường thành, Lưu Yên Ích Châu quân liên tục bại lui, hai bên triển khai chiến đấu trên đường phố. Bất quá vốn có Lữ Bố, Cam Ninh, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan đế bá đại quân trước mặt, thành đô thất thủ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trương Tùng, Hoàng Quyền, các ngươi hai người tiến đến chiêu hàng Lưu Yên, Lưu Trường, vì ta hiệu lực. Ê, trận quan độ có lẽ rất nhanh cũng muốn bắt đầu, ta phải nhanh một chút đánh bại Nam An, mới có thể chỉnh hợp Ích Châu binh lực Bắc phạt. Ra cắt lượng 6 ra Kỳ Sơn, sở dĩ thất bại nguyên nhân là bởi vì thiên hạ ba phần đã hình thành kết cục đã định, bởi vậy thời gian ngắn Ngụy Thục Nô Tam Quốc vô pháp thống nhất thiên hạ. Nhưng ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Đế Bá là người chơi, biết từng cái thời gian điểm. Nếu như tại trận quan độ kết thúc về sau, trận chiến Xích Bích bắt đầu trước, chỉnh hợp Ích Châu chi lực, còn có hy vọng trục lộc Trung Nguyên, không phải vậy cũng chỉ có thể mãn tính tử vong. Thục Hán chính là bởi vì nhân khẩu cùng nhân tài không đủ, bị sống sờ sờ mà chết. Quan độ doanh địa, Tào Tháo khoác áo bào đỏ, dẫn đầu Tuân Du, Trần Cung, Trình Dụ, Lưu Diệp, Tuân Khang, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Diêm Tượng, Tư Mã Lãng, hợp tam đại chư hầu chín đại chủ mưu, tiến hành bảy trận, làm cuối cùng thủ đoạn chờ đợi Từ Thiên đến công. Lưu Diệp thống soái 800 máy bắn đá, 1200 xe bắn đá, cùng Hạ Hầu Viên cung binh phối hợp. Viên Ngụy dẫn Tây Lương quân đi vào quan đông, ý tại hóa giải thế cục, đáng tiếc, Tây Lương quân chỉ muốn ngư ông đắc lợi, trên thực chất vẫn là tại uống rượu độc giải khát. Nhưng nếu như không lợi dụng Tây Lương quân, ta trở lại sẽ bị Từ Thiên tiêu diệt. Thật là tuyệt địa, chúng ta chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Tào Tháo thấy rõ ràng thế cục, nhưng cũng vô giải. Vẹn vẹn bằng vào Viên Tào liên quân thực lực, bị Từ Thiên toàn diện áp chế, chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực, kết quả cuối cùng rất có thể là bị Tây Lương quân thủ thắng. Tào Tháo nhưng lại không thể không làm như thế, bởi vì còn có một tia hy vọng, để Tây Lương quân cùng Hà Bắc quân lưỡng bại câu thương. Chủ công, Ký Châu quân khoảng cách nơi đây không đến 2000 bước, không đến 1500 bước. Không cần báo cáo, bởi vì ta đã nhìn thấy. Tào Tháo cùng một đám văn thần võ tướng, đều thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm xuất hiện ở cuối chân trời thượng Ký Châu đại quân, các đội tràn ngập đến mấy chục mét không trung, quân kỳ pháp huế. Trước đó một mực là Tào Tháo cùng Viên Thiệu chủ động tiến công đối phương đại doanh, hiện tại đến phiên Từ Thiên tiến công. Ký Châu đại quân tại Tào Tháo đám người tầm mắt cuối cùng dừng lại, thúc đẩy đại lượng xe bắn đá, công thành tháp, đại tướng quân Tháo, cứ như nọ chờ công thành khí giới đến phía trước, chống lại Lưu Diệp máy bắn đá cùng xe bắn đá. Vô số lính liên lạc vừa đi vừa về chạy nhanh, truyền lại quân lệnh, vì tiến công Tào Tháo đại doanh tiến hành cuối cùng bố trí cùng điều chỉnh. Tào Tháo từ Ký Châu đại quân nghiêm cẩn chuẩn bị, cảm nhận được Từ Thiên muốn thừa thế xông lên công phá quan độ quyết tâm. Lần này Từ Thiên không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy. Từ Thiên dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành bố trí, vận dụng toàn bộ binh lực. Nếu là Viên Thiệu, Tào Tháo thủ không được quan độ, như vậy Hứa Xương cũng không cần thủ. Tào Tháo trận doanh, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Vũ Cấm, Nhạc Tiến chờ võ tướng, đều tại Ký Châu đại quân áp cảnh thời điểm, leo lên tháp quan sát Ký Châu đại quân quân thế. Ký Châu đại quân sát khí ngút trời, không ít binh mã là bách chiến tinh nhuệ, đã tiến giai đến nên binh chủng cao giai trạng thái. Máy bắn đá chuẩn bị. Lưu Diệp vì 800 máy bắn đá cung cấp quân đoàn tăng thêm, chỉ cần Ký Châu binh mã đi vào máy bắn đá tầm bắn phạm vi, như vậy máy bắn đá sẽ vô tình chốt xuống lôi thạch. Ngụy Võ vung roi. Tào Tháo vung tay lên, cưỡng ép kéo lên quân Tào tướng sĩ sĩ khí cùng sức chiến đấu. Tào Tháo cũng coi là không thèm đếm xỉa, toàn lực cùng Từ Thiên giao chiến. Tào Tháo miễn cưỡng cười một tiếng, đến đây đi, dù cho trục lộc Trung Nguyên thất bại, cũng nếu không lưu tiếng với. Huống chi, ta Tào Tháo không có dễ dàng như vậy thất bại. Ký Châu binh hùng tướng mạnh, chúng ta cá nhân võ lực tại thiên quân vạn mã trước mặt, cũng không cách nào nghịch chuyển cán khôn. Trừ phi có thể chém giết Ký Châu mục, làm Ký Châu đại quân quân tâm dao động. Sử A cùng Vương Việt, Hạ Hầu Ân nhìn ra xa vô biên vô hạn Ký Châu đại quân, lắc đầu liên tục. Dù là Vương Việt là một đấu một vạn, chính là đối mặt 10 vạn người đâu, 1 triệu người đâu. Ở trong đó còn có cao giai binh chủng, thuật sĩ, võ tướng, chém giết 10 vạn quân địch, mệt mỏi đều mệt chết Vương Việt. Ám sát Ký Châu mục, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bên cạnh hắn, nhất định có võ lực siêu tuyệt hộ vệ đại tướng. Huống chi, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc đánh giết người này, bởi vì Từ Thiên tự thân võ lực cao. Vương Việt biết Từ Thiên bản thân cũng là một cái quái vật, có được 102 võ lực, nếu như vô pháp tại 10 chiêu bên trong đánh giết Từ Thiên, như vậy Từ Thiên hộ vệ kịp phản ứng, vậy liền vô pháp toàn thân trở ra. Tóm lại, ám sát Từ Thiên cái này một cái phương pháp cũng không có thể thực hiện. Hạ Hầu Ân nói, sư phụ cùng sư huynh chỉ cần tại hôn chiến bên trong, ngăn trở Dương Diệu chân trời võ lực đỉnh tiêm mãnh tướng là đủ. Chương 770, trận quan độ 3, chương 770, trận quan độ 3, lại là Thường Ngộ Xuân, bọn họ từ Từ Châu giết tới đây. Lần này hai người chúng ta, nhất định phải chém giết Thường Ngộ Xuân. Nhan Lương, Văn Sú nhìn thấy Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân đại quân đuổi đến quan độ, phụ trách tiến đánh Viên Thiệu đại doanh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thường Ngộ Xuân một người, áp chế Nhan Lương, Văn Sú, để Nhan Lương, Văn Sú đối nó ghét hận, nhưng lại cầm Thường Ngộ Xuân không thể làm gì. Viên Thiệu người khoác kim giáp, tự mình chấn giữ phía trước, cùng Đại Minh đế quốc song bích Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân đối chọi. Viên Thiệu sắc mặt căng cứng, một mặt túc sát. Ta Viên bản sơ bốn đời tam công, há có thể bại vào hạng người vô danh thủ hạ. Viên Môn vi vọng. Viên Thiệu vung tay lên, kim sắc quang mang giáng lâm viên quân, viên quân đem binh sĩ khí giáp trụ kim quang tràn đầy, sĩ khí phóng đại. Viên Môn hy vọng hiệu quả, chiến đấu ngay từ đầu, quân đoàn toàn thuộc tính 30 sĩ khí tăng lên đến 100, lại sĩ khí hạ xuống tốc độ 50. Viên Thiệu vì hán mặt đại chư hầu, tự thân đặc tính cường hãn, viên quân chiến lược không kém. Chỉ bất quá, Từ Đạt đảm nhiệm tiến đánh Viên Thiệu đại doanh chủ tướng, quân đoàn hiệu quả so Viên Thiệu cường hãn hơn. Trinh Nam Chu Bắc, toàn địa hình địa lợi hiệu quả 30, quân đoàn toàn binh chủng thuộc tính 40, ác huy bắt chiến, Từ Đạt tích lũy chiến đấu số lần, chiến đấu quy mô càng nhiều, quân đoàn tổn thương càng cao. Trước mắt quân đoàn tổn thương tăng phúc 33 hạn mức cao nhất 50, Đại Minh Song Bích, Từ Đạt đảm nhiệm chủ tướng, trung quân phòng ngự 50, Từ Đạt phòng ngự 50, Thường Ngộ Xuân đảm nhiệm phó tướng, tiên phong công kích 50, Thường Ngộ Xuân lực lượng 50. Từ Đạt quân đoàn thu hoạch được 30 địa lợi hiệu quả, 40 toàn thuộc tính, 50 phòng ngự, 33 tổn thương tăng thêm. Thường Ngộ Xuân xuất lĩnh không đến 1 vạn hắc hổ giáp kỵ đảm nhiệm tiên phong đại tướng, thu hoạch được 50 công kích tăng thêm, đại minh song bích, 100 toàn thuộc tính tăng thêm, phá vỡ phong sông vào trận địa, kim sắc quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, lại quân đoàn nhân số bất mãn vạn người lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 100. Từ đạt, Thường Ngộ Xuân hai đại mãnh tướng liên thủ, một cái đảm nhiệm chủ tướng, một cái đảm nhiệm tiên phong, binh chiến năng lực cực mạnh, không phải Viên Thiệu có thể so sánh với. Dù là gặp được Hàn Tín, Bạch Khởi, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân liên thủ, cũng có thể một trận chiến, bởi vì nguyên mặt Minh Sơ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đại biểu cho thời đại kia chiến lược mạnh nhất. Thường Ngộ Xuân còn có uy phong đặc tính, tại cùng viên quân tiếp chiến lúc, sẽ để cho viên quân sĩ khí hạ xuống. Viên Thiệu có được viên môn uy vọng hiệu quả, giảm xuống sĩ khí hạ xuống tốc độ, triệt tiêu Thường Ngộ Xuân bộ phận hiệu quả, cái này mới miễn cưỡng đánh với Thường Ngộ Xuân một trận. Từ Đạt còn tại bài binh bố trận, lấy Tăng Bá, Thái Sơn bốn khấu thống soái Thái Sơn quân vì cánh trái, lấy Quản Hợi, Quản Thừa, Tư Ma Câu, Từ Hòa quân Hoàng Cân vì cánh phải, Hứa Đam, Tào Báo, Mi Vương Tử Châu quân làm hậu quân. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân đoàn kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Từ Đạt đang chờ đợi mệnh lệnh của Từ Thiên, tam quân tề công, làm Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo vô pháp lẫn nhau chi viện, từng người tự chiến. Tôn Kiên thống soái tạ quân, tại Viên Thuật ngoài doanh trại bày trận, chuẩn bị tiến đánh Viên Thuật doanh địa. Giang Đông quân binh hùng tướng mạnh, một mảnh túc sát, Viên Thuật quân vì đó sợ hãi. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo ba người, Viên Thuật yếu nhất, tốc độ phá Viên Thuật, từ cánh bên tiến đánh Tào Tháo, nhất cử thủ thắng. Tôn Kiên trang bị binh thư Tôn Tử binh pháp có được thải sắc quân đoàn đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn đối phó Viên Thuật, thật đúng là không có cái gì độ khó. Tôn Kiên mục tiêu là đánh xuyên qua Viên Thuật, lại phá Tào Tháo. Tôn Sách đảm nhiệm tiên phong, Trình Phổ vì cánh trái, Từ Thịnh vì cánh phải, Tôn Tính làm hậu quân. Tôn Kiên bệ nghệ Viên Thuật đại doanh, chỉ đợi bày trận hoàn tất, Từ Thiên một tiếng hiệu lệnh, tam quân tề đầu định tiến. Chu Trị lại đây nói, tướng quân, Viên Thuật phụ tá Hàn Dận cầu kiến. Hai quân sắp sửa giao chiến, Viên Thuật đây là muốn làm gì? Dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Rất nhanh, Hàn Dận được đưa tới Tôn Kiên trước mặt. Hẳn là Viên Thuật trông chừng mà hàng. Nếu như Viên Thuật lâm chiến đầu hàng, ta còn có thể thiện đãi chi. Hàn Dận lắc đầu, cũng không phải. Tại hạ là hướng tướng quân nói một chuyện tốt. Có chuyện nói thẳng. Tướng quân vì Giang Đông mãnh hổ, lại có đông đảo trung thành và tận tâm gia thần, có trục lộc trung nguyên, quét ngang hoàn vũ chi tư, vì sao cam tâm ở người hạ? Chúng ta chủ công nguyện ý lên biểu tướng quân vì Dự Châu thứ sử, hùng tứ Dự Châu. Mặt khác, chúng ta chủ công nguyện lấy công tử Viên Diệu, cùng tướng quân chi nữ Tôn Thượng Hương thông gia. Tướng quân cùng chúng ta chủ công liên thủ, đã có tướng quân binh mã chi dũng mãnh, lại có chúng ta chủ công chi thuế ruộng, lo gì đại sự không thành? Tương lai chúng ta chủ công cùng tướng quân, đem thiên hạ 13 châu một phân thành hai, riêng phần mình xưng đế, há không diệu ư? Hàn Dận du thuyết Tôn Kiên cùng Viên Thuật thông gia. Nếu như không phải Từ Thiên nhúng tay, kỳ thật Tôn Kiên hẳn là Viên Thuật thuộc cấp. Trong lịch sử, Tôn Quyền thật đúng là cưỡi Viên Thuật chi nữ, lấy thu nạp Viên Thuật bộ hạ cũ làm người. Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, hổ nữ làm sao có thể gả quyền tử? Cút về nói cho Viên Thuật, đầu hàng không giết, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Dận tức giận đến mặt như gan heo, Tôn Kiên, ngươi không muốn không biết điều. Ta Tôn Kiên không cần cùng mộ bên trong xương khô thông gia. Tôn Kiên lệnh người đem Hàn Dận đuổi ra ngoài. Lấy Tôn Kiên thân phận bây giờ, hoàn toàn không cần mạo hiểm cùng Viên Thuật liên thủ xưng đế. Tôn Kiên tại Từ Thiên thế lực lập xuống chiến công hiển hách, còn có Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Đường, Hoàng cái công tích, cũng có bộ phận tính vào Tôn Kiên nơi này, về sau làm sao cũng có thể làm cái quân hầu, đã là quyền lực hiển hách nhất một nhóm người, làm gì cùng Viên Thuật vận may như thế này cực kém chư hầu mạo hiểm. Huống chi, Nô Quốc Thái, Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương trở ra quyến tại Nghiệp Thành, Tôn Kiên phản loạn, sợ là không muốn Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương bọn hắn. Hàn Dận bị Tôn Kiên đuổi đi, xám xịt trở về Viên Thuật trong doanh, hướng Viên Thuật kể rõ Tôn Kiên phản ứng. Tôn Văn Đại không biết điều, tức chết ta vậy. Ta Viên Thuật bốn đời tăng công, nô tử chính là chân long thiên tử, đâu ra khuyển tử mà nói. Hán Tôn Văn Đài nữ nhi Tôn Thượng Hương, lại là cái gì hồ nữ? Viên Thuật lật tung án đài, văn thư dại đầy đất. Viên Thuật tự cho mình siêu phàm, bị Tôn Kiên như thế nhục nhã, thẹn quá hóa giận. Ta đánh bại Tôn Kiên, cho hắn biết ta Viên Thuật lợi hại. Viên Thuật tự mình mặc giáp ra trận, kim đao kim giáp, Viên Thuật bên người cũng là một đám kim giáp binh sĩ. Kỳ Linh, Trương Vân, Trần Lan, Dư Phụng, Hàn Siêm chờ võ tướng, như chúng tinh cùng nguyệt, bao vây tại Viên Thuật tả hữu. Viên Thuật đại doanh bên ngoài, Tôn Kiên đại quân đằng đằng sát khí, trường thương như rừng. Chủ công có lệnh, tam quân tề động, đánh hạ quân độ. Từ Đạt, Nhạc Nghị, Tôn Kiên, tam đại chủ tướng thu được Từ Thiên tiến công mệnh lệnh, thế là chia ra ba đường tiến công quân độ. Bá Vương tinh kỵ theo ta phá trận. Tôn Sách thống soái Bá Vương tinh kỵ làm Tôn Kiên quân đoàn tiên phong đại tướng, tiến đánh Viên Thuật đại doanh. Cựu giai Bá Vương tinh kỵ là Tây Sở Bá Vương hạng vũ đặc thù binh chủng, nếu là góp đủ 8000 Bá Vương tinh kỵ, đủ để đánh bại mấy chục vạn đại quân. Lúc này Tôn Sách có mấy trăm Bá Vương tinh kỵ, đã có thiên quân vạn mã khí thế, ngăn lại kỵ binh địch. Viên Thuật quân vạn tên cùng bắn, ý đồ ngăn cản Tôn Sách. Tôn Sách vung vẩy Bá Vương thương, không nhìn mưa tên, mạnh mẽ đâm tới, gió thổi cỏ rạp. Bá Vương tinh kỵ cùng chủ tướng Tôn Sách giống nhau nhanh nhẹn dũng mãnh, trường thương cuốn vũ, tiến thẳng một mạch. Bá Vương liệt thương. Tôn Sách hai tay Bá Vương thương tạt xoáy, vô số cùng bạo khí nhận hướng bốn phía bay ra, phá hủy tứ trọng sừng hiệu, vì Bá Vương tinh kỵ mở ra lỗ hổng. Tôn Sách chính diện tấn công trường thương phương trận, Bá Vương thương quét qua, đánh gãy mười mấy chi trường thương, ngựa đạp cự thuẫn, đem cự thuẫn binh sống sờ sờ dâm chết. Bá Vương tinh kỵ đột tiến, võ lực vượt qua 70, tại Tôn Sách dẫn đầu dưới, tốc độ phá một cái vạn người phương trận. Nếu như ta có như vậy con trai, chết cũng không tiếc. Viên Thuật nhìn thấy Tôn Sách dũng manh biểu hiện, không khỏi hoài nghi Tôn Kiên gen mạnh mẽ, Tôn Sách có Giang Đông tiểu bá vương chi danh, Tôn Quyền bắn hổ, nói không chừng Tôn Thượng Hương thật sự chính là hổ nữ. Chương 771, trận quan độ, 4, chương 771, trận quan độ, 4, phích lịch kinh lôi, không gì không phá. Lưu Diệp đứng ở trên đài cao, huy động lệnh kỳ, 800 đài máy bắn đá ném bắn hòn đá, mang quả lôi quang hòn đá từ trên trời giáng xuống, nhập vào trường hợp đại kích sĩ quân đoàn. Bành! Hòn đá đập trúng đại kích sĩ tấm khiên bị lôi thạch vỡ nát, đại kích sĩ cũng đi theo tấm khiên bị lôi thạch đụng trúng, trong nháy mắt mất mạng. Lôi đình rũ tẩu, đại kích sĩ quân đoàn bị thanh ra từng mảnh trống không, đại kích sĩ lọt vào máy bắn đá tẩy lễ, số thương vong lượng không ngừng tăng lên. Máy bắn đá phạm vi công kích tương đối lớn, cũng chính là nhét vào hòn đá tốc độ quá chậm, trường hợp đại kích sĩ mới không có triệt để sụp đổ. Máy bắn đá, xe nỏ, tiễn tháp giống như là cuồng phong mưa rào giống nhau chút xuống tới, lít nha lít nhít hòn đá, mưa tên rửa sạch. Như vậy xuống dưới, đại kích sĩ quân đoàn sẽ triệt để sụp đổ. Trường hợp tổn thất quá to lớn, hắn đại kích sĩ quân đoàn nói không chừng sẽ bị tạo doanh dạy đặc công sự phòng ngự xóa bỏ. Từ Thiên ở hậu phương mắt thấy hòn đá, mưa tên che khuất bầu trời, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Máy bắn đá lực phá hoại kinh người, nếu như không phải Ngũ Tử Lương tướng cấp bậc trường hợp, đổi lại là khăn vàng võ tướng, đã sớm bị Lưu Diệp máy bắn đá nện vào sụp đổ. Từ Thiên rút ra thảo thế kiếm, vung ra hai quân trước trận. Vâng. Một đoàn xương trắng tràn ngập, to như núi Bát Kỳ đại xà xuất hiện, tám cái to lớn đầu rắn ngựa mặt lên trời thét dài, phát ra dọa người tê minh thanh. Bát Kỳ đại xà kế thừa từ Thiên 102 võ lực, vậy rắn có thể so với thiết giáp, bằng vào thân thể cao lớn, ngăn lại vô số hòn đá cùng mưa tên. Đông Doanh hộ quốc thần thú Bát Kỳ đại xà, bị Từ Thiên xem như khiên thịt, tiểm hộ đại quân tiến lên. Y Sạ Bợ là xuất lĩnh ngân sắc độc giác thú tiểu đội, từ không trung nhìn xuống toàn bộ chiến trường, Bát Kỳ đại xà ở vào trong chiến trường gian, hướng quân Tào Doanh địa chậm rãi nhúc đích, dày đặc hòn đá, mưa tên nện trên người Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà bằng vào dày đặc lân giáp, ngăn lại đa số hòn đá cùng mưa tên. Vành, vành, vành. Máy bắn đá ném bắn lôi thạch đập trúng Bát Kỳ đại xà, lôi đình nổ tung, Bát Kỳ đại xà vảy rắn một mảnh cháy đen, bị lôi điện đốt cháy khét. Bát Kỳ đại xà trên thân từng đoàn lôi quang bạo tạc, Bát Kỳ đại xà bị đau, nhưng tại Từ Thiên điều khiển, Bát Kỳ đại xà còn tại hướng quân Tào Doanh địa di động. Tại Bát Kỳ đại xà phía sau, là trường hợp đại kích sĩ, Trương Liêu Tịnh Châu lang kỵ chở cao giai binh chủng. Bát Kỳ đại xà, Tào Tháo, Tuân Du, Trình Dục chờ quân Tào mưu sĩ, nhìn thấy bị Từ Thiên triệu hoán đến trong chiến trường gian Bát Kỳ đại xà, trợn mắt hốt mồm. Dùng thần thú tới làm kiên thị, tiểm hộ đại quân, như vậy tao thao tác, cũng chỉ có người chơi có thể làm được. Trong thời gian ngắn, Tào Tháo, Tuân Du, Hạ Hầu Đôn chờ văn thần võ tướng đều xử lý không được Bát Kỳ đại xà. Tào Tháo coi như nghĩ cách chém giết Bát Kỳ đại xà cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Bát Kỳ đại xà qua một đoạn thời gian sẽ tự mình biến mất. Bát Kỳ đại xà mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay quân Tào đại doanh. Các loại nhan sắc quang mang pháp thuật tại Bát Kỳ đại xà trong miệng hội tụ. Tào Tháo, Tuân Du, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên chờ người sắc mặt hơi đổi một chút. Lấy Bát Kỳ đại xà uy lực pháp thuật, đối quân Tào Doanh địa lực phá hoại không cần nói cũng biết. T, Bát Kỳ đại xà phun ra hỏa cầu thật lớn, lưỡi dao gió, xương độc, cột nước, lôi đỉnh, bao trùm phía trước quân Tào Doanh địa, 20-30 tòa tiễn tháp sụp đổ, tính ra hàng trăm quân Tào binh sĩ bốc hơi. Giết nó. Lưu Diệp biết Bát Kỳ đại xà đối quân Tào Doanh địa lực phá hoại cực lớn, thế là tập trung bộ phận máy bắn đá, oanh sát Bát Kỳ đại xà. Mấy trăm khối cự thạch, mấy ngàn chi cự nỏ lần nữa chốt xuống trên người Bát Kỳ đại xà. Oanh. Đương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Bát Kỳ đại xà lại bị Lưu Diệp máy bắn đá quân đoàn, xe nỏ quân đoàn dùng bão hòa công kích, cưỡng ép xóa bỏ. Cái này dù sao không phải chân chính Bát Kỳ đại xà, càng giống là pháp lực hóa thân, tiếp nhận tổn thương vượt qua nhất định hạn mức cao nhất, sẽ tự động biến mất. Bát Kỳ đại xà biến trở về thảo thế kiếm, bay trở về Từ Thiên trong tay. Bát Kỳ đại xà hấp dẫn Lưu Diệp máy bắn đá chú ý, trường hợp đại kích sĩ, thừa cơ giết tới Tào Doanh trước mặt, mạnh mẽ đi sừng hiệu, thành trại, tiên tháp. Vạn tên cùng bắn. Nhạc Nghị rút kiếm, chỉ hướng phía trước, vô số xe bắn đá, trưởng cung binh hướng quân Tào Doanh địa ném bắn hòn đá, mưa tên, giúp cho đánh trả, áp chế quân Tào cùng tiến thủ. Nhạc Nghị đối khí giới công thành tăng thêm, xe bắn đá uy lực kinh người, hòn đá rơi vào Tào Doanh, thỉnh thoảng có tiến tháp sụp đổ, đá vụn lăn xuống. Mỗi một lần cự thạch mưa rơi đập, Tào Doanh giống như là động đất rung dậy. Một tảng đá lớn đánh tới hướng Tào Tháo ở chỗ đó tháp quan sát. Tào Tháo rút ra ỷ thiên kiếm, một đạo kiếm khí màu đen bung ra, nghịch ta tất sát. Kiếm khí màu đen đánh trúng hòn đá, mấy ngàn cân cự thạch lăng không nổ tung. Tào Tháo thờ ơ làm loạn thế tiêu hùng, Tào Tháo giao diện hoa lệ, thực tế chiến lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Phải biết, Tào Tháo thường xuyên mang theo kỵ binh sông pha chiến đấu, các loại sóng, nhưng vẫn là nhảy nhót tương bừng còn sống, võ lực tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hán mạt loạn thế, có một cái rõ ràng đặc điểm, đó chính là chư hầu phổ biến có khuynh hướng tự mình lãnh binh xuất trình, bởi vì sông pha chiến đấu chiến tử chư hầu liền có Tô Kiên, Chư Tế, Lưu Đại. Tào Tháo ngẩng đầu, chiến trường thượng không thương cung, che kín thiên thạch hòn đá cùng như lưu tinh mưa tên, dưới chiến trường phương ném xuống một mảnh bóng đen. Khủng bố như vậy thế công, đủ để di sơn đảo hải. Bảo hộ chủ công. Điện Vi hét lớn một tiếng, ngăn tại Tào Tháo trước người, vung vẩy song kích, vỡ nát hòn đá, đánh bay mưa tên. A. Lần lượt có quân Tào sĩ tốt bị hòn đá đập trúng hoặc là bị mưa tên bắn trúng, kêu rên khắp nơi. Giết. Trường hợp đại kích sĩ đã cùng Vu Cấm Thanh Châu binh giao chiến, hai cái Ngũ Tử Lương tướng lần nữa bộc phát nội chiến, bất phân thắng bại. Hai bên mưu sĩ bắt đầu phóng thích pháp thuật, trọng thương đối phương đại quân. Liên Hòa Liệu Nguyên, Phong Nhật Thuật, Lạc Lôi Thuật, Phong Vân Biến Sắc. Quân Tào mưu sĩ ý đồ thay đổi thiên thời, để Từ Thiên một phương trên không cuồng phong gào thét, sắp hạ lên bầu buồn mưa to. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Từ Thiên một phương mưu sĩ gặp chiêu phá chiêu, cưỡng ép xua tan mây đen. quan độ quyết chiến, vô luận phương kia đều không muốn ra đương nhiệm gì sai lầm. Chủ công, để mặt tướng ra trận đi. Triệu Vân thấy hai quân đã đánh giáp lá cả, các loại máy bắn đá, xe nỏ, đại tướng quân pháo còn tại chút xuống tổn thương, khói lửa ngập trời, khói dày đặc cuồn cuộn, nhuộm đen tương cung. Triệu Vân phá giới, không kịp chờ đợi muốn nếm thử chính mình lấy được lực lượng cùng thương pháp. Ngươi xuất chiến đi, chớ lâm vào chúng đây. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân cầm thương thúc ngựa, cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử xuất trình, giống như một đầu bạch long. Triệu Vân có được bị thương sau võ lực sẽ không hạ thấp đặc tính, bởi vậy Triệu Vân dù là bị thương cũng sẽ không dễ dàng bị bắt làm tù binh. Triệu Vân xuất hiện trên chiến trường, trong lúc nhất thời trở thành chiến trường tiêu điểm. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Trời xanh chứng giám, bạch mã làm chứng. Bạch mã nghĩa vòng hô hào chấn thiên động địa khẩu hiệu, tại Triệu Vân xuất lĩnh dưới biến thành màu trắng nước chảy xiết, gấp công quân tảo. Triệu Vân xông lên trước, bạch bào khoác thân, uy phong lấm liệt. Người này khí thế không kém. Kiếm Thánh Vương Việt nhìn thấy Triệu Vân vào sân, cao mày. Triệu Vân mang đến cho hắn một cảm giác tương đối nguy hiểm. Để Đồ Nhi tiến đến linh giáo. Sử A có một thanh danh kiếm, muốn tiến đến khiêu chiến Triệu Vân. Ta cùng sư minh đi giết hắn. Hạ Hầu Ân thấy Sử A ra tay, thế là quyết định cùng Sử A liên thủ chiến Triệu Vân. Vương Việt một thanh đè lại Sử A cùng Hạ Hầu Ân, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng các ngươi có được danh kiếm, còn biết bị hắn cướp đi. Hạ Hầu Ân khó có thể tin, người này rất mạnh sao? Vương Việt trịnh trọng nói, rất mạnh, ta cũng không có lòng tin đánh bại hắn. T. Sử A, Hạ Hầu Ân liếc nhau, liền Vương Việt đều không có lòng tin đối phó Triệu Vân, đoán chừng lại là một cái cấp bậc tông sư võ tướng. Chương 772, Triệu Vân chiến Vương Việt. Chương 772, Triệu Vân chiến Vương Việt. Thường Sơn Triệu Tử Long, là Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân nhanh như vậy liền ra trận, xem ra Tử Thiên còn có thủ đoạn khác. Nghe nói Triệu Vân có được bị thương không ảnh hưởng võ lực đặc thù đặc tính, thích hợp xuống trận. Tào Doanh người chơi nhìn thấy Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tại chiến trường bay nhanh, một tràng tốt lên. Triệu Vân danh khí tại Đông Hán người chơi bên trong quá lớn, một khi ra trận, lập tức ở người chơi bên trong gây nên to lớn bạo động. Triệu Vân phá giới tin tức, cơ hồ toàn bộ Đông Hán người chơi đều đã biết, căn cứ không ít người chơi đoán chừng, Triệu Vân võ lực phá trăm là khẳng định, liền nhìn Triệu Vân võ lực cụ thể là bao nhiêu. Kinh Vũ che không. Hơn bạn Bạch Mã Nghĩa tổng dương cung bắn một lượng, vô số đạo màu trắng lưu quang xuyên qua 300-400 mét, bắn trúng một hàng thanh châu binh, tuôn ra từng đám huyết vụ. Thanh châu binh trúng tên, ngã trên mặt đất. Vu Cấm thống xoáy thanh châu binh, bị Bạch Mã Nghĩa tổng một tiên bắn giết. Một vòng mưa tên xuống dưới, thanh châu binh bên trong khoảnh khắc xuất hiện trống rỗng. Mở. Triệu Vân bạch bảo phân phật, một cây trường thương quét ngang, vỡ nát sử hiệu, đạp trên thanh châu binh thi thể, giết vào Vu Cấm thanh châu binh quân đoàn. Long đảm lượng ngân thương tại Triệu Vân trong tay dường như sống lại, ngân long gào thét, long đảm lượng ngân thương thỉnh thoảng phát ra long khiếu âm thanh, quanh quẩn trên chiến trường. Mỗi một lần long khiếu, lấy Triệu Vân làm trung tâm mặt đất liền rung động một lần, cát bụi bay lên, trung quanh thanh châu binh bị đánh bay. Đường hòng phá trận. A. Hai viên tảo tướng đến đây ngăn cản, bị Triệu Vân cầm thương quét ngang. Phía trước là một tòa thạch tiễn tháp, Triệu Vân trực tiếp quét ngang, dài mười mấy trượng thương mang rút chúng thạch tiễn tháp, cả tòa tiễn tháp đổ sụp, thành tấn hòn đá vẩy xuống. Triệu Vân cưỡi bạch mã, từ thạch tiễn tháp hình thành phế tích bên trong phong qua. Đơn thương độc mã hủy đi thạch tiễn tháp. Triệu Vân một đường mãnh đột, phía sau Bạch Mã Nghĩa tổng kỵ sạn, bắn giết dọc đường thanh châu binh. Triệu Vân cái này một chi kỵ binh từ cánh bên giết vào Vu Cấm quân đoàn, đem Vu Cấm quân đoàn đảo loạn. Cùng Vu Cấm rằng có không xong trường hợp, nhân cơ hội này, tấn công Vu Cấm. Trường hợp chiến thương múa, xung phong đi đầu, bình định hơn trăm người. Trường hợp không có phá giới, võ lực đã có 92, cũng là một viên mạnh tướng, nhẹ nhõm chạm trăm người. Lần này tiến đánh quân Tào doanh địa, cũng là trường hợp hoàn thành phá giới nhiệm vụ cơ hội. Đại kích sĩ co vào đội hình, hình thành càng thêm kín khung kẽ hở phương trận, hàng trước nhất đại kích sĩ giơ đại thuẫn, từng bước một tiến về phía trước đẩy tới. Tào Tháo nhìn thấy Triệu Vân kinh khủng biểu hiện, không khỏi cảm thán, ta cho rằng Lữ Bố liền đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có so Lữ Bố càng thêm dũng mãnh võ tướng, đây chính là Thường Sơn quốc Triệu Tử Long. Tuân Du nói, chỉ có kiếm thánh Vương Việt mới có cơ hội đánh bại Triệu Vân, hoặc là sử dụng đại trận đánh giết Triệu Vân. Chúng ta chín đại mưu thần liên thủ, sử dụng đại trận rào sát Triệu Vân, còn không có cá chết lưới rách, tạm thời không cần đại trận. Tào Tháo không còn nóng lòng sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Chín đại mưu thần, Tuân Du, Trần Cung, Trình Dụ, Lưu Diệp, Tuân Kham, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Diêm Tượng, Tư Mã Lãng, một khi vận chuyển trận pháp uy lực đem khó có thể tưởng tượng, dù cho Triệu Vân cũng chưa chắc có thể may mắn. Nguyên Lượng, ngươi mang binh ngăn lại Triệu Vân. Tào Tháo điều động Mù Hạ Hầu đi ngăn cản Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tổng. Hạ Hầu Đôn mang theo bị mắt, chỉ có một con hung ác đôi mắt, cưỡi tranh thú đi chiến Triệu Vân. Kiếm Thánh Vương Việt đã đi địch Triệu Vân, Nguyên Lượng, ngươi chặn đứng Bạch Mã Nghĩa Tổng là đủ. Tào Tháo phát hiện Kiếm Thánh Vương Việt ở thời điểm này xuất thủ lần nữa, thế là để Hạ Hầu Đôn thống soái một đội thiết kỵ ngăn lại Bạch Mã Nghĩa Tổng. Vương Việt cong long nguyên kiếm, đồ đệ sử A, Hạ Hầu Ân hộ vệ tại Vương Việt tả hữu. Vương Việt còn mang một tiểu đội hổ bí quân. Vương Việt võ lực lại cao, cũng chỉ là một người mà thôi, có sử A, Hạ Hầu Ân cùng hổ bí quân hộ vệ, Vương Việt mới có thể toàn lực ứng phó cùng Triệu Vân giao chiến. Một tiếng long khiếu, long đảm lượng ngân thương lượn vòng, quét bay mười mấy cái thanh châu binh. Triệu Vân chỉ là đòn công kích bình thường, long đảm lượng ngân thương phát động đặc hiệu là đủ đánh chết chung quanh thanh châu binh. Đột nhiên, Triệu Vân cảm nhận được một cỗ sát khí. Tại hôn chiến bên trong, hổ bí quân hướng Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa tổng đánh tới, Vương hổ bí tướng quân Vương Việt đưa tay, sau lưng long nguyên kiếm dường như có linh, ông một tiếng, bay vào Vương Việt trong tay. Long nguyên kiếm lơi kiếm hàn quang lưu động, ẩn ẩn có thể thấy được long ảnh hiện hiện, giống như cự long ở trong vực sâu bơi lội. Long Nguyên kiếm phẩm chất đồng dạng là thần khí, không thua gì Thật Long Đạm Lượng Ngân Thương. Quân Tào võ lực cao nhất Vương Việt, chủ động tới ngăn cản Triệu Vân. Tào quân bên trong, cũng chỉ có Vương Việt mới có thể đối phó phá giới Triệu Vân. Đến chiến, Long Khiếu Cửu Thiên. Triệu Vân thấy quân Tào trận doanh võ lực cao nhất Vương Việt nên chiến chính mình, thế là toàn lực bộc phát, Long Đạm Lượng Ngân Thương phát ra vang vọng chiến trường Long Khiếu, chói mắt màu trắng thương mang hóa thành hình rồng khí nhận, đánh út về phía Vương Việt. Vạn kiếm quy tông. Vương Việt lên tay, trong nháy mắt hình thành kiếm vực, vô số lưu động kiếm khí chém giết ngân long. Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương run run, lại là một đầu ngân long thương mang được ra. Keng. Long Đảm Lượng Ngân Thương cùng Long Nguyên kiếm va chạm, vô luận Triệu Vân vẫn là Vương Việt, thân thể chấn động, cùng loạn khí lưu để hai người áo choàng bay phất phới. Tại Vương Việt bên người, kiếm vực bên trong kiếm khí tung hành, từng nhánh vô hình lợi kiếm từ bốn phương tám hướng chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân biến đâm bị xoáy, Long Đảm Lượng Ngân Thương tại Triệu Vân trong tay nhanh chóng xoay tròn, đánh tan chém tới kiếm khí. Một đầu ngân long hư ảnh vây quanh Triệu Vân phi xoáy, vỡ nát Vương Việt tất cả kiếm khí. Vương Việt trường kiếm biến thành tàn ảnh, bình thường võ tướng cùng binh sĩ thậm chí thấy không rõ lắm Vương Việt trường kiếm. Bất quá Vương Việt đối mặt đối thủ là đồng dạng lấy tốc độ lấy xương Triệu Vân, Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương không chậm chút nào tại Vương Việt, ngăn lại Vương Việt mỗi một kiếm, Vương Việt quả thực là vô pháp đánh giết Triệu Vân, liên kích tổn thương Triệu Vân cũng chưa chắc có thể làm được. Sử A, Hạ Hầu Ân hai người rút kiếm, hồng sắc kiếm quang, màu xanh kiếm quang cải giang lược. Hạ Hầu Ân trang bị thanh công kiếm, võ lực đạt tới tầng thứ nhất định, dài mười mấy trượng kiếm quang bay vào Bạch Mã Nghĩa Tổng, đến 10 cây Bạch Mã Nghĩa Tổng bị Hạ Hầu Ân chém ở dưới ngựa, máu tươi nhuộm đỏ Bạch Mã Nghĩa Tổng bạch mã. Buôn lôi. Hạ Hầu Đôn cầm thương đánh tới, giống như là lôi quang tạo thành chạy lang, đường đi thượng Bạch Mã Nghĩa Tổng bị lôi điện xóa bỏ, không ít Bạch Mã Nghĩa Tổng bị lôi quang đốt cháy khét. Hạ Hầu Đôn phía sau kỵ binh hạng nặng đột nhiên tới, cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng đánh giáp lá cả. Ngao sói chu liên tiếp, tại Bạch Mã Nghĩa Tổng phía sau, liên tục không ngừng làng kỵ binh gào thét mà tới. Hạ Hầu Đôn, đối thủ của ngươi là ta Trương Văn Viễn. Trương Liêu phụng mệnh chi viện Triệu Vân, dẫn theo vô song thiên lang đao, một đao đập tới đến, đao quang chạm diệt một hàng quân Tào kỵ binh. Văn Viễn, nhất định phải cẩn thận. Lý Tú đi theo Trương Liêu xuất trình, bởi vì Lý Tú có vợ đặc tính, tương đương với cùng Trương Liêu có ràng buộc, để Trương Liêu võ lực từ 99 tăng lên đến 100, Trương Liêu có được cùng Hạ Hầu Đôn giao thủ thực lực. Nhưng Lý Tú y nguyên lo lắng Trương Liêu an nguy, phá giới Hạ Hầu Đôn có 100 võ lực, còn có Hạ Hầu Uyên ràng buộc, Hạ Hầu Đôn thực tế võ lực đến 101, bù Hạ Hầu cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn Trương Liêu. Trương Liêu cũng có ưu thế của mình, đó chính là binh chiến năng lực vượt qua Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn binh chiến bình thường, dùng giống nhau binh chủng, Lưu Bị đều có thể đánh ngã Hạ Hầu Đôn. Thiện sạn. Lý Tú Dương cung cải tên, chuẩn xác bắn trúng một cái kỵ binh hạng nặng, đem này miểu sát. Lý Tú cá nhân võ lực không cao, nhưng bởi vì cùng Trương Liêu thành thân, từ thiên lệnh căn tương, Mặc Tà giúp nàng chế tạo một thanh chuyên môn trường cung, phẩm chất xen vào kìm cương cấp cùng chuẩn thần khí ở giữa. Lý Tú dù cho võ lực không đến 80, cũng có thể miểu sát bình thường kỵ binh hạng nặng. Trương Liêu lang kỵ binh đẩy tới, như bẻ cành khô phá tan Hạ Hầu Đôn kỵ binh hạng nặng. Hôm nay chẳng ngươi. Hạ Hầu Đôn biết mình binh chiến không phải là đối thủ của Trương Liêu, thế là Hạ Hầu Đôn muốn bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết Trương Liêu, Tịnh Châu Lang Kỵ mất đi Trương Liêu quân đoàn tăng thêm, như vậy Tịnh Châu Lang Kỵ đối quân Tào liền không có cái uy hiếp gì. Đến, Bán Nguyệt Trảm. Trương Liêu hoàn toàn không sợ Hạ Hầu Đôn, vô song tiên lang đao phát ra sói tru, kim sắc hình bán nguyệt đao khí cách hơn 100 mét khoảng cách chém về phía Hạ Hầu Đôn. Ngay tại Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu trung gian quân Tào kỵ binh toàn bộ bị chia làm hai nửa. Loại trình độ này, đừng hòng làm tổn thương ta. Hạ Hầu Đôn vung thương, lôi quang lấp lóe, đánh tan kim sắc bán nguyệt đao khí. Tán loạn đao khí cào đến Hạ Hầu Đôn gương mặt đau nhức. Hạ Hầu Đôn ánh mắt run lên, Trương Liêu võ lực hơn phân nửa tại sản sản với nhau. Trương Liêu tại Hạ Hầu Đôn ngăn trở bán nguyệt đao khí trong lúc đó, đã giết tới Hạ Hầu Đôn trước mặt, móng ngựa cao cao giơ lên, vô song thiên lang đao lăng không đánh rớt. Hạ Hầu Đôn giơ thương đón đỡ, bị Trương Liêu bổ trúng buôn lôi thường, Hạ Hầu Đôn thân thể nhoáng một cái, chiến mã phát ra gào thét. Trương Liêu chủ động tiến công, vô song thiên lang đao nhanh chóng phách chạm, thanh quang lấp lóe, giống như là một đoàn bóng xanh, tại sĩ tốt trong mắt căn bản thấy không rõ lắm Trương Liêu công kích quy tích. Trung quanh mặt đất bị vô song thiên lang đao bổ sung đao khí cắt chém, đều là khe rãnh. Hạ Hầu Đôn chiến giáp cũng bị vô song thiên lang đao đao khí gãy ra vết rách. Cửu Tiêu Phong lôi động. Hạ Hầu Đôn khí sâu trường thường, cực tốc vung mạnh, dẫn tới lôi đỉnh chi bi. Lôi quang bao trùm Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu, không khí lôi điện nổ đùng, Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu giống như tại lôi chỉ bên trong quyết nhất tử chiến. Chủ công, khoảng thời gian này, ta đã ở Tịnh Châu một lần nữa chiêu mộ khất hoạt quân, mời để mặt tướng xuất chiến. Nhiệm vân tại phía trước võ tướng lâm vào khổ chiến về sau, xung phong nhập việc. Khất Hoạt Quân không tính là đỉnh cấp binh chủng, nhưng Khất Hoạt Quân có một cái ưu thế là cái khác cao dài binh chủng không cách nào so sánh, đó chính là Khất Hoạt Quân chiêu mộ chi phí cực thấp, tương đương với chiêu mộ một cái hoàng cân binh tài nguyên, có thể dùng để chiêu mộ một cái kỵ binh hạng nặng. Nhiễm Mẫn Khất Hoạt Quân trước đó bị Mộ Dung Khắc liên hoàn ngựa phương trận cơ hồ đổ diện, đến trận quân độ, Nhiễm Mẫn lại chiêu mộ một nhóm Khất Hoạt Quân lần nữa thành hình, mà Mộ Dung Khắc lại vẫn không có thể đền bù cụ trang thiết kỵ tổn thất. Từ Thiên Tại kiên nhẫn xem cuộc chiến, ngươi tạm thời giữ lại dư lực đối phó Tây Lương quân Lữ Bố. Chương 773. Viên quân nội ứng chương 773, viên quân nội ứng Trung Nhu Thành, một đội đội bền trí kiên cường Tây Lương thiết kỵ từ truyền tống trận đi ra, Tây Lương quân đoàn quân kỵ pháp phối. Trừ Tây Lương thiết kỵ, còn có Tịnh Châu lang kỵ xếp hàng, hung thần đắc sát. Một viên manh tướng tay cầm thần quỷ phương thiên hỏa kích, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoa khải, đang đằng sát khí, vệ nghệ thủ thành quân đảo. Hổ lao quan chiến thần Lữ Bố rốt cuộc đến rồi. Không chỉ là Lữ Bố, còn có tam kiệt tướng. đáng tiếc Trương Liêu, Tang Bá, Cao Thuận không phải Lữ Bố thuộc cấp, không phải vậy Lữ Bố tám kiện tướng đội hình sẽ càng thêm xa hoa, chưa chắc kém hơn Ngũ Tử Lương tướng. Lữ Bố cùng tám kiện tướng chính là để Tào Tháo cũng nhức đầu tồn tại. Lữ Bố lúc này xuất hiện tại Trung Nhu Thành, hơn phân nửa cùng trận quan độ có quan hệ, xem ra Viên Thiệu cùng Tào Tháo còn có hy vọng cầm xuống trận quan độ. Tại Trung Nhu Thành chỉnh đốn người chơi nhìn thấy mạnh tướng Lữ Bố xuất hiện tại quan độ phụ cận, lập tức đoán được Lữ Bố dụng ý Lương Châu mục gia hỏa này, một mực tại ra lệnh cho chúng ta làm việc, về sau nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Tùng nói, Phụng Tiên đại nhân, chúng ta một mực làm Lương Châu mục tay chân cũng không phải biện pháp à, như vậy vì hắn bán mạng xuống dưới, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ chết trận xa trường. Tống Hiến ồn ào, các huynh đệ mới đánh xuống thành đô không lâu, hiện tại lại tới quan độ, chinh chiến không ngớt, không bằng chúng ta cắt cứ một phương, cũng không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc. Tao tính lại lắc đầu, Phụng Tiên đại nhân, chúng ta không có địa bàn, như cây không dễ, vẫn là muốn ẩn nhận à. Không cần các ngươi nhiều lời. Lữ Bố khiêng Phương Thiên Họa kích chờ đợi càng nhiều binh lực tập kết. Viên Thiệu doanh địa, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mang binh tấn công mạnh Viên Thiệu, Thường Ngộ Xuân tự mình xông vào trận địa, Hắc Hổ giáp kỵ phá tan thập trọng sử hiệu, như bẻ cánh khô. Thường Ngộ Xuân một thương đánh bay một cái viên quân võ tướng, cái sau giống như là thoát dây cung chơi diều, từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Lấy Thường Ngộ Xuân võ lực, tại viên quân bên trong đại sát tứ phương, lại không người có thể ngăn cản. Thường Ngộ Xuân, hôm nay chúng ta nhất định chẳng ngươi. Nha Lương, Văn Sú cưỡi dị thú, một trái một phải, công kích Thường Ngộ Xuân. Nha Lương dẫn theo đại đao chằng nghiêng, mà Văn Sú cầm thương chặt đâm, hai đại mãnh tướng liên thủ, muốn đưa Thường Ngộ Xuân vào chỗ chết. Nha Lương, Văn Sú hai cái võ lực 98 mãnh tướng hợp lực, võ lực phá trăm Thường Ngộ Xuân cũng cảm nhận được áp lực. Đúng. Thường Ngộ Xuân quát lên một tiếng lớn, hổ đầu chạm kim thương quét ngang hai thanh binh khí, đánh ra Nha Lương, Văn Sú công kích. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Huyết chiến bát phương, tung hành thiên hạ. Thường Ngộ Xuân bộc phát, toàn thân huyết khí sôi trào, hổ đầu chạm kim thương cuốn lên huyết sắc gió lốc, đem Nha Lương, Văn Sú cùng trùng quanh kỵ binh toàn bộ cuốn vào. Mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách, hòn đá giống như là mất đi trọng lực giống nhau lơ lửng, bị huyết sắc gió lốc hút vào trong đó, đánh tới hướng Nha Lương, Văn Sú. A a a. Nha Lương cùng Văn Sú cùng loạn, hổ khu lớn mạnh một vòng, cái chán cùng cánh tay nổi gân xanh, đánh nát cự thạch ngàn cân, thậm chí là vỡ nát vạn cân cự thạch, tại Thường Ngộ Xuân nhấc lên huyết sắc gió lốc bên trong giấy rủa. Ngàn quân phá. Nha Lương đại đao vung ngược tay lên, cuồn cuộn sắc bén đao quang chạm phá huyết sắc gió lốc, ý đồ chém giết ở vào huyết sắc gió lốc trung gian Thường Ngộ Xuân. Phá. Thường Ngộ Xuân vung thương, đánh tan Nha Lương chém tới đao quang. Kim sắc đao quang từng khúc vỡ tan, vậy mà không thể tới gần người. Gia hỏa này, quả thực mạnh không tưởng nổi. Nhan Lương nghiến răng nghiến lợi. Thường Ngộ Xuân hoàn toàn không nhìn Nhan Lương công kích. Mấu chốt nhất chính là, Thường Ngộ Xuân còn không phải từ tiên thế lực võ lực mạnh nhất võ tướng. Hà Bác Song Hùng Nhan Lương, Văn Sú, đến trung hậu kỳ, có chút chẳng khác gì so với người thường ý vị, để Nhan Lương, Văn Sú không thể nào tiếp thu được. Từng đám manh tướng xuất thế, Nhan Lương, Văn Sú chỉ có nhất lưu chết lên trình độ, cuối cùng đánh không lại Thường Ngộ Xuân loại này siêu nhất lưu manh tướng. Hiện tại cân nhắc siêu nhất lưu manh tướng tiêu chuẩn, võ lực ít nhất phải phá trăm. Nha Lương, Văn Sú hạn mức cao nhất không bằng Thường Ngộ Xuân, Ngũ Hổ tướng, dù cho phá giới, cũng chỉ có 98 võ lực, làm Ngũ Hổ tướng, Ngũ Tử Lương tướng đám người đi tới trạng thái đỉnh phong, hai người tương đương mệt mỏi. Bất quá, Nha Lương, Văn Sú hai người liên thủ, vẫn là tương đối tại siêu nhất lưu manh tướng. A a a a. Hai người liếc nhau, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ bộc phát, khí lãng càn quét bát hoang, đánh bay hòn đá. Trời sập. Đất nước. Nha Lương, Văn Sú vung bậy binh khí, lần nữa phóng thích tổ hợp kỹ, hai cô bá đạo vô cùng sát khí quấn dao, đánh út về phía Thường Ngộ Xuân, ven đường mặt đất không chịu nổi sát khí mang tới bị áp, bởi vậy băng liệt. Ầm ầm, huyết sắc gió lốc bên trong, cực nóng hỏa đoàn bốc lên, sóng lửa nuốt chửng gió lốc cùng Thường Ngộ Xuân. Hổ đầu chạm kim thương của Vũ, Thường Ngộ Xuân cương ép đón lấy Nha Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ. Thập giai cùng kỳ quân từ không trung đập xuống đến, miệng phun xương độc, an mòn phía dưới viên quân. Cùng kỳ quân kỵ binh vung đao chém vào, mấy chục đạo ánh đao màu đen tại viên quân bên trong phi hành, sóng máu bốc lên, chém giết mấy trăm người. Hắc Hổ giáp kỵ dưới chiến trường phương tập kích, mà lên cấp cùng kỳ quân, ở trên cao nhìn xuống, tập kích biên quân. Nhan Lương tỷ hưu thiết kỵ, Văn Sú giải trí thiết kỵ, hai đại thiết kỵ lọt vào Thường Ngộ Xuân Hắc Hổ giáp kỵ chính diện đột tiến, có dấu hiệu hỏng mất. Thường Ngộ Xuân Hắc Hổ giáp kỵ số lượng không đủ bằng người, lại có thể hoàn toàn phát huy Thường Ngộ Xuân kim sắc quân đoàn đặc tính phá vỡ phong sông vào trận địa hiệu quả, Hắc Hổ giáp kỵ chiến lược tăng gấp đôi. Hắc Hổ giáp kỵ chiến lược tăng gấp đôi, không phải một vạn binh mã xem như hai vạn binh mã sử dụng đơn giản như vậy, mà là tương đương với hai lần trở lên Hắc Hổ giáp kỵ. Nhan Lương, Văn Sú đối kỵ binh tăng thêm không bằng Thường Ngộ Xuân, một cái Hắc Hổ giáp kỵ chí ít có thể đánh giết Nha Lương, Văn Sú hai cái kỵ binh. Cùng kỳ quân càng là lấy một địch mười, ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, xương độc quét ngang một mảnh. Thường Ngộ Xuân đối đầu Nha Lương, Văn Sú, mà Từ Đạt chính diện mang binh đột phá, Hỏa Long kỵ binh trang bị súng nghệ tỉ tổ hẹn, hướng viên quân bắn một lượng, khói lửa tràn ngập, từng dãy đại kích sĩ ngã trong vũng máu. Thái Sơ Tặc, quân Hoàng Cân, từ hai bên trái phải công phá viên quân bên ngoài doanh trại, mấy triệu binh mã hỗn chiến. Viên quân doanh địa tiến tháp săn sát, bắn giết hơn vạn Thái Sơn Tặc cùng Hoàng Cân binh. Viên Thiệu cũng có huyết tính, tự mình thống soái đại kích sĩ, ngăn tại phía trước. Chúng tướng sĩ, cho ta ngăn trở. Viên Thiệu giơ cao trường kiếm, vì viên quân cung cấp quân đoàn tăng thêm, ngăn lại Từ Đạt kỵ binh. Thần phối cầm kiếm, bảo hộ ở Viên Thiệu tả hữu, chủ công, đao kiếm vô tình, mời chủ công nhanh chóng lui lại. Chúng tướng sĩ đều đang ra sức giết địch, đại trượng phu vào lúc này há có thể lùi bước. Viên Thiệu đến tính tỉnh. Lại thua, hắn Viên Thiệu đem triệt để mất đi chính mình địa bàn, thất bại thảm hại. Nhưng mà, Viên Thiệu đại kích sĩ quân đoàn tại từ đạt Hỏa Long kỵ binh trước mặt, chưa hẳn có thể ngăn trở, có lung lay sắp đổ chi thế. Hỏa Long kỵ binh trang bị súng nệ tỉ tổ hiện có được cực cao phá giáp năng lực, xuyên qua đại kích sĩ tấm khiên cùng thiết giáp. Viên Thiệu trước người đại kích sĩ bị súng nệ tỉ tổ hiện bắn giết, còn có đạn chỉ từ Viên Thiệu bên người sượt qua người, Viên Thiệu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hơi tỉnh táo lại. Thái Sơn bốn khấu vậy mà mạnh như vậy, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hung nô Thiền Vũ hô chủ tuyển dẫn đầu hung nô binh ngăn cản Tam Bá Thái Sơn tặc, kết quả ngược lại bị Thái Sơn tặc nghiền ép. Tam quốc manh nhân quá nhiều, hán mạn hung nô kỵ binh hoàn toàn không có người hung nô đỉnh phong thời kỳ như thế thống trị lực, liền Thái Sơn tặc đều có thể ước hiếp người hung nô. Tam quốc thời kỳ man tộc hiếm có nhất lưu danh tướng, bị Tam quốc manh tướng làm nát. Tam Bá huy động một M8 đại trực đao, đem một cái hung nô kỵ binh cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn, trang diện cực kỳ tàn bạo. Tam Bá bại bởi Trương Yến liên thủ với Quản Hợi, nhưng đối phó hung nô Thiền Vũ hô chủ tuyển lại dễ như trở bàn tay. Diệt hung nô, Thái Sơn buôn khấu tốt quan. Sương Hy, Nô Đôn, Doãn Lệ tại Hung Nô Kỵ binh bên trong trái đột phải sông, chết tại bốn người thủ hạ Hung Nô Kỵ binh, có hơn ngàn kỵ. Tang Bá chuyên môn binh chủng Thái Sơn thần truy binh nện gõ mặt đất, chấn choáng Hung Nô Kỵ binh, sau đó một đám Thái Sơn tặc cùng nhau tiến lên. Một bên khác, Nguyên Chương Dương đại tướng Dương Sửu, Nguyên Hà Nội Thái thú Vương Khung thống soái kỵ binh quanh co công kích từ đạt doanh địa, cùng Từ Châu đại tướng Tào Báo, Hứa Đam, Mi Vương, Lưu Tam đao ra tay đánh nhau, ngược lại là Dương Sửu, Vương Khung ở vào thượng phong. Dương Sửu thủ hạ võ tướng có một thuận, Khôi Cố, đây đều là Chương Dương bộ hạ cũ. Vương Quân thủ hạ có Hà Nội kiêu tướng Phương Duyệt, cùng xử lý Hàn Hạo, không thể so Dương Sửu thuộc cấp kém. Phương Duyệt có thể cùng Lữ Bố đánh 5 cái hiệp, Hàn Hạo cùng Sử Hoán bởi vì trung dũng mà nghe tiếng, đều là Tào Tháo tâm phúc tướng lĩnh, bị ủy thác chấp trưởng cấm quân trọng trách. Bất quá lúc này Hàn Hạo vẫn là Vương Quân xử lý. Vương Quân tốt xấu một trận là 18 lộ chư hầu một trong, bao nhiêu cũng là có chút thuộc cấp. Chỉ là, Vương Quân đối Viên Thiệu cực kỳ trung thành, cam nguyện bị Viên Thiệu thúc đẩy. Tào Báo, Hứa Đam, Mi Phương, Lưu Tam Đào, lại bị Dương Sửu, Vương Quân liên thủ đánh tới sụp đổ. Phá thế thương. Hà Nội tiêu tướng Phương Duyệt cầm thương xung kích Từ Châu quân, chạm trăm người, đánh bại Từ Châu mãnh tướng Lưu Tam Đao. Lưu Tam Đao liên tục ba đao, bị Phương Duyệt phá. Không tính Từ Thịnh, Tam Bá cùng Thái Sơn bốn khấu, Từ Châu chúng tướng vậy mà không ai có thể ngăn cản Phương Duyệt. Phương Duyệt có thể cùng Lữ Bố giao thủ mấy hiệp, võ lực so với Thái Sơn bốn khấu cũng chưa chắc kém đến đi đâu. Chúng ta Từ Châu chúng tướng vừa mới đầu nhập Ngụy Hầu không lâu, chưa lập xuống công lao, chẳng lẽ liền Dương Sửu, Vương Công Chi Lưu cũng đánh không lại sao? Tào Báo, Mi Phương tuyệt vọng. Tào Báo thống soái 63, võ lực 75, Mi Phương thống soái 61. Võ lực 67, binh lực không sai biệt lắm tình huống dưới, thật đúng là không phải Dương Sửu, Vương Công, Phương Duyệt, Hàn Hạo trở võ tướng đối thủ. Để ta Đan Dương binh xuất trận. Hứa Đam đầu nhập tinh nhuệ nhất Đan Dương binh. Đan Dương binh giơ trường thương, đầu nhập đại chiến, rất nhanh lại lọt vào Hàn Hạo cấm vệ quân trọng thương. Cái này hạ Hứa Đam sắc mặt tái nhợt. Từ Châu một đám võ tướng bị Hà Nội thượng đảng võ tướng hành hung, mặt không có chút máu. Tào Báo cùng Mi Phương phát hiện chính mình giống như ai cũng đánh không lại. Tiếp tục như vậy, doanh trại bị công phá, có thể sẽ dẫn đến từ đạn, thường ngộ xuân lọt vào trước sau giáp công. Chẳng lẽ ta Mi Phương chỉ có thể đầu hàng sao? Mi Phương nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, không biết làm sao. Từ Châu Tào Báo bao cỏ một cái, Mi Phương cũng bất quá là một cái tầm thường. Hôm nay ta Dương Sửu muốn lập xuống bất thế chi công, đại phá Từ Châu binh mã. Dương Sửu bộ thống soái đem Mục Thuận, Khôi Cố liên tiếp bại Mi Phương. Mục Thuận, Khôi Cố tả hữu quanh co bọc đánh, chia cắt Mi Phương Từ Châu binh mã, đem Mi Phương vây khốn tại doanh trại. Từ Đạt biết Tào Báo, Mi Phương bọn người là một đám thùng cơm, thế là lưu bọn hắn làm hậu viện. Nhưng Tào Báo, Mi Phương vẫn là bị quanh co Dương Sửu, Vương Khung đánh bại. Viên Thiệu không phải là ngồi chờ chết, phái Dương Sửu, Vương Khung đánh lén lưu thủ doanh địa Tào Báo cùng Mi Phương. Mi Phương, ngươi nếu là đầu nhập ta Dương Sửu, có thể tha thứ ngươi không chết. Dương Sửu vây quanh Mi Phương, biết Đông Hải Mi gia là Từ Châu nhà giàu nhất, muốn bắt sống Mi Phương, hung hăng dọa dẫm Mi gia một bút. Tướng quân, doanh địa lọt vào Dương Sửu, Vương Khung tập kích, Tào Báo, Mi Phương báo nguy. Từ Đạt ngay tại cường công Viên Thiệu, thu được lưu thủ doanh địa kỵ binh báo nguy, tiếp tục tiến đánh Viên Thiệu, không cần để ý doanh địa. Chính là tướng quân, một khi doanh địa thất thủ, quân tâm nhất định dao động. Chúng ta doanh địa sẽ không thất thủ, bởi vì có chúng ta nội ứng. Chương 774, phản chiến. Chương 774, phản chiến. Mi Phương lại không thần phục, đừng trách ta Dương Sửu không khách khí. Chỉ cần các ngươi Mi gia lấy 100 vạn lượng hoàng kim đến đổi, ta có thể cam đoan thả ngươi trở về, tuyệt không nuốt lời. Dương Sửu vây quanh Mi Phương binh mã, còn tại nếm thử chiêu hàng Mi Phương. 100 vạn lượng hoàng kim, ngươi vẫn là giết ta đi. Mi Phương nói thầm. Mi Phương vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không đáng 100 vạn lượng hoàng kim. A Mi gia mặc dù giàu có, nhưng để Mi Trúc lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim đến đổi Mi Phương, Mi Phương đều sẽ cảm thấy đau lòng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khôi Cố, giết hắn cho ta. Dương Sửu sai sử đại tướng Khôi Cố giết Mi Phương. Mi Phương bị ép vào tuyệt cảnh, không nghĩ giao ra 100 vạn lượng hoàng kim, thế là lau trên mặt vết máu, cầm trường thương, xuất lĩnh tàn binh tự chiến. Vô luận Dương Sửu vẫn là Khôi Cố, tựa hồ cũng so Mi Phương võ lực cao. Là Mi Phương cho rằng muốn bị bắt sống lúc, đột nhiên, Khôi Cố không có công kích Mi Phương, mà là một đao đem Dương Sửu chém ở dưới ngựa. Dương Sửu lớn chừng cái đấu thủ cấp rơi xuống đất, còn tại trên mặt đất lăn vài vòng. Vô luận Mi Phương vẫn là Dương Sửu cái khác thuộc cấp, lúc này đều trợn mắt hốt mồm, lặng ngắt như tờ. Dương Sửu thuộc cấp Khôi Cố, vậy mà lâm thời làm phản. Khôi Cố, ngươi điên. Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, vì sao lâm trận phản chiến? Dương Sửu cái khác võ tướng gào thét. Khôi Cố lại mặt không biểu tình, Dương Sửu cấu kết Viên Thiệu, sát hại Trương Dương đại nhân, ta cùng một thuận, một mực tại nghị cách vì Trương Dương đại nhân báo thù, âm thầm cùng Ký Châu Mục liên lạc. Hiện tại đại thù được báo, các ngươi cũng hẳn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, người không phục, chết. Khôi Cố, Mục Thuận, hai cái Trương Dương thuộc cấp, ở thời điểm này, công khai thừa nhận là từ thiên tại Viên Thiệu trong quân nội ứng. Quan độ quyết chiến, bọn họ đã không có tiếp tục cung cấp tình báo tất yếu, bởi vì tại quan độ quyết chiến qua đi, Viên Thiệu thế lực đem không còn tồn tại. Dương Sửu cái khác thuộc cấp hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không thể không đi theo Khôi Cố, Mục Thuận phản chiến. Dương Sửu vừa chết, cố này không lớn không nhỏ thế lực, là thuộc Khôi Cố, Mục Thuận võ lực tối cao, không phục tùng Khôi Cố cùng Mục Thuận, như vậy cũng không có người nào khác tuyển. Mi Phương càng là một mặt sững sờ. Khôi Cố vì Từ Thiên cung cấp Viên Thiệu thế lực tình báo chuyện này, chỉ có Từ Thiên cùng số ít người biết, Mi Phương như vậy vừa mới đầu hàng không lâu võ tướng, không có quyền biết được. Bởi vậy, Mi Phương căn bản nghĩ không ra Khôi Cố sẽ lâm trận phản chiến, giết Dương Sửu. Khôi Cố, ngươi vậy mà âm thầm cấu kết Ký Châu Mục. Vương Quân không thể tin được, bởi vì Khôi Cố phản chiến, tình thế lập tức từ Dương Sửu, Vương Quân tiến đánh Tào Báo, Mi Phương biến thành Khôi Cố, Tào Báo, Mi Phương vây công Vương Quân. Chắc không được Quách Đồ ám độ Trần Thương kế sách, sẽ bị đối phương phát hiện, hóa ra là ngươi tại mật báo. Vương Quân nghĩ đến vì sao Từ Thiên luôn luôn có thể dự đoán phỏng đoán đến Viên Thiệu thế lực hành động, lúc ấy Trần Cung liền tưởng tượng qua Từ Thiên khả năng xếp vào nội ứng tại Viên Tào liên quân, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Khôi Cố. Khôi Cố không nhất định biết Viên quân cụ thể mưu kế, nhưng chỉ cần cùng Viên Thiệu thế lực võ tướng thân quen, kiểu gì cũng sẽ phát giác được dấu vết để lại. Khôi Cố vốn là Hắc Sơn quân võ tướng, bị ép đầu nhập Trương Dương về sau, còn tại cùng Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến âm thầm liên hệ. Giết Vương Công, người này đối Viên Thiệu trung thành và tận tâm, không có khả năng thần phục. Khôi Cố phản chiến về sau, cùng Mục Thuận chuyển công Vương Công. Từ Châu chúng tướng sĩ nghe lệnh, đánh bại Vương Công, rửa sạch nhục nhã. Mi Phương mặc dù không làm rõ ràng được vì sao Khôi Cố lâm trận phản chiến, nhưng Khôi Cố lâm trận phản chiến đối Mi Phương đến nói là một chuyện tốt. Mi Phương lập tức công kích Vương Công. Vương Công Hà Nội quân lọt vào Khôi Cố thượng đẳng quân, Mi Phương Từ Châu quân giáp công, dù cho có Phương Duyệt, Hàn Hạo hai cái nhị lưu võ tướng ra sức chém giết, y nguyên liên tục bại lui. Quyết định thắng bại không chỉ là võ tướng võ lực, còn có số lượng binh lính. Khôi Cố cùng Tào Báo, Mi Phương binh lực chung vào một chỗ, vượt xa Vương Công binh lực. Một kiếm phá diệt. Hàn Hạo hai tay nắm rộng lưng đại kiếm hướng về phía trước một trạm, dài 36 trượng kiếm khí chém ra, quần quần kiếm khí chạm diệt đường đi thượng kỵ binh. Hàn Hạo cùng Sử Hoán có tư cách đảm nhiệm Tào Tháo hộ quân, nói rõ võ lực không thấp. Chỉ bất quá, Hàn Hạo, Sử Hoán bởi vì là Tào Tháo cấm vệ võ tướng một trong, cùng hứa định chờ người giống nhau, phụ trách hộ vệ, ít có đơn độc lãnh binh xuất trận cơ hội, bởi vậy không có danh tiếng gì. Hàn Hạo tại cùng Mi Phương giao chiến lúc, bày ra võ lực, còn tại Phương Duyệt phía trên. Phương Duyệt có thể cùng Lữ Bố đại chiến 5 cái hiệp, hàm kim lượng 10 phần, mà Hàn Hạo võ lực tại Phương Duyệt phía trên, nói rõ Hàn Hạo gặp được Lữ Bố, chí ít có thể kiên trì 10 cái hiệp trở lên. Như vậy võ tướng đảm nhiệm hộ vệ, đủ để trợ giúp chủ công tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế địch hung mãnh, ta quân bất lợi, thái thú đại nhân mau lui. Hàn Hạo huy động rộng lưng đại kiếm, từng đạo hùng hậu kiếm khí chém ra, tại Mi Phương trong quân cày địa, Mi Phương kỵ binh đổ xuống một mảnh. Một đạo kiếm quang từ Mi Phương bên người xẹt qua, mười mấy kỵ binh bị Hàn Hạo kiếm quang chém giết, máu tươi tung tóe Mi Phương một thân, Mi Phương dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mi Phương cảm giác chính mình cũng chưa chắc có thể ngăn trở như thế một kiếm, Hàn Hạo võ lực ở xa Mi Phương phía trên. Chúng tướng sĩ, lên cho ta. Mi Phương dứt khoát nút ở phía sau mặt, đốc xúc Từ Châu đao thuận binh, trường cung binh, khinh kỵ binh hạng nặng tiến lên công kích Hàn Hạo. Nếu võ lực không phải đối thủ của đối phương, như vậy chỉ có thể dùng binh sĩ đi mài chết Hàn Hạo. Lui. Vương Khung tại Phương Duyệt, Hàn Hạo bảo vệ dưới, hướng phía sau lui binh. Rút lui đội hình dần dần tán loạn, diễn biến thành đại quy mô tan tác, binh bại như núi đổ, dù cho Vương Công, Phương Duyệt, Hàn Hạo cũng không thể ngăn cản. Ngươi bảo hộ thái thú đại nhân rời đi, ta đến đoạn hậu. Hàn Hạo dù huyết phân chiến, thở hổn hển, cầm rộng lưng đại kiếm hai tay đang run rẩy. Vương Công quân đối mặt là gần 3 lần với mình binh lực, Hàn Hạo thử thủ dị xoay chuyển tình thế, vì Vương Công giải vây. Phương Duyệt che chở Vương Công rời đi, mà Hàn Hạo một mình phân chiến, vừa đánh vừa lui. Hàn Hạo, nếu là thần phục, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khôi Cố để đao đến chiến Hàn Hạo, muốn bắt sống Hàn Hạo, gia tăng công lao của mình. Nát nhạc. Hàn Hạo một kiếm bổ lui Khôi Cố, Khôi Cố bị đánh lui mấy chục bước, đại đao suýt nữa rời tay. Khôi Cố phía trước xuất hiện một đầu sâu 3 thước vết kiếm. Hàn Hạo võ lực vậy mà như thế cao. Khôi Cố bằng vào đánh lén chém giết Dương Sửu, cho là mình đã là nhị lưu võ tướng, nhưng không có nghĩ đến Hàn Hạo hoàn toàn nghiền ép chính mình. Chúng ta hợp lực thất bại. Mục Thuận cầm thương quét tới, cùng Khôi Cố liên thủ đại chiến Hàn Hạo. Nhưng mà Khôi Cố, Mục Thuận hai viên võ tướng ý nguyên bị Hàn Hạo đánh bại. Ta đến chiến chi, còn có ta Từ Châu thượng tướng Lưu Tam Đao. Ta báo Lưu Tam Đao gia nhập Khôi Cố, Mục Thuận vây công Hàn Hạo, năm viên võ tướng ra tay đánh nhau. Hàn Hạo thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, bên người cấm vệ quân cũng bị Hứa Đam Đan Dương Minh cùng Tào Báo, Mi Phương Từ Châu đại quân lấy số lượng ưu thế đè sợ. Cầm xuống. Khôi Cố bốn người vây công Hàn Hạo nửa canh giờ, Hàn Hạo thể lực hao hết, bị Mục Thuận đánh rất binh khí, đem này bắt sống. Chương 775, chín lại mưu thần ra tay. Chương 775, chín lại mưu thần ra tay. Thưởng thắng ngân long vậy ngự thương. Kiếm vô cực vô ngã không có kiếm. Quan độ quân Tào đại doanh, Triệu Vân cùng Vương Việt hai đại mãnh tướng đánh tới đằng sau, sử dụng uy lực lớn nhất chiêu thức, toàn lực ra tay, ngân long, kiếm khí giăng khắp nơi. Long đảm lượng ngân thương phân chấn, sau lưng Triệu Vân xuất hiện dương nhanh múa bước ngân long chi ảnh, long khiếu cửu thiên, chấn thiên động địa. Vương Việt cũng bị Triệu Vân bức đến cực hạn, kiếm khí tung hoành mở rộng, một chùm kiếm khí hình thành cột sáng nối liền trời đất, không khí sôi trào, vô số kiếm khí chém về phía Triệu Vân. Ngân sắc long khí gào thét, phá hủy Vương Việt vô tận kiếm khí. Triệu Vân cùng Vương Việt vị trí hoàn toàn bị long khí cùng kiếm khí bình định, cắt đá biến thành một miệng. Bạch Mã Nghĩa Tổng, Hổ Bí Quân không dám vào Triệu Vân cùng Vương Việt giao thủ phạm vi, mà là tại hai người bên ngoài át chiến. Hổ Bí Quân tay cầm cự kiếm, đệ thấp kiếm khí chặt đứt đuôi ngựa, Bạch Mã Nghĩa Tổng người ngã ngựa đổ. Bạch Mã Nghĩa Tổng đối mặt trọng giáp Hổ Bí Quân, đem trường mâu xem như tiêu thường ném, cưỡng ép xuyên qua Hổ Bí Quân trọng giáp, đem Hổ Bí Quân đóng đinh trên mặt đất. Tư Hoàng, công kích bên trái. Vâng. Tư Hoàng dẫn theo đồ lớn, thống soái quần phủ thiết kỵ, xung kích Tào Doanh bên trái. Hai vạn quần phủ thiết kỵ bước lên quân Tào mưa tên đột tiến, máy bắn đá ném bắn lôi thạch thỉnh thoảng rơi đập tại quần phủ thiết kỵ bên trong, quần phủ thiết kỵ bị hòn đá đập trúng, cả người lẫn ngựa bị nện thành thịt nát. Vâng. Lôi thạch nổ tung, lôi quang du tẩu, trọng thương quần phủ thiết kỵ. Mấy trăm đài máy bắn đá liền phát hòn đá, oanh kích quần phủ thiết kỵ, quần phủ thiết kỵ phương trận bị thanh ra từng mảnh trống không, tính ra hàng trăm quần phủ thiết kỵ vẫn lạc. Máy bắn đá mỗi một vòng ném bắn, địa động sơn dao, đại địa run rẩy. Lưu Diệp máy bắn đá quân đoàn trở thành Tào Tháo ỷ trượng lớn nhất, liên tục đánh giết trường hợp đại kích sĩ cùng Từ Hoàng quần phủ thiết kỵ. Uống. Từ Hoàng quát lên một tiếng lớn, một đũa chém nát bay tới cự thạch, đem này vỡ nát. Bàn cổ chi thức, khai thiên tích địa. Từ Hoàng đũa lớn giơ cao, giống như bàn cổ giáng lâm, một đũa vỡ nát sừng hiệu cùng thiên tháp. Từ Hoàng trước mặt quân Tào doanh trại, bị Từ Hoàng san thành bình địa, biến thành một vùng phế tích. Quân phủ thiết kỵ xông vào quân Tào doanh trại, đũa lớn chém vào, chém giết quân Tào. Tiến giáp ra trận. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Tại nhạc nghị kỹ năng liên quốc bi ca tăng thêm dưới, hai vạn yến giáp hô hào bi tráng quân hảo, hướng quân Tào doanh địa tiến công. Yến giáp quân kỳ phấp phới, trường kích như rừng, yến giáp chiến ý dâng cao, thấy chết không sờn. Tiên đăng tử sĩ, hãm trận doanh, ra trận. Từ Thiên để khúc nghĩa thống soái tiên đăng tử sĩ, Cao Thuận thống soái hãm trận doanh, tại yến giáp phía sau đẩy tới, thừa thế xông lên. Khúc nghĩa, Cao Thuận vì tiên đăng võ tướng, bọn họ quân đoàn đối tiên tháp chờ công sự phòng ngự phá hư có ngoài định mức tăng thêm. Cao Thuận còn có kim sắc quân đoàn đặc tính chắc chắn phải chết hãm trận doanh mỗi bỏ mình một binh lực, còn lại binh sĩ toàn thuộc tính một sĩ khí một. Nói cách khác, càng đánh đến đằng sau, hãm trận doanh chiến lược càng mạnh, mà lại sĩ khí còn biết liên tục không ngừng tăng lên, cơ bản sẽ không hạ thấp. Vương Thất Trường cung binh, Yến Lân Trường cung binh tiến hành nhiệm hộ, áp chế máy bắn đá. Từ Thiên lại vận dụng cung hệ anh hùng a hệ thập sở lệ trường cung quân đoàn. Mấy bạn tấm trường cung cấp trương, đầy trời mưa tên bảy xuống, chuyên môn áp chế thao túng máy bắn đá quân Tào sĩ tốt. Lấy ngàn mà tính quân Tào sĩ tốt bị xỏ xuyên, đóng ở máy bắn đá trên giá gỗ, tuôn ra từng đám huyết vụ. Máy bắn đá lọt vào cao giai trường cung quân đoàn áp chế, tại quân Tào sĩ tốt bị bắn giết về sau. Lưu Diệp máy bắn đá quân đoàn đánh mất không ít chiến lực. Lưu Diệp máy bắn đá vô pháp toàn lực chuyển vận, càng ngày càng nhiều ký châu binh mã đánh vào Tào doanh, ngăn trở bọn hắn. Tào Hồng thống soái bộ binh tiến hành phòng thủ, đem hết toàn lực ngăn cản Cao Lãm kỵ binh. Cao Lãm nắm trường thương, quét ngang Tào Hồng bộ tốt. Cao Lãm dù sao cũng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong, dũng mãnh thiện chiến, gần với Nhan Lương, Văn Sú, Trương Hợp, chỉ cần Tào Hồng không bạo động, như vậy Cao Lãm cá nhân võ lực hoàn toàn có thể áp chế Tào Hồng. Cao Lãm tại phía trước mở đường, cùng Cao Lãm phối hợp Chu Linh thống soái bộ tốt, tại Cao Lãm về sau phát động công kích. Ký Châu quân các lộ binh mã không ngừng tràn vào quân Tào doanh địa, đem quân Tào doanh địa ngoại vi thiết tháp, hàng rào, thổ lũy toàn bộ dỡ bỏ. Chủ công, đại doanh sắp cáo phá, là thời điểm vận dụng chúng ta bố trí tại quan độ đại trận. Tuân Du thấy càng ngày càng nhiều Ký Châu binh mã công phá bên ngoài phòng tuyến, biết đến vận dụng cuối cùng thủ đoạn thời điểm, đem bọn hắn dẫn vào trận pháp, hy sinh bộ phận binh mã, trọng thương Từ Thiên chủ lực. Tào Tháo bị Tuân Du kiểu nói này, lập tức bắt đầu bố trí. Đông, đông, đông. Quân Tào doanh địa vang lên tam thông trống, nghe được tiếng trống quân Tào võ tướng lập tức dụ địch xâm nhập, mang binh lui về phía sau. Lưu Diệp bố trí tại doanh địa phía trước máy bắn đá tại đánh giết không ít đại kích sĩ, quân phủ thiết kỵ về sau, lọt vào trường cùng quân đoàn áp chế, lại bị Cao Lãm kỵ binh cận thân, Lưu Diệp tráng sĩ chặt tay, bỏ qua bố trí tại phía trước máy bắn đá. Thọ Khôn có 3 hàng, giai đoạn thứ nhất đã thất bại, vận dụng chuẩn bị ở sau. Lưu Diệp hạ lệnh, quân Tào trong doanh địa gian không ít doanh trướng bị sốc lên, lộ ra lại một nhóm máy bắn đá. Lưu Diệp tại trong doanh địa gian bố trí nhóm thứ 2 máy bắn đá. Quân Tào lui lại, càng ngày càng nhiều ký châu binh mã đánh vào quân Tào doanh địa, giống như mấy đầu hắc long, muốn triệt để phá hủy quân Tào doanh địa. Chuẩn bị ra tay. Tuân Du, Trần Cung, Trình Dụng, Lưu Diệp, Tuân Khang, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Diêm Tượng, Tư Mã Lãng, hết thể 9 đại mưu thần, đều thần sắc trịnh trọng. Lần này, Tào Tháo tập kết 9 đại mưu thần, bày ra tuyệt thế đại trận, làm tử chiến đến cùng cuối cùng thủ đoạn. 9 đại mưu thần, Tuân Du, Trần Cung, Trình Dụng khả năng độc nhất ngăn, 6 người khác cũng không kém, chí ít trị số trí lực thỏa mãn gấp rút động trận pháp cơ sở yêu cầu. Tuân Du đảm nhiệm đại trận hạch tâm, chủ trì trận pháp. Tuân Du danh tiếng bị Tuân Lục quang mang che giấu, bất quá Tuân Du mới là Tào Tháo trưởng lương, mà Tuân Lục là Tào Tháo tiêu hạ. Trận quân độ thành bại ở đây nhất cử, bằng nhanh nhất tốc độ, nhất cử xóa bỏ ký châu binh mã. Đáng tiếc, nếu như ký châu mục cũng tại trong trận liền tốt rồi. Vào trận ký châu binh mã, chỉ ít có 100 vạn, đa số là bách chiến tinh nhuệ, diệt chi này tinh nhuệ, ký châu quân quân tâm dao động, ta chờ có thể lấy thắng. Tuân Du chờ 9 đại mưu thần, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau, hai tay các thành bất đồng thủ thế, thôi động quan độ quân Tào trận pháp. Trận pháp phạm vi bao trùm cơ hồ nửa cái doanh địa. Tào Tháo đứng chắp tay, nhìn xuống khói báo động đầy đất đại doanh, màu đỏ áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới. Thỉnh thoảng có hòn đá vỡ lạc, lệnh quân Tào doanh địa run không ngừng. Nếu như lần này quan độ chi tranh, ta Tào Tháo thất bại, nên đi nơi nào? Tào Tháo vận dụng 9 đại mưu thần, vẫn không có 10 thành phần thắng. Từ thiên thế lực, cũng không ít lợi hại mưu sĩ. Không, ta Tào Tháo vì loạn thế tiêu hùng, sẽ không thất bại. Tào Tháo ánh mắt dần dần kiên định, trừ 9 đại mưu thần bày ra tuyệt thế đại trận, Tào Tháo còn có Hổ Báo Kỵ, cùng Lãnh Nguyệt ẩn tàng võ tướng không có sử dụng. Chương 776, Cửu Khúc Hoàng Hà trận chương 776, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã phá Tào doanh. Tư Hoàng dẫn theo đồ lớn, chém giết quân Tào võ tướng, đạp phá một tòa doanh trại. Ký Châu binh mã lần lượt chiếm lĩnh quân Tào doanh địa, nửa cái Tào doanh bị chiếm cứ. Tào Tháo là viên Tào liên quân chủ lực, nếu như Tào Tháo thất bại, như vậy viên Tào liên quân đem triệt để sụp đổ. Đột nhiên, Tư Hoàng phát hiện mặt đất tại kịch liệt run rẩy, tất cả tướng sĩ bất an vây quanh bốn phía. Không chỉ là Tư Hoàng, còn có Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận chờ võ tướng, toàn bộ cảm nhận được mặt đất run rẩy, từng đầu vết rách lan tràn. Ầm ầm, cự thạch từ khe hở bên trong lồi ra, từng mặt tường đá xuất hiện, đá vụn lăn xuống, chia cắt toàn bộ quân Tào doanh địa, hình thành 9 quẻo 18 rẽ to lớn đại trận. Trên trận pháp không, hắc vụ tràn ngập, che đậy tầm mắt. Vượt qua hơn 100 vạn đại quân lâm vào mê cung trong trận pháp, bị chia cắt thành mấy chục đường binh mã, từng người tự chiến. Đám người không được kinh hoàng. Trường Hợp lập tức hét lớn, để đại kích sĩ tỉnh táo lại. Trường Hợp nhìn xung quanh, khắp nơi đều là tường đá, ngăn cách các chi binh mã. Tường đá cài giăng lược, hình thành quanh co thông đạo, không biết quân Tào sẽ từ cái nào phương hướng giết ra tới. Trong trận pháp có mê vụ lan tràn, mặc dù không có cựu cung bắt quái trận khoa trương như vậy, nhưng vẫn là ảnh hưởng Trường Hợp ánh mắt. Đây là Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trường Hợp nhìn ra quân Tào mưu sĩ bày ra trận pháp, cắn chặt răng. Trường Hợp không chỉ là mất đi Từ Hoàng, Trương Liêu đám người phương bị, mà lại hắn đại kích sĩ nhận trận pháp áp chế, sĩ khí đang nhanh chóng hạ xuống. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trong trận thông đạo như Hoàng Hà hỗn loạn, Triệu Vân, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trường Hợp chư vị tướng quân, có thể muốn lâm vào khẩu chiến. Tòa này Cửu Khúc Hoàng Hà trận phạm vi vậy mà bao trùm cả tòa Tào doanh, còn có giảm xuống sĩ khí hiệu quả, xem ra duy trì Cửu Khúc Hoàng Hà trận mưu sĩ không phải là một người. Không tệ, một cái mưu sĩ không có khả năng bày ra bao phủ mấy trăm vạn binh mã đại trận, 89 phần 10 là mấy cái nhất lưu mưu sĩ liên thủ. Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ nhìn thấy quân Tào doanh địa biến thành to lớn Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nghị luận ầm ĩ khụ khụ, chư vị, hiện tại cũng không phải cảm khái Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực thời điểm. Hơn 100 vạn tinh nhuệ thân hãm đại trận, nếu như không nghĩ cách phá trận, như vậy tại trong trận pháp lọt vào quân Tào công kích, sẽ toàn quân bị diệt. Từ Thiên thông qua Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ tam đại chủ mưu phán đoán, rốt cuộc xác định quan độ đại doanh trận pháp là Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Từ Thiên nhìn chung toàn bộ chiến trường, có thể nhìn thấy trận pháp thô sơ giản lược tin tức. Trận pháp, Cửu Khúc Hoàng Hà trận phẩm giai, cấp SSS quân đoàn hiệu quả, trong trận pháp, quân Tào công kích 30 quân đoàn phòng ngự 30 quân đoàn tốc độ di chuyển 30. Nhận thư thủ kim sắc quân sư đặc tính ngưng mắt biết trận ảnh hưởng, giảm xuống địch quân một cái quân trận 30 uy lực, lại nhận tuân du quân sư đặc tính. Tăng thêm, quân Tào thực tế công kích, phòng ngự, chiến trường tốc độ di chuyển. Hiệu quả đặc biệt, Cửu Khúc Hoàng Hà trận nội bộ thông đạo khúc chiết, chia cắt quân địch, lại lệnh đi vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận quân địch sĩ khí hạ xuống tốc độ 20. Tại đại trận sụp đổ lúc, có thể phát động cuối cùng hiệu quả đặc biệt, hiệu quả không biết. Nhận thư thủ kim sắc quân sư đặc tính ngưng mắt biết trận ảnh hưởng, lại nhận tuân du quân sư đặc tính. Tăng thêm, thực tế sĩ khí hạ xuống tốc độ. Bảy trận người, tuân du. Từ Thiên nhìn thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận pháp hiệu quả, cùng Cửu Cung bắt quái trận có liều mạng. Quân Tào chẳng những thu hoạch được Cửu Khúc Hoàng Hà trận tăng thêm, mấu chốt nhất chính là Cửu Khúc Hoàng Hà trận tường đá chia cắt Ký Châu đại quân, để Trương Liêu, Từ Hoàng chờ võ tướng từng người tự chiến, vô pháp nhanh chóng chi viện. Đối mặt loại này chưa từng có quy mô trận pháp, thư thủ đảm nhiệm quân sư tác dụng liền thể hiện đi ra, suy yếu Cửu Khúc Hoàng Hà trận 30 uy lực. Cửu Khúc Hoàng Hà trận chủ yếu 7 trận người là Tào Tháo chủ mưu tuân du. Không có thư thụ suy yếu Cửu Khúc Hoàng Hà trận lời nói, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đối quân Tào tăng thêm cùng đối Ký Châu quân áp chế sẽ càng mạnh. Trừ Tuân Du, Cửu Khúc Hoàng Hà trận còn có cái khác 7 trận người. Từ Thiên nhìn về phía Giả Hủ, Điền Phong, hai người này có được khám phá trận pháp năng lực. Thư thụ năng lực là suy yếu đối phương trận pháp uy lực, thật muốn phá trận, vẫn là muốn dựa vào Giả Hủ cùng Điền Phong. Điền Phong có màu cam lưu lực đặc tính khám phá đối phương trận pháp, lưu kế, pháp thuật lực điểm sát suất tăng lên cùng hai bên quân sư trí lực kém thành có quan hệ trực tiếp. Điền Phong bằng vào cái này một cái năng lực, có thể khám phá tuyệt đại đa số mưu sĩ bày ra trận pháp. Chỉ bất quá lần này Điền Phong gặp phải cường địch là Tuân Du, Tuân Du trí lực so với Điền Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, bởi vậy, chẳng những Điền Phong khám phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận sát suất thành công không có tăng lên, ngược lại là hạ xuống. Đây chính là một cái đỉnh cấp quân sư tác dụng. Lưu Bị thiếu hụt đỉnh cấp quân sư, bởi vậy tại giai đoạn trước bốn phía vấp phải chắc trở, dù cho có quân vũ, Trương Phi chi dũng, cũng khó có thể đặt chân. Tào Tháo quân sư Tuân Du cho Giả Hủ, Điền Phong, thư thụ phá trận tạo thành phiền phức rất lớn. Cho dù là từ thiên thế lực trí lực cao nhất Giả Hủ, cùng Tuân Du cũng chỉ là một cái cấp độ tồn tại. Giả Hủ cùng Điền Phong, thư thụ hợp lực phá trận. Mặt khác, Lâm Chỉ Nhi mặc dù là người chơi, nhưng cũng có 95 chỉ số trí lực, mà lại tinh thông trận pháp, gia nhập phá trận hàng ngũ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bản chất là một cái bổ sung các loại hiệu quả to lớn mê cung, mấy trăm vạn đại quân bị mê cung tường đá chia cắt thành mấy chục đường binh mã, Tuân Du có thể biết trong mê cung các chi binh mã vị trí, sau đó điều khiển đại quân dần dần đánh tan. Chúng ta võ tướng lại không cách nào biết được chính mình cùng quân đội bạn tại trong mê cung vị trí, cái này cho quân Tào thừa dịp cơ hội. Như thế xem ra, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng Cửu Cung Bắt Quái trận có chỗ tương tự. Bất đồng chính là, Cửu Cung Bắt Quái trận thời khắc ở vào biến hóa bên trong, mà cựu khúc hoàng hà trận tại trận pháp thành hình một khắc này đã định ra trận pháp đổ vô pháp biến trận. Trong trận pháp có mê vụ, mà trên trận pháp chỉ có hắc vụ tràn ngập, quấy nhiều ánh mắt, vô pháp từ không trung nhìn xuống toàn bộ trận pháp, nếu không phá trận dễ như trở bàn tay. Mấy cái mưu sĩ nhanh chóng thương nghị cựu khúc hoàng hà trận được điểm cùng phá trận mạch suy nghĩ. Cựu khúc hoàng hà trận hình thành bao trùm mấy trăm vạn đại quân to lớn mê cung, đem ký châu đại quân chủ lực cuốn vào trong đó, muốn phá trận còn muốn suy nghĩ khác người. Giả Hủ trầm tư một hồi, chậm rãi nói, nếu muốn phá giải cựu khúc hoàng hà trận, nhưng cũng không tính khó khăn. Giả Hủ vận chuyển pháp lực, xương độc cuộn cuộn, hình thành mấy trăm con độc chuột. A, Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Điêu Thuyền chờ nữ tử giật nảy mình, hoặc là kéo lại Từ Thiên cánh tay, hoặc là tránh sau lưng Từ Thiên. Mấy trăm con độc chuột quay chung quanh tại Giả Hủ bên người, cảnh tượng như vậy lệnh ra đầu run lên. Từ Thiên lại thở ớ, đây bất quá là văn hóa pháp lực hóa thân mà thôi. Giả Hủ tiêu hao đại lượng thể lực, chỉ vì triệu hoán mấy trăm con độc chuột. Cựu khúc hoàng hà trận mặc dù con đường khúc chiết, quy mô khổng lồ, nhưng chỉ cần khai thác chứng minh theo trường hợp, dù bi hệ hồ xì ổn, nhanh tốc độ thu hoạch được 7 trận đồ. Giả Hủ đúng bảo, những này độc chuột hình thành nước chảy xiết, đi vào cựu khúc hoàng hà trận, chia mấy chục đường, cưỡng ép xác minh cả tòa cựu khúc hoàng hà trận bố cục. Từ Thiên nhìn thấy Giả Hủ đặc thù phá trận phương pháp, cũng không nhịn được sững sờ. Giả Hủ dường như có thể nhìn thấy những này độc chuột thấy, dùng bút lông tại trên trang giấy vẽ ra cựu khúc hoàng hà trận 7 trận đồ, cùng Từ Thiên trận doanh võ tướng, quân tào võ tướng vị trí. Giả Hủ bạo lực phá trận, để đến phong, thư thụ đều ghé mắt, đây là tao thao tác ca một mũi tên phong tới, đem một con độc chuột đóng đinh trên mặt đất. Độc chuột vùng vẫy một hồi, liền không động đậy được nữa. Ta còn tưởng rằng là cái gì, hóa ra là con chuột lớn. Hạ Hầu Viên buông xuống trường cung. Quân Tào doanh địa có chuột, dường như cũng không có cái gì không đúng. Một cái quân Tào kỵ binh chạy nhanh đến, quân sư có lệnh, mời đại nhân cùng Nguyên Nhượng tướng quân hợp lực đánh tan Trương Liêu. Tại cửu khúc hoàng hà trận, chúng ta quân Tào không ai địch nổi. Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Đồn tại Tuân Du chỉ dẫn dưới, tại cửu khúc hoàng hà trận thông đạo di động, một trái một phải, giáp công Trương Liêu quân đoàn. Trương Liêu quân đoàn, Trương Liêu, Lý Tú hai người các mang một đội binh mã, bị cửu khúc hoàng hà trận tường đá ngăn cách. Tú Nhi, giữ vững tỉnh táo. Trương Liêu cách tường đá, hướng Lý Tú gọi hàng. Lấy Trương Liêu võ lực, thật là có khả năng phá hủy nặng nghề tường đá, cùng Lý Tú tụ hợp, bất quá sẽ bởi vậy tiêu hao đại lượng thể lực, vô lực cùng Hạ Hầu Đôn loại này cấp bậc mãnh tướng giao thủ. Văn Viễn đại nhân, quân Tào đột kích. Cửu khúc hoàng hà trận vận chuyển không lâu, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên đã giắt tay vây công Trương Liêu, dự định trước phá Trương Liêu, lại phá cái khác võ tướng. Từ Thiên thế lực cái khác võ tướng tại cửu khúc hoàng hà trận các nơi, nghe được tiếng la giết, lại tìm không thấy cùng Trương Liêu tụ hợp thông đạo. Mà lại, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, còn có cái khác quân Tào quân đoàn, từng bước sắc cơ. Các ngươi lưu tại chỗ cố thủ. Lý Tú bổ nhiệm một viên phó tướng mang binh, sau đó cong trường cung, bỏ qua tường đá, cùng Trương Liêu tụ hợp. Đến nơi Lý Tú kỵ binh quân đoàn, lại không cách nào vượt qua tường đá. Lúc này, Trương Liêu đã lần nữa cùng Hạ Hầu Đôn ra tay đánh nhau, Hạ Hầu Đôn từ mặt khác một bên tập kích, liên hỏa cung kỵ phóng tới đầy trời hỏa mũi tên, bắn giết một nhóm Tịnh Châu lang kỵ. Chương 777, chân mật mát cấp chương 777, chân mật mát cấp ta đã vẽ ra cựu khúc hoàng hà trận trận pháp đồ, chủ công có thể bằng vào này đồ, điều động chư quân. Giả Hủ lợi dụng chứng minh theo trường hợp, giúp bi hệ hồ sĩ ổn, thu hoạch được cựu khúc hoàng hà trận kỹ càng trận pháp đồ, mà lại xác định từng cái võ tướng tại cựu khúc hoàng hà trận bên trong vị trí. Có trận pháp đồ, Từ Thiên cùng một đám lưu sĩ, liền có thể một lần nữa hiệu lệnh từng cái võ tướng. Giả Hủ ra hỏa này, thật đúng là sâu không lường được. Từ Thiên đối Giả Hủ lau mắt mà nhìn, cho tới bây giờ, Từ Thiên cũng nhìn không thấu Giả Hủ hư thực. Quy mô khổng lồ cựu khúc hoàng hà trận, quả thực là bị Giả Hủ nưu lợi, nhanh chóng thu hoạch được trận pháp đồ. Từ Thiên lập tức phái ra Huyền Giáp quân, nhanh chóng truyền lệnh toàn quân, lệnh từng cái võ tướng hợp lực công phá cựu khúc hoàng hà trận bên trong quân Tào. Quân Tào tại cựu khúc hoàng hà trận tầm mắt ưu thế không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại trận pháp đối quân Tào tăng thêm, cùng đối ký châu quân sĩ khí áp chế. Quân Tào điểm ấy ưu thế, còn tại Từ Thiên trận doanh rất nhiều võ tướng trong giới hạn chịu được. Tiến đánh Tào doanh, thế tất thừa thế xông lên, không thể bởi vì quân Tào bày ra cựu khúc hoàng hà trận liền bởi vậy lui binh, nếu không lại sẽ trở lại cục diện giằng co. Đem trận pháp đồ đưa đến từng cái chủ tướng trong tay. Lệnh từ Hoàng đi cứu Trương Liêu, Cao Lãm đi cứu Chu Linh. Lệnh Trương Yến, Vu Độc vào trận. Đinh. Chân mật đẳng cấp lên tới 100, lĩnh ngộ kim sắc cá nhân đặc tính thần nữ. Từ Thiên ngay tại điều binh kể tướng, ý đồ đại phá cựu khúc hoàng hà trận, thình lình thu được hệ thống nhắc nhở. Tại hậu cung chúng nữ bên trong, chân mật vậy mà tại trận quan độ mát cấp. Từ Thiên tại hạ đạt một hệ liệt quân lệnh về sau, xem xét chân mật giao diện. Tính danh, chân mật đẳng cấp 100 phá giới, chưa phá giới, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ là thần, thể lực 77, 100 thống soái, 27 võ lực, 25 trí lực, 90 chính trị, 80 mị lực, 95 may mắn, 30 đặc tính, 1, thần nữ, kim sắc cá nhân đặc tính, uy lực pháp thuật 77, tiêu hao thể lực 77, 2, cầu nguyện, kim sắc cá nhân đặc tính, hàng năm chân mật có thể lựa chọn chủ động phát động nên đặc tính một lần, lên cao đài, cầu quốc phúc trường tồn. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đặc thù kiến trúc đồng tước đài có thể cường hóa nên hiệu quả. 3, khuynh quốc khuynh thành, màu cam, cá nhân đặc tính, kỹ năng đối nam tính binh chủng, nam tính anh hùng tổn thương 50. 4, phiên nhược kinh hồng, màu cam, cá nhân đặc tính, khích lệ kỹ năng hiệu quả 50. 5, vô cực chân thị, màu lam thân phận đặc tính, xử lý cùng thế gia có liên quan bất cứ chuyện gì có ưu thế, kỹ năng, lưu phong hồi tuyết, liệt địa đông lạnh tiền, băng vũ thuật, lạc thủy. Đưa tới, băng thiên tuyết địa, lam miệt sinh trần, quân tâm, cổ vũ tâm pháp, lạc thần phú, cấp SS, trận pháp, vô chuyên môn binh chủng, vô. Chân mật chỉ số trí lực không tính siêu nhất lưu, miễn cưỡng xem như nhất lưu trình độ, chỉ có 90 điểm, bất quá chân mật đặc tính trên thực tế tương đương thực dụng, nhất là cầu nguyện phối hợp đồng tức đại, hiệu quả không thua gì thải sắc đặc tính. Hiện tại chân mật mắt cấp, cá nhân uy lực pháp thuật tăng lên, khoảng cách chân chính là thần, lại gần một bước. Nếu chân mật đã mắt cấp, như vậy chân mật phá giới nhiệm vụ lạc thần cũng phải lấy mở ra. Phá giới nhiệm vụ, lạc thần độ khó, khó khăn giới thiệu, lạc thần, tiền tần trong thần thoại, ti trưởng lạc hạ địa phương thủy thần. Chân mật vì lạc thần chuyển thế, phá giới về sau, có thể đạt được lạc thần bộ phận năng lực. Phá giới điều kiện, 1, chân mật sở thuộc thế lực khống chế thành lạc dương, 2, chân mật tại đồng tức đài tiến hành 3 lần cầu nguyện, che chở một phương dân chúng, trước mắt 2 lần. Chân mật phá giới nhiệm vụ đối với Từ Thiên đến nói, thật đúng là không tính khó khăn. Chân mật đã tại đồng tức đài phát động 2 lần cầu nguyện. Đến nơi khống chế thành lạc dương, chờ Từ Thiên cầm xuống trận quan độ, như vậy thành lạc dương cũng dễ như trở bàn tay. Chân mật phá giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trương Liêu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Nguyên quân đoàn mượn nhờ đại trận tăng thêm, đem Trương Liêu đặt tuyệt cảnh. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Nguyên binh chiến năng lực không bằng Trương Liêu, thu hoạch được Cửu Khúc Hoàng Hà trận tăng thêm về sau, lúc này mới có năng lực cùng Trương Liêu binh chiến. Buôn Lôi Thương cùng Vô Song Thiên Lang đao kịch liệt va chạm, Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu tiếp tục trước đó đại chiến, hai người liều mạng, mặt đất vỡ vụn, từ đầu đến cuối khó mà đánh bại lẫn nhau. Hạ Hầu Đôn võ lực hơn một chút, nhưng vô pháp đè chết Trương Liêu, Trương Liêu cũng không sợ Hạ Hầu Đôn, dẫn theo Vô Song Thiên Lang đao chém bảo, đao quang màu xanh tẩy địa, sóng máu bốc lên. Trương Liêu một bên cùng Hạ Hầu Đôn đại chiến, một bên chỉ huy Tịnh Châu Lang kỵ cùng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn kỵ binh giao chiến, vậy mà có thể nhất tâm nhị dụng. Nếu là chính diện bại trận, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Liêu ra sức gác chiến Hạ Hầu Đôn, ít nhiều có chút không cam tâm. Tại không có Cửu Khúc Hoàng Hà trận tăng thêm dưới, Hạ Hầu Đôn quân đoàn sẽ bị Trương Liêu quân đoàn nghiền ép. Dù là có Cửu Khúc Hoàng Hà trận tăng thêm, Hạ Hầu Đôn quân đoàn ý nguyên không phải Trương Liêu quân đoàn đối thủ. Cửu giai binh chủng Tiêu Giao Tân Tử Sĩ tại tuyệt cảnh, chiến lược căng mạnh, chém giết gấp 10 lần so với phe mình địch binh. Tất cả cùng Tiêu Giao Tân Tử Sĩ tiếp chiến binh chủng, sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Tuân Du đã nghĩ đến Trương Liêu tương đương cùng bố, tại ngũ tử lương tướng bên trong xếp hạng đệ nhất. Hạ Hầu Đôn võ lực có thể hơi ép Trương Liêu một điểm, nhưng Hạ Hầu Đôn binh chiến năng lực bình thường, tương đương với nhị tam lưu võ tướng, căn bản là không có cách đánh bại Trương Liêu, thế là phái ra Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn hai viên mạnh tướng, vây công Trương Liêu. Hỏa Phượng tiên tưởng, Hạ Hầu Đôn một tiên phong tới, lại không phải công kích Trương Liêu, mà là công kích Lý Tú. Cái này cũng tại Tuân Du suy nghĩ bên trong. Hạ Hầu Đôn không nhất định phải giết Trương Liêu, còn có thể công kích Lý Tú, để Trương Liêu phân tâm. Hạ Hầu Đôn bắn ra hỏa mũi tên chiếu sáng một phương, biến thành hỏa phượng bay lượn, phượng lệ cửu thiên, đánh út về phía Lý Tú. Lưu Phong Tiễn. Lý Tú lấy một chi phong thuộc tính tiễn ngăn cản Hạ Hầu Đôn tuyệt kỹ. Hai chi tiễn trên không trung va chạm, Hạ Hầu Đôn tiễn thuật uy lực càng thêm đáng sợ, ánh lửa nuốt chửng Lý Tú tiễn, dư thế không giảm. Bảo hộ tướng quân. Lý Tú thân binh ngăn tại Lý Tú trước người, vì Lý Tú ngăn lại Hạ Hầu Đôn tất sát kỹ. Mười mấy cái kỵ binh bị Hạ Hầu Đôn hỏa tiễn miểu sát. Lý Tú miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Đáng ghét. Trương Liêu thấy Hạ Hầu Đôn muốn đi cầm nã Lý Tú, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hạ Hầu Đôn võ lực vượt qua 90, mà Lý Tú võ lực chỉ có 75, Lý Tú căn bản không phải là đối thủ của Hạ Hầu Đôn. Hai người các ngươi, nếu là cho chúng ta chủ công hiệu lực, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Tại Trương Liêu phân tâm về sau, Hạ Hầu Đôn triệt để áp chế Trương Liêu. Hạ Hầu Đôn dương cung cài tên, lần nữa khóa chặt Lý Tú. Lấy Hạ Hầu Đôn võ lực, một tiễn này đủ để bắn giết Lý Tú. Lực phách hoa sơn. Đột nhiên, dây đặc tiếng võ ngựa vang lên, một viên manh tướng cầm búa bổ tới, dài mấy chục trượng phủ mang chém về phía Hạ Hầu Đôn. Chỉ cần Hạ Hầu Đôn không thêm đón đỡ, tại bắn giết Lý Tú đồng thời, cũng sẽ bị đánh giết. Hạ Hầu Đôn nắm chắc dây cương, chiến mã móng trước cao cao giơ lên, phủ mang khó khăn lắm sượt qua người, chém trúng tường đá. Oeng! Tường đá bị đánh ra một trượng sâu vết rách, đá vụn bay xuống. Từ Hoàng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đến giúp Trương Liêu? Hạ Hầu Đôn phát hiện Từ Hoàng tại trong trận pháp chuẩn xác tìm tới thông đạo, dường như Từ Hoàng hoàn toàn nắm giữ Cửu Khúc Hoàng Hà trận các cái lối đi kỹ càng. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn, các ngươi hai người nếu là thần phục, ta Từ Hoàng có thể tha cho ngươi nhóm hai người tính mệnh. Phong thủy luân chuyển, cái này vòng sau đến Từ Hoàng uy hiếp Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn. Coi là thật kỳ quái, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền biết Cửu Khúc Hoàng Hà trận pháp đồ. Tuân Du, Trần Cung, Trình Dục chờ chín đại mưu thần đã phát giác được Từ Thiên trận doanh nắm giữ Cửu Khúc Hoàng Hà trận hư thực. Từ Thiên thế lực chư tướng, tại trải qua ban sơ bối rối về sau, tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong tiến thoái có thứ tự. Chỉ là Tuân Du chờ người kinh ngạc đối phương phá trận nhanh như vậy. Lưu Diệp cảm khái, đối diện cũng có người tài ba a. Chương 778, Kỷ Linh thần phục chương 778, Kỷ Linh thần phục anh. Triệu Vân một thương chui vào tường đá, đá vụn bay ra, sắc bén thương thế bị Vương Việt tránh thoát. Tường đá vết rách lan tràn, vậy mà đổ sụp một đoạn ngắn. Triệu Vân cùng Vương Việt liên tiếp đại chiến, hai người tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, còn tại ác chiến không ngớt, đều máu me đầm địa. Triệu Vân, Vương Việt bất phân thắng bại, Triệu Vân bạch mã nghĩa toàn lại có thể nghiền ép Vương Việt hổ bị quân. Vương Việt vốn cũng không phải là thống binh loại hình võ tướng, mà Triệu Vân phá giới về sau, thu hoạch được công tôn toàn quân đoàn đặc tính bạch mã tướng quân lục giai bạch mã nghĩa toàn giao diện vượt qua thất giai hổ bị quân. Lại thêm đa số lục giai binh chủng số lượng không có hạn chế, bạch mã nghĩa toàn hổ bị quân quy mô càng thêm khổng lồ. Vương Việt bên người hổ bị quân càng ngày càng ít, Vương Việt cũng đem lâm vào bạch mã nghĩa toàn chủng đây. May mà chính là Vương Việt bên người có sự à, Hạ Hầu Ân hộ vệ, chém giết bạch mã nghĩa toàn, tránh Vương Việt bị đại quân vây công. Thương pháp của ngươi hẳn là sư từ đồng nguyên, nhưng đã vượt qua Đồng Nguyên Bách Điểu Triều Phượng Thương Pháp. Nếu như Đồng Nguyên biết mình đồ đệ trò giỏi hơn thầy, như vậy hắn nhất định sẽ tương đương vui mừng. Vương Việt đánh lâu Triệu Vân không dưới, không khỏi ao ước Đồng Nguyên có một đám hảo đồ đệ. Triệu Vân, Trương Nhiệm, Trương Tú đều là Đồng Nguyên đồ đệ, so sánh Sử A, Hạ Hầu Ân phổ biến mạnh một cái cấp độ. Triệu Vân càng là đạt tới cấp 120 ẩn tàng nhân vật cấp độ. Liên Vương Việt đều bắt không được Triệu Vân, lại càng không cần phải nói Sử A, Hạ Hầu Ân. Sử A, Hạ Hầu Ân đều có tên của mình kiếm, bọn họ cùng Triệu Vân giao thủ, ngược lại là cho Triệu Vân đưa trang bị. Sư phụ làm sao còn không có đánh bại Triệu Vân? Sư phụ tuyệt kỹ đều sử dụng ra, nhưng vẫn là vô pháp đánh giết Triệu Vân, vậy mà lại có một cái cùng sư phụ cùng một cấp độ tồn tại. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Hầu Ân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ Thương Pháp tông sư Lê Hoa Thương Dương Diệu Chân bên ngoài, hiện tại lại xuất hiện một cái khác Thương Pháp tông sư, Ngân Long vậy ngược Thương Triệu Vân, hai cái mãnh tướng đều không chút nào kém cỏi hơn kiếm thánh Vương Việt. Thử Long tướng quân, chủ công làm chúng ta hai người đến đây tương trợ. Tại Triệu Vân cùng Vương Việt sư đổ giao chiến lúc, Chu Thương cùng Vũ An Quốc xâm nhập Cửu Khúc Hoàng Hà trận, tương trợ Triệu Vân. Một kiếm chạm phá Cửu Trọng Tiên. Hạ Hầu Ân nhìn thấy hai viên võ tướng xuất hiện, thanh công kiếm thanh quang đại thịnh, chém về phía Chu Thương. Hạ Hầu Ân chiêu thức tên tương đương bá đạo, một đạo kiếm quang chém tới, kiếm khí bén nhọn phát ra chạm phá không khí bén nhọn tiếng vang. Vũ An Quốc cầm lôi truy trọng kích, vỡ nát Hạ Hầu Ân kiếm khí. Phá rơi Vũ An Quốc võ lực có 91, cao hơn Hạ Hầu Ân. Vũ An Quốc phóng ngựa giết tới Hạ Hầu Ân trước mặt, đại truy nện xuống, không khí nổ đùng. Hạ Hầu Ân liên tiếp xuất kiếm, ngăn lại Vũ An Quốc đại truy, thanh công kiếm suýt nữa rời tay. Vũ An Quốc man lực kinh người, một truy có mấy ngàn cân, đại truy bổ sung lôi đỉnh, để Hạ Hầu Ân cổ tay tê liệt, cơ hồ bắt không được binh khí trong tay. Ta Hạ Hầu Ân chính là sư tử kiếm thánh, há có thể ném sư môn chi danh. Hạ Hầu Ân liều mạng vùng chặt, bằng vào chuẩn thần khí thanh công kiếm ưu thế, cùng Vũ An Quốc đại chiến. Chu Thương đề đao, thống soái một đội quân hoàng cân, vây công Sử A Chu Thương tại phá giới về sau, không ít quân hoàng cân tiến giai thành hoàng cân trưởng, hoàng cân lực sĩ, tiền võ lực sĩ, hoàng thiên tín ngưỡng. Chu Thương để quân hoàng cân lâm vào cuồng nhiệt, lực công kích cùng sĩ khí tăng lên, không nhìn đau đớn, lục giai hoàng cân lực sĩ tại cuồng nhiệt trạng thái giới, đã đủ để chống lại thất giai hổ bí quân. Hổ bí quân cự kiếm chém trúng hoàng cân lực sĩ bả vai, đem hoàng cân lực sĩ chém ra một nửa vết thương, cuồng nhiệt hoàng cân lực sĩ không nhìn đau đớn, một truy đập trúng hổ bí quân mũ giáp, hổ bí quân mũ giáp lõm, bị hoàng cân lực sĩ đổi mệnh. Chu Thương bên người còn có hơn trăm tiên võ lực sĩ. Tiên võ lực sĩ vì cựu giai binh chủng, võ lực còn cao hơn hoàng cân lực sĩ, kim quang hộ thể, một cái tiên võ lực sĩ có thể đồng thời lực chiến mấy cái hổ bí quân. Một kiếm cầu đồng. Sử A vung ra một kiếm, trăm mét kiếm khí đi ngang qua gần phân nửa chiến trường, chém giết một cái tiên võ lực sĩ cùng mười mấy cái hoàng cân binh. Trường kiếm quân co, một lần nữa trở lại Sử A trong tay. Ngươi là quân tào cái nào võ tướng? Chu Thương chưa bao giờ thấy qua Sử A, nhưng Sử A võ lực cao hơn Hạ Hầu Ân, thấp hơn Vương Việt, Sử A kiếm khí tung hành, hình thành cùng Vương Việt không sai biệt lắm kiếm vực. Sử A không có trả lời, bay thẳng kiếm chém về phía Chu Thương. Chu Thương cảm nhận được tính mệnh uy hiếp, cứng như bàn thạch. Chu Thương đối mặt Sử A trùng thiên kiếm khí, lấy thủ làm chủ. Toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, từ thiên trận doanh võ tướng cùng quân tào võ tướng đều tại giao chiến, hai bên binh mã tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận nội tướng lẫn nhau công thủ. Tuân Du bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, vì quân tào tranh thủ đến trận pháp tăng thêm, bất quá trận pháp uy lực bị thư thụ suy yếu ba thành, quân tào ưu thế cũng không rõ ràng. Hổ Báo Kỵ, theo ta vào trận. Tào Tháo thấy thế cục không ổn, thế là dẫn đầu Tào Thuần, tự mình thống soái Hổ Báo Kỵ, công kích Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong Ký Châu binh mã. Một bên khác, Viên Thuật doanh địa, mộ bên trong xương khô Viên Thuật bị Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên nghiền ép, quân lính tăng dã. Mất đi hứa định, Thứa Chử huynh đệ, Kỷ Linh miễn cưỡng gánh đại lương, trở thành Viên Thuật thế lực đệ nhất mãnh tướng. Làm phá giới Kỷ Linh đối thượng 96 võ lực Tôn Sách, vẫn là thảm tao Tôn Sách đánh bại. Bá Vương gào thét. Tôn Sách giống to, sóng âm để mặt đất run lên, mười mấy cái Kỷ Linh kỵ binh bị sống sờ sờ đánh chết, mấy trăm kỵ bị chấn thương, người ngã ngựa đổ. Kỷ Linh vung đẩy tam tiêm lưỡng nhận đao, liều chết ngăn cản Tôn Sách công kích, hoàn toàn vô pháp phản kích. Viên Thuật, không gì hơn cái này mà thôi. Trinh Phổ, Hàn Dương, Tôn Hà, Chu Trị chờ Giang Đông võ tướng, đánh Viên Thuật dưới trướng Trần Lan, Mai Thành, Trịnh Bảo chờ Sơn Tặc võ tướng. Tôn Kiên một đám thuộc cấp, võ tướng giao diện so với Viên Thuật một đám thuộc cấp, rõ ràng cao một cái cấp độ. Trinh Phổ nâng cao thiết tích xà mâu, đánh giết Trịnh Bảo, chọn Trịnh Bảo thi thể, uy chấn Đông đảo Sơn Tặc. Trạm, vừa gia nhập Tôn Kiên quân đoàn từ thịnh, đồng dạng dũng mãnh, chém giết Viên Thuật thủ hạ Bạch Ba quân võ tướng Hàn Siêm. Viên Thuật thế lực tại Nhữ Nam, quan độ liên tục hai lần chiến bại, hao binh tổn tướng, Viên Thuật có thể dùng võ tướng càng ngày càng ít. Tôn Kiên, ngươi nếu là vì ta Viên Thuật hiệu lực, ta có thể thượng biểu triều đình, lấy ngươi vì Ngô Hầu, giữ châu mục. Viên Thuật bị Tôn Kiên bức ép, lần nữa hướng Tôn Kiên cầu hòa. Chân chính cùng Tôn Kiên giao thủ, mới có thể cảm nhận được Tôn Kiên khủng bố. Tôn Kiên liền đỉnh phong thời kỳ Tây Lương quân cũng dám cứng rắn, lại càng không cần phải nói mộ bên trong xương khô Viên Thuật. Viên Thuật lời nói, không thể tin. Tôn Kiên không nhìn Viên Thuật thông ra cầu hòa thỉnh cầu. Nhữ Nam Viên thị liên tiếp chiến bại, uy danh quét rác. Tôn Kiên hiện tại đã khinh thị Viên Thiệu, Viên Thuật. Nếu như tại khởi nghĩa khăn vàng, thảo phạt đồng chắc trong lúc đó, Viên Thiệu, Viên Thuật muốn thông ra, đa số chư hầu còn cầu còn không được. Hiện tại trận quan độ, Từ Thiên ở thượng phòng, Viên Thiệu, Viên Thuật thông ra thỉnh cầu, đã không còn lực hấp dẫn. Để ta Tôn Văn Đài cho hắn một kích cuối cùng. Tôn Kiên thống soái hai vạn Giang Đông tử đệ binh gia nhập tiến đánh Viên Thuật đại doanh, cổ lĩnh đao một chạm, hai cái sơn tặc võ tướng cùng bọn hắn thân tín bị Tôn ra một đao diệt sát. Giống. Tôn Kiên vung vẩy cổ lĩnh đao, mỗi một đao đều nương theo lấy hổ gầm, đánh bay chung quanh viên thuật binh sĩ, tức chết bản tướng quân. Viên thuật liên tục hai lần định bỡ Tôn Kiên, lại bị Tôn Kiên cự tuyệt, tức hổn hển. Trưởng sử Dương Hoàng đi theo viên thuật bên người, Tây Lương quân lúc này còn chưa tới, chỉ sợ ngăn không được. Tây Lương quân làm sao còn chưa tới? Chúng ta viên gia chính là vì thế trả giá rất nhiều đại giới. Viên thuật cuồng loạn. Tôn Kiên đã chiếm lĩnh viên thuật doanh địa bên ngoài, viên thuật quân co đầu rút cổ thành một đoàn. Cho ta xuống ngựa. Tôn Sách Bá Vương thương cuồng kích, đập trúng kỷ linh giống như là đạn pháo giống nhau bay rất ra ngoài, đập ngã mấy hàng cự thuật binh. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao bị đánh bay, bình một tiếng, rơi vào mấy chục mét bên ngoài. Phúc. Kỷ linh giáp ngực vỡ tan, miệng lớn nôn ra máu, vậy mà không chịu nổi Tôn Sách công kích, bị trẻ tuổi Tôn Sách lấy nghiền ép ưu thế kích thương. Kỷ linh liền binh khí đều bị Tôn Sách đánh bay, có thể thấy được hai người thực tế chiến lược chênh lệch to lớn. Tôn Sách cưỡi ngựa đi vào Kỷ linh trước mặt, trường thương chống đỡ Kỷ linh hậu, đây chính là viên thuật dưới trướng đệ nhất manh tướng thực lực. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Kỷ linh bị trẻ tuổi Tôn Sách nhục nhã, lại không cách nào phản bác. Sa trường chinh chiến, thắng làm vua thua làm giặc. Thần phục với ta Tôn Sách, tha cho ngươi khỏi chết. Tôn Sách hét lớn một tiếng, trấn nhiếp Kỷ linh. Kỷ linh nhìn thấy Tam Tiêm Lưỡng nhận đao rơi vào mấy chục bước có hơn, lại thêm bị Tôn Sách đánh thành trọng thương, võ lực bởi vì dưới thương thế xuống đến 70 trở xuống, Tôn Sách chỉ cần một chiêu, liền có thể đem Kỷ linh một thương phong hầu. Kỷ linh nghĩ đến Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử hùng mãnh như hổ, Tôn Sách võ lực tiên phú còn tại Tôn Kiên phía trên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thế là nuốt một ngụm nước bọt, Kỷ linh nguyện ý quy hàng. Rất tốt, nếu như về sau phản bội, ta Tôn Sách tất sát ngươi. Tôn Sách thu hồi bá vương thương, đưa lưng về phía Kỷ linh, lần nữa xung kích viên thuật đại doanh, hoàn toàn không lo lắng Kỷ linh sẽ nhân cơ hội này đánh lén. Đây chính là Giang Đông tiểu bá vương bá khí, đồng thời cũng là Tôn Sách nhược điểm, quá khinh địch. Chỉ là Kỷ linh bị Tôn Sách đánh ngã, đánh mất tiếp tục cùng Tôn Sách giao thủ lòng tin, tại tìm về Tam Tiêm Lưỡng nhận đao về sau, Kỷ linh che lấy vết thương, khập khiễng lui ra khỏi chiến trường. Chủ công, Kỷ linh tướng quân bị Tôn Sách bắt sống. Báo. Kỷ linh đầu hàng địch. Báo. Trần Lan đại nhân bị địch tướng Hàn Dương bắt sống. Tin dữ liên tiếp truyền đến viên thuật trong hai, viên thuật kia gọi một cái biệt quốc ta viên thuật thế lực võ tướng, chết thì chết, bị bắt sống, mặc kệ trận quan độ thắng bại như thế nào, viên thuật thế lực đã rời khỏi trục lộc trung nguyên hàng ngũ. Viên thuật bên này đại bại, mà viên thiệu đại doanh, đồng dạng tràn ngập nguy hiểm, bị từ đạn, thường ngộ xuân công phá. Dương Sửu thuộc cấp khôi cố, mục thuận lâm trận phản chiến, giết Dương Sửu, bại Vương Công, Phương Duyệt trốn về đại doanh, mà Vương Khung thuộc cấp Hàn Hạo bị bắt sống. Tổn hại Vương Công, Dương Sửu hai đường binh mã, viên thiệu có thể dùng binh lực càng ít. Nha Lương, Văn Sú miễn cưỡng kiểm chế thường ngộ xuân, nhưng Tăng Bá, Thái Sơn buôn khấu, tại viên thiệu trong quân gió thổi cỏ dạng, không ai có thể ngăn cản. Hai nạ ố mạ xạ, đánh bại Thái Sơn buôn khấu, về sau ngươi chính là Trinh Di đại tướng quân. Viên thiệu hướng tổ cựu ga hoa ủy viện quân hứa hẹn. Hai nạ ố mạ xạ thống xoáy toàn thân xích hồng xích bị kỵ binh, mộ dung khắc thống xoáy toàn thân màu đen cụ trang kỵ binh, hai đại man tộc kỵ binh võ tướng, trở thành viên thiệu cuối cùng át chủ bài. Tham Lang người chơi quân đoàn cũng dốc toàn bộ lực lượng, ngăn lại Tào Báo, Mi Phương từ châu quân. Người chơi khó mà ngăn cản siêu nhất lưu mạnh tướng, ngăn trở Tào Báo, Mi Phương vẫn là dễ như trở bàn tay. Viên thiệu mạnh hơn viên thuật thượng không ít, lọt vào từ đạn, thường ngộ xuân tiền đánh, tại điều động hai nạ ô mà xạ, mộ dung khác, tham lang chờ trọng yếu thuộc cấp về sau, còn có thể miễn cưỡng ổn định thế cục. Viên ngôi chống phải trượng, tại viên thiệu trong doanh xem cuộc chiến, Tây Lương quân chậm chạp chưa đến, xem ra quả nhiên cùng Tào Mạnh Đức lời nói giống nhau, Lương Châu mục muốn ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Viên ngôi hộ vệ bên cạnh võ tướng nói, viên công, mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến. Viên ngôi trầm tư một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, ngươi đi đi. Vâng. Hộ vệ võ tướng cầm thương thúc ngựa, tiến đến tương trợ viên thiệu. Giống. Cửu khúc hoàng hà trận, Tào Tháo, Tào Thuần, Điển Vi thống soái hổ báo kỵ, hổ vệ quân, tại trong đại trận bay nhanh, tập kích cao thuận hãm trận doanh. Hổ báo kỵ thu hoạch được Tào Tháo chủ tướng tăng thêm, cùng Tân Du cửu khúc hoàng hà trận tăng thêm, chiến lược tăng vọt, đem hãm trận doanh đẩy vào tuyệt địa. Cao Thuận đối mặt toàn thịnh Tào Tháo cùng hổ báo kỵ, hãm trận doanh nhân số vẫn là quá ít, bị hổ báo kỵ đánh bại. Tào Tháo đem Cao Thuận cùng hãm trận doanh đuổi đến cửu khúc hoàng hà trận ngõ cụt, hơn bạn hổ báo kỵ bảy trận, phong tỏa cửa ra, chuẩn bị một lần đột chết Cao Thuận cùng hãm trận doanh. Cao Thuận dùng trường thương chèo chống thân thể, khôi giáp tổn hại, máu me đầm địa, trên thân chí ít có mấy chục chỗ vết thương. Hãm trận doanh còn lại không đến 200 người, mà Cao Thuận quân đoàn đê giai trường thương binh không đến 2 vạn. Những này đê giai trường thương binh, tại bách nhân tướng cấp bậc hổ báo kỵ trước mặt, không chịu nổi một kích. Trước diện hãm trận doanh, lại phá tiên đăng tử sĩ, dần dần đánh tan. Tào Tháo ỷ thiên kiếm chỉ hướng hãm trận doanh, tình thế bắt buộc. Một vạn hổ báo kỵ cưỡi chiến hổ, chiến báo chờ dị thú, khí thế hùng hổ. Hổ báo đốc Tào Thuần người khoác thiết giáp, dẫn theo đại đao, chuẩn bị thống soái hổ báo kỵ, đối hãm trận doanh khởi xướng cuối cùng công kích. Tướng quân, ngươi nhanh vượt qua tường đá đào tẩu. Có tướng quân tại, còn có thể trùng kiến hãm trận doanh. Không đến 200 người hãm trận doanh, để Cao Thuận đào tẩu. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết, lúc này ta ha có thể bứt bỏ đám người, một mình chạy trốn. Cao Thuận một tay cầm trường thương, đứng ở hãm trận doanh phía trước, đối mặt hơn vạn hổ báo kỵ, mặt không đổi sắc. Ta chờ nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử. Hãm trận doanh cùng trường thương binh bị Cao Thuận cảm động, đều nước mắt tung hành, đi theo Cao Thuận, tiến hành trận chiến cuối cùng. Cao Thuận thật là lương tướng, đáng tiếc không thể làm việc cho ta. Tào Tháo thấy hãm trận doanh bị trạng thái đỉnh phong hổ báo kỵ đánh băng, sĩ khí ngược lại tăng vọt, không khỏi tức hận. Cao Thuận loại này võ tướng, lại nhiều cũng chê ít. Tào Tháo, hôm nay ta Huyền Giáp quân, cùng ngươi hổ báo kỵ, quyết một cái hùng. lệnh Tào Tháo tê cả da đầu âm thanh vang lên. Tào Tháo mặt như gan heo, nhìn về phía người tới, chỉ thấy một chi huyền giáp phiêu kỵ chạy nhanh đến. Từ Thiên là chủ tướng, Dương Diệu Chân trưởng quân đoàn cờ, Kim Qua thiết mã, quân kỳ phân phận. Từ Thiên mang theo Dương Diệu Chân tự mình vào trận, vừa vặn đụng vào Tào Tháo. Vương đối vương, tướng đối tướng,